Chương 802, vào giữa bảy cửu 2 chương 802, vào giữa bảy cửu 2 mà tướng không có chứng cứ, nhưng luôn cảm thấy Lao Tần gia không đơn giản. Hứa Mậu Tân cau mày nói, ngài cũng biết mà, vị đứng thứ 3 trong thủy quân là người của Tần gia, Thường Côn đã làm biết bao nhiêu việc trong thủy quân, dẫn hơn 1000 binh sĩ đi về phía nam, làm sao mà giấu giếm được hắn? Vì sao hắn không báo cáo với triều đình? Nếu hắn đã nói với Tần gia, mà Tần gia lại không báo cho bệ hạ, chuyện này cũng có phần kỳ lạ. Phạm Nhan im lặng, đầu óc tính toán cẩn thận về các chi tiết trong đó, tiếp theo nói, cho nên ngươi cần ở lại Giao Châu, quan sát vị đế đốc đại nhân sắp tới. Ta tin lão Tần gia sẽ không phản bội bệ hạ, vì cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào đi nữa, đây cũng là chuyện không có lợi ích gì. Hứa Mậu Tân thầm nghĩ cũng rất có lý. Bây giờ đại điện hạ cai quản cấm quân, Diệp gia bị bệ hạ mắng mỏ mà không dám nói một lời, không thể làm gì khác ngoài rụt cổ ở Định Châu nuôi ngựa. Trong toàn bộ quân đội Khánh Quốc hiện nay, lão Tần gia có thanh thế cao nhất, nếu họ phản bội bệ hạ, vốn cũng chẳng thể thu được địa vị và vinh quang lớn hơn. Lựa chọn trong chính trị cũng giống như làm ăn, không có lợi ích thì không ai muốn làm. Ngươi đi làm việc đi, Phạm Nhàn ôn tồn cười nói, chú ý an toàn của bản thân. Thời gian tới nếu ta không chủ động tìm ngươi, ngươi không nên làm bất cứ việc gì vì ta. Hứa Mậu Tân cũng mỉm cười, đi tới trước mặt Tý Điệp, quỳ xuống, cung kính dập đầu một cái rồi không nói gì thêm, xoay người rời khỏi. Nhìn hình bóng của vị tướng lĩnh hơn 40 tuổi này đi khỏi, Phạm Nhàn chắp tay sau lưng, khép mắt lại. Tý Điệp biết rằng đối phương dập đầu là cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể là cực kỳ vui mừng. Việc của 20 năm trước rơi vào 20 năm sau, đời người có mấy cái 20 năm mà người này vẫn đợi lâu như vậy, đúng là không dễ dàng gì. Phía xa chân trời hiện lên một tia sáng trắng mờ nhạt lạnh lẽo. Phạm Nhàn híp mắt nhìn, suy nghĩ của y đã bay đến đâu không biết, nhíu mặt rất chặt. Y thì cảm thấy trong lòng mình tăng thêm một chút áp lực, cũng có thêm một chút hưng phấn. Chắc chắn y sẽ không làm loại chuyện tạo phản, giống như Diệp Khinh Mi đã nói trong bức thư của mình năm xưa. Thống nhất thiên hạ. Mẫu thân đại nhân coi thường chuyện này, Phạm Nhàn cũng chẳng thích chơi trò đó. Có điều trong những năm tháng sau này, ngoại trừ tạo phản ra vẫn còn rất nhiều việc có ý nghĩa khác mà y có thể làm. Ví dụ như cố gắng sống sót, như khiến cho người mới đi khỏi cũng cố gắng sống sót, như khiến cho một số người sống không vui vẻ gì. Lúc này phủ đề đốc không có gì náo động, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Rất nhiều người không ngủ, ngày mới vừa ló dạng. Khi ánh sáng bình minh dần lên, cổng thành chậm rãi mở ra. Châu quân phong tỏa nghiêm ngặt cả đêm mệt mỏi thu binh, vẻ vải đứng hai bên cửa thành. Đám người đưa ánh mắt tiễn biệt đội ngũ đang rời thành, lên đường tới doanh trại của thủy quân cách đó không xa. Chính giữa đội ngũ là Phạm Nhàn. Y đi ngồi trên lưng ngựa, đã đổi sang bộ quan phục của mình, xa hoa phú quý dị thường, uy nghiêm lẫm liệt. Bên trái y là Hồng Thường Thanh gương mặt lạnh lùng ôm Thiên Tử kiếm Hoàng Đế ngự ban. Bên phải y là một viên quan giám sát viện đang nâng thánh chỉ màu vàng óng ánh. Phía trước có quan binh mở tấm biển thờ hồng hộc đi tới, tiếp theo là một cây ô cán cong màu vàng kim có hình áng mây. Bên phía Giao Châu không biết kiếm đâu ra đội sáo trúc, vừa thổi đàn vừa gõ trống thua chiêng, náo nhiệt không thôi. Cũng coi là đội tuần hành khâm sai hơi lơn sơ. Phạm Nhàn lạnh lùng quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy hài hước. Vị chi châu Giao Châu kia cũng có chút năng lực, chỉ nửa buổi tối mà đã sắp xếp được mấy thứ như vậy. Chẳng qua vì sao đội chơi nhạc lại có mùi phấn son đậm đến thế? Chẳng lẽ là mượn từ Thanh Lâu? Y Lìa đã để đội tuần hành khâm sai ở Tô Châu, hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ sử dụng đến bên bờ biển. Có điều đã là đến tuyên chỉ với thủy quân thì phô trương như vậy cũng có chút ít tác dụng. Chẳng qua Phạm Nhàn hơi lo lắng thầy cho Ngô Cách Phi, lừa gạt như vậy liệu có khiến mấy lao học sĩ trong kinh đô thấy mất hứng không? Tất cả quan viên Giao Châu và những tướng lĩnh thủy quân chưa bị kết tội đàng hoàng đi theo sau Phạm Nhàn. Chỉ nhìn gương mặt của họ thì không thể phân biệt được đang vui vẻ hay khổ sở, chỉ biết rằng sau một đêm vất vả chẳng có mấy ai giữ được tinh thần phấn chấn. Chương 803, vào giữa bảy cửu ba chương 803, vào giữa bảy cửu ba người dân Giao Châu đã loáng thoáng nghe được sự việc đêm qua từ một số sạp hàng. Ai nấy đổ xuống nhau dồn ra đứng ngoài cửa thành, chăm chú quan sát cảnh tượng này. Một số dân chúng to gan còn giơ tay chỉ trỏ trỏ vào đội tuần hành khâm sai, truyền tin với nhau rằng người trẻ tuổi quyền quý trên lưng con ngựa cao lớn, trông đẹp như một cô nương, chính là tiểu Phạm đại nhân mà họ vẫn nghe đồn. Danh tiếng của Phạm Nhàn trong dân gian thật quá vang dội. Còn danh tiếng của thủy quân Giao Châu trong thành lại không khá khẩm gì. Không rõ ai là người khởi xướng, bên trong bên ngoài cổng thành có tới hàng trăm hàng ngàn dân chúng đồng thanh kêu gọi, miệng chúc khâm sai đại nhân an khang, sau đó quỳ xuống, hành lễ mỗi người một kiểu. Phạm Nhàn ngây người, nhìn đám đầu người màu đen lúc lúc trước mắt, không khỏi chút mà ngơ. Y liền nhớ lại những lời Hứa Mậu Tân nói với mình lúc giảng đồng, bây giờ mới hiểu. Hóa ra dân chúng tầng lớp thấp nhất trong xã hội lại có cảm giác sợ hãi và kính phục từ tận bản năng đối với sứ giả tôn quý của thiên tử. Nhận thức được điều này, cũng chẳng khiến Phạm Nhàn thoải mái hơn chút nào, y vô thúc nhìn thoáng qua Hứa Mậu Tân. Hứa Mậu Tân ra vẻ tươi cười định nói. Phạm Nhàn bất đắc dĩ vây tay dừng đội ngũ đang đi, gương mặt nở nụ cười cười ôn hòa. Dưới sự bảo vệ của các quan viên xung quanh, y xuống ngựa, nhẹ nhàng bước đến phía trước dân chúng, ôn tồn đáp lễ, lịch sự đỡ vài vị lão nhân ra dậy, lại cho chuyện vài câu, nói đôi lời chúc tiểu thành an, thiên thuận và những lời tầm phào khác, sau đó mới trở lại ngựa, thúc giục đội ngũ tiếp tục hành trình. Trên thao trường của thủy quân, Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh ngồi trên đế, nhìn từ trên cao xuống những quan binh bên dưới. Vẻ mặt các quan binh rất khác thường, có kích động, có phẫn nộ, có thù hận, có sợ hãi. Nhưng tất cả những ánh mắt lấp lóe này đều nhìn về phía Khâm Sai đại nhân và các quan viên trên bục. Phần lớn quan binh thủy quân đều đã biết sự việc tối qua, nhưng do thời gian quá gấp gáp, nên những tâm phúc của Thường Côn trong số tướng lĩnh cấp trung có cơ hội tạo kích thích tâm trạng của toàn bộ doanh trại mà chỉ dẫn theo một số binh sĩ với ý định tiến vào thành Châu giải cứu người. Chỉ có điều rồi đội ngũ đó bất ngờ biến mất trong bóng tối. Vì vậy, Lúc này các quan binh thủy quân có phần sợ hãi, không hiểu vì sao triều đình đột nhiên cử một khâm sai đại nhân đến đây, cũng không hiểu vì sao Thường Côn Đề Đốc và đảng phó tướng lại không có mặt trên bục, lẽ nào những lời đồn đại trong quân đội là sự thật? Phạm Nhàn híp mắt nhìn đống đầu người lúc nhúc bên dưới bục, chỉ thấy đen kịt, kéo dài tới tận bên cạnh cảng. Mãi đến lúc này, y mới thấy nghĩ mà sợ. Phạm Nhàn đã từng gặp cấm quân, thường xuyên có hắc kỵ bên cạnh, nhưng khi đột nhiên thấy hơn một vạn binh sĩ xếp hàng ngay trước mắt mình mới cảm nhận được sức ép từ số lượng. Nếu hơn một vạn binh sĩ này đều là kẻ thù của mình, thế thì e rằng y cũng chẳng thể đặt mông ngồi đây được nữa. Phạm Nhàn miết khỏe môi nở nụ cười tự giễu, không chú tâm nghe vị tướng lĩnh thủy quân xếp thứ ba đang nói gì. Y liền nghĩ thầm rằng mình thật may mắn, tìm được Hứa Mậu Tân trong thủy quân. Tuy tâm trạng của các binh sĩ dù dưới khán đài hơi bất ổn nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, chắc hẳn sau khi trời sáng Hứa Mậu Tân đã âm thầm thực hiện nhiều việc. Còn Thường Côn đã lìa đời, đảng Tiêu Ba đã bị khuất phục, không còn ai dẫn dắt, đám binh sĩ này có máu lửa thế nào cũng không thể làm gì được. Hứa Mậu Tân nói đúng, y đã quá đánh giá cao mức độ nguy hiểm của chuyện này. Phạm Nhàn chạm tay vào tờ giấy mỏng trong lòng, đó là lời khai của tướng lĩnh tham gia sự việc ở Đông Hải. Đảng Tiêu Ba thật sự rất cứng rắn, cho dù đã bị đánh tới ngất lịm đi nhưng vẫn không chịu mở miệng. Có điều không phải tất cả mọi người trong quân đội đều là loại cứng rắn như vậy, bị giám sát viện dụng hình bức cung, cuối cùng cũng có người thú nhận. Có khẩu cung rồi là có danh phận đại nghĩa, Phạm Nhàn không còn lo lắng gì nữa, nhưng hai lắng nghe tướng lĩnh đang nói chuyện một cách trắng trường. Tướng lĩnh kia chính là người của lão Tần gia, hắn không muốn ra mặt, nhưng sau khi nghe xong kiến nghị của Hứa Mậu Tân, Phạm Nhàn đã không cho hắn cơ hội này, mà dứt khoát không buồn nể mặt, mỉm cười mà trong lòng không cười yêu cầu hắn đứng ra phát biểu, đồng thời còn giao cho hắn một nhiệm vụ gian nan khác là công bố tội trạng của đảng Tiêu Ba. Chương 804, vào giữa bảy cửu bốn chương 804, vào giữa bảy cửu bốn quả nhiên không ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, khi tướng lĩnh kia nói đến ba tội lớn cấu kết với kẻ thù ngoại quốc, tư thông hải tặc và vi phạm lệnh điều động quân binh, các quan binh dưới đài đã bắt đầu náo động, đặc biệt là những sĩ quan cấp trung này còn có một số dấu hiệu không tốt. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng này, chậm rãi rời ghế, đi tới trước bục, nhìn xuống hơn vạn quan binh bên dưới, giọng điệu ôn hòa nói, "Bản quan là Phạm Nhàn, phụ chỉ đến đây." Y thì không phải thần tiên, không dùng ánh mắt cũng có thể khiến toàn trường lặng ngắt, nhưng trong lời nói của y có kèm theo một chút khí bá đạo trong thân thể mình, nhanh chóng lan truyền ra ngoài, vang vọng khắp thao trường, khiến cho các quan binh đều sửng sốt. Ngay lúc này, Phạm Nhàn mở đầu bài diễn thuyết, "Đề đốc Thường Côn, Thường đại nhân đã bị ám sát đêm qua." Dưới bục, tất cả mọi người đều xôn xao, khắp nơi đầy những tiếng tranh luận, không dám tin và sợ hãi. Chi Châu Giao Châu Nô Cách Phi lo lắng nào nhìn thoáng qua tiểu Phạm đại nhân trên bục. Từ đầu hắn đã không đồng ý với việc tập hợp toàn quân tuyên chỉ, mà cho rằng nên chia theo từng nhánh quân, thật không hiểu tiểu Phạm đại nhân nghĩ sao nữa. Phạm Nhàn nhìn xuống các quan binh dưới bục, chậm rãi nói, "Thường Đề Đốc đã luôn đóng quân ở Giao Châu trong nhiều năm, gìn giữ một cõi cho quốc gia, cam tâm chịu khổ ở nơi này, đúng là trụ cột của nước nhà. Mỗi nghị sự bệ hạ đều khen ngợi công lao của Thường Đề Đốc có công với nước, trung nghĩa đáng khen." Trên bục, ba người hiểu rõ tình hình đều im lặng. Họ đã sớm nhận được kết quả xử lý mà Phạm Nhàn đại diện cho triều đình tuyên bố. Các quan viên và tướng lĩnh còn lại nghe câu này đống thấy choáng váng. Không phải tiểu Phạm đại nhân đến để điều tra Thường Đế Đốc à? Dưới bục, quan binh cũng dần dần yên tâm trở lại, sắc mặt hoài nghi nhìn lên bục, không ai nghe rõ lời nói của Khâm Sai đại nhân. Phạm Nhàn vẻ mặt trầm trọng, sắc u ám nói, "Trời không có mắt, chẳng ngờ Thường Đế Đốc lại qua đời ngay tuổi trắng niên. Là loại cùng hung cực ác nào đây gây ra việc ác như vậy?" Giọng nói của y cao dần, tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt cũng đầy vẻ tàn nhẫn, như muốn tìm ra hung thủ trong hơn vạn quan binh dưới bục. Ho ho ho, cơn gió ở mức mặn mặn lạnh lẽo từ trên mặt biển thổi tới, khiến cho gò má của Phạm Nhàn lạnh giá. Y liền lạnh lùng nhìn xuống đám binh sĩ lít nha lít nhít dưới bục, trong lòng lại dần dần bình tĩnh. Trong chuyện xử lý thủy quân, thời khắc quan trọng và nguy hiểm nhất thực ra đã là đêm hôm qua. Đến ban ngày, thời điểm nguy hiểm đã qua, y không cần lo lắng nào quá mức. Những tướng lĩnh và quan viên châu thành không rõ tình hình, đều cho rằng Khâm Sai đại nhân chỉ trước khen sau che, sắp sửa tiến hành công kích Đề Đốc thủy quân Thường Côn một cách tàn ác nhất, sau đó dưới ánh mặt trời rực rỡ y sẽ nói rõ cho các tướng sĩ thủy quân biết về hành động điên rồ của Thường Côn cùng với đề xuất xử lý của triều đình đối với hắn. Vì vậy khi bọn họ thực sự nghe được những lời nói tiếp theo của Phạm Nhàn, ai nấy không khỏi kinh ngạc vì tiểu Phạm đại nhân không hề quất roi lên thi thể. Lời nói của Phạm Nhàn vang cực xa trên thao trường rộng lớn. Y chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy bi thương hồi tưởng lại công lao vĩ đại mà Đề Đốc thủy quân Thường Côn đã cống hiến cho khánh quốc. Y chỉ khen ngợi người đã chết kia, vẻ mặt đau xót, ánh mắt chân thành, nhưng hoàn toàn không đề cập đến một câu một chữ nào về hòn đảo nhỏ Đông Hải cũng như chuyện thủy quân cấu kết trong ngoài với Đông Di Thành. Nô Cách Phi và vị tướng lĩnh đứng thứ ba bên lão Tần gia trao đổi với nhau một ánh nhìn, sau đó chậm rãi quay đầu đi. Đêm hôm qua, Phạm Nhàn đã truyền đạt ý tứ trong cung cho những nhân vật quan trọng này, vì vậy họ cũng không lấy làm lạ. Thường Côn là đề đốc nhất phẩm, còn cánh tay sau lưng hắn rốt cuộc là ai, vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng. Cho dù biết trưởng công chúa đóng vai trò quan trọng trong quân Sơn Hội, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, triều đình không muốn lộ ra điểm yếu của mình, không muốn dùng hình phạt chính đáng để hạ bệ Thường Côn. Một vị đại quan nhất phẩm, một vị trọng thần trong quân đội, lại đi cấu kết với hải tặc, thông đồng với ngoại địch. Một khi sự thật này lan truyền khắp thiên hạ, thể diện của triều đình Khánh Quốc ở đâu? Cái mặt già của bệ hạ để chỗ nào? Chỉ cần Thường Côn vĩnh viễn không thể động tay động chân trong thủy quân Giao Châu, còn đánh giá đạo đức hắn sau khi chết, thật ra cả hoàng đế Khánh Quốc lẫn Phạm Nhàn đều không mấy quan tâm. Hoàn thành chuyện này bằng cái giá thấp nhất mới là nhiệm vụ hàng đầu. Chương 805, mang theo mùi tanh của gió biển một chương 805, mang theo mùi tanh của gió biển một tất nhiên hoàng đế bệ hạ khó lòng nuốt được cơn giận này. Chỉ đợi vài ngày nữa, khi tình hình ở kinh đô ổn định, hoàng đế sẽ quét sạch những gia tộc dám to gan dở trò sau lưng mình. đương nhiên Thường Côn cũng sẽ bị đào từ trong mộ phân ra, mài xương thành bột, thân bại danh liệt. Sau khi kết thúc một đợt tán dương, gương mặt Phạm Nhàn đã trở nên lạnh như tảng đá giữa biển hơi, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Đêm hôm qua ta mới vừa tới Giao Châu, ban đầu muốn có cuộc mật đàm với đề đốc đại nhân, định điều tra kỹ lưỡng về vụ việc một bộ phận thủy quân cấu kết với hải tặc. Ai ngờ còn chưa kịp gặp mặt đại nhân thì ngài ấy đã qua đời. Là ai dám phát điên như vậy, mặc sức giết người trong phủ đề đốc? Là ai dám ra tay trước khi triều đình điều tra vụ án, dùng thủ đoạn ngông cuồng như vậy để chống trả? Là ai sau khi vụ việc xảy ra lại ra sức giết chết toàn bộ quan viên, tướng quân trong phủ đế đốc, như toàn diệt khẩu? Là ai đêm tối hôm qua kích động thủy quân, kích động lòng quân, ý đồ gây rối, chiếm lĩnh Giao Châu, muốn chôn vùi tất cả bóng tối này trong vũng máu? Là ai? Tác giả, là ai mãi mệt quá, không nói tiếp nữa. Ho ho ho, đêm qua trong doanh trại thủy quân thật sự có biến động, hơn nữa lời đồn đại cũng liên tục lan truyền. Nhưng mãi tới hôm nay Khâm Sai đại nhân trên bục cao giải thích kỹ lưỡng, những quan binh thủy quân này mới biết được không phải đế đốc đại nhân Thường Côn bị triều đình bức tử mà là bị kẻ khác thuê người giết chết, thậm chí trong thủy quân lại có một số tướng lĩnh giám cấu kết với hải tặc, giám âm thầm chống lại triều đình. Không phải tất cả mọi người đều tin tưởng, ít nhất thì những thân tín của Thường Côn và đảng Tiêu Ba sẽ không tin. Do đó, binh sĩ dưới bục bắt đầu náo loạn, có người hô to, đảng tướng quân đang ở đâu? Đảng tướng quân đang ở đâu? Người khác lại hô, lấy đâu ra hải tặc? Quân chúng phẫn nộ, binh sĩ kích động, dần dần ra đoàn người bắt đầu chen lấn về phía bục cao đằng trước. Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười. Hứa Mậu Tân liếc mắt ra hiệu cho những thân tín của mình dưới bục, đám giáo quan xen lẫn trong số các binh sĩ hiểu ý, bắt đầu cao giọng hô to, báo thủ cho đề đốc đại nhân, giết chết tên khốn kiếp kia. Tên khốn kiếp rốt cuộc là ai? Hơn bạn binh sĩ không rõ, nhưng tiếng hô như vậy lại vừa vặn phù hợp với bầu không khí bi phẫn ngột ngạt của binh sĩ thủy quân. Dần dần, tiếng hô hòa vào một, âm thanh chấn cộng chân trời cạnh biển, nhưng không rõ vô tình hay cố ý lại để ép những tướng sĩ lòng mang ý xấu, không cam lòng bó tay chịu trói, gây kích động trong quân ngũ. Phạm Nhàn giơ hai tay, nhẹ nhàng ấn xuống, sắc mặt âm trầm nói, trời không có mắt, nhưng trời có tâm. Những lũ vô lại điền cuồng đó đêm qua đã bị bắt giữ. Sau khi kết án chúng sẽ bị xử phạt theo mức cao nhất của pháp luật, dùng điều này để tế lễ đề đốc đại nhân linh thiêng trên trời. Là ai? Các quan binh thủy quân quay sang nhìn nhau, đều dồn dập suy đoán xem ai trong quân đội lại to gan như thế. Nhìn lên bục cao ít đi vài vị tướng lĩnh so với ngày thường, có một số người thông minh dần dần đoán được đôi chút. Đúng như dự đoán, Phạm Nhàn liệt kê tên tuổi vài người, đều là những tướng lĩnh có vị thế trong thủy quân, trong số đó, tên của đảng Kiêu Ba bất tỉnh lái nhờ nằm đầu danh sách. Tiếng nói trên bục cực kỳ rõ ràng thuật lại cho một vạn người biết chính những tướng lĩnh thủy quân này đã đóng vai trò xấu xa ra sao. Ho ho ho, chất lúc nói chuyện, từ bên phải phía sau bục, năm tên tướng lĩnh máu miệng khắp người bị áp giải lên. Đám người này chính là những kẻ đã ra tay với Phạm Nhàn trong phủ đế đốc đêm hôm qua. Giờ phút này sắc mặt hai nấy trắng bệnh, tinh thần sa sút, sau khi bị hành hình thậm chí đứng cũng không vững, trực tiếp quỳ gối trước mặt Phạm Nhàn. Không rõ giám sát viện đã dùng phương pháp gì, tuy sắc mặt đám người đầy oán giận và không cam lòng, nhưng hoàn toàn không thể mở miệng kêu oan. Hơn bạn binh sĩ dưới bục đồng thời im lặng. Ánh mắt phức tạp tới cực điểm nhìn lên cảnh tượng trên bục, nhìn các tướng lĩnh ngày thường ngồi cao chót vót, giờ lại phải quỳ gối trước mắt mình, đầu rũ thấp, tóc hai bù xù, tình trạng cực kỳ thê thảm. Tĩnh lặng như chết, Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng trước mắt, tay đưa ra sau lưng, ra hiệu sẵn sàng. Đúng như dự đoán, giữa các binh sĩ yên lặng đống dưng vang lên một tiếng hô sắc bén, đề đốc đại nhân bị lũ người trên bục giết chết. Gian thần làm loạn quân ngũ, đảng tướng quân bị oan. Chương 806, mang theo mùi tanh của gió biển 2. Chương 806, mang theo mùi tanh của gió biển 2. Đảng Kiêu Ba tự có tâm phúc. Đội ngũ đã đi đến Đông Hải từ trên xuống dưới đều có suy nghĩ riêng, đều hiểu rất rõ mục tiêu của màn kịch trước mắt là gì, đương nhiên không cam tâm đứng nhìn sự việc diễn ra theo sắp xếp của Khâm Sai đại nhân. Theo tiếng hô này, lập tức có thêm một số người gào thét, đầy phẫn nộ và thù hận, quay mũi giáo chĩa thẳng về phía Phạm Nhàn và với các tướng quân quan viên khác trên bục. Những người này đều thuộc phe phái của Thường Côn và Đảng Tiêu Ba, các giáo quan cấp trung và cấp thấp đều là người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan binh dưới quyền. Có tiếng hô như vậy, dưới bục lập tức rối loạn, các binh sĩ thủy quân vốn đã bị lời đồn đại làm cho lòng người hoang mang, càng không biết nên tin ai. Trong khi có ngàn quan binh bắt đầu chen lấn về phía trước, Phạm Nhàn híp mắt chăm chú nhìn về phía kia, tập trung quan sát những kẻ cầm đầu hô hào, sau đó bàn tay gác sau lưng bỗng siết chặt lại thành nắm đấm. Sau lưng Y, vị tướng linh thủy quân xếp thứ ba mặt mày ảm đạm, bị Phạm Nhàn thúc ép hạ quyết tâm. Bởi vì chính hắn cũng hiểu nếu thật sự xảy ra nổi loạn, mình đứng trên bục cũng chỉ nước bị xé tan thành từng mảnh. Cho nên hắn đứng bên cạnh Phạm Nhàn, đôi mắt lóe sáng, phẫn nộ quát lên, lũ chó má, định tạo phản à? Ngay cả lời của Khâm Sai đại nhân và chúng ta mà các ngươi cũng không tin. Tuy vị này mới đến thủy quân không lâu, nhưng dù sao địa vị vẫn đặt đó, tiếng quát của hắn đã khiến tình hình dưới bục bớt náo loạn, nhưng vẫn có nguy hiểm tiềm ẩn. Đám tâm phúc của đảng Tiêu Ba vẫn nấp trong bóng tối, không ngừng xúi giục, cao giọng chửi mắng. Ngay lúc này, Hứa Mậu Tân cũng tuân theo dấu tay của Phạm Nhàn, đưa mắt ra mệnh lệnh thứ hai. Trong số quan binh dưới bục lập tức vang lên một âm thanh khác, giết đảng Tiêu Ba, báo thù cho đề đốc đại nhân. Ho ho ho, chỉ hô một tiếng, tuy không vang vọng như tiếng sấm nổ, nhưng Phạm Nhàn lại nở nụ cười ôn hòa, rất hòa nhã lắng nghe ý kiến dân chúng, gật đầu về phía bên cạnh. Hồng Thường Thanh và vài tướng lĩnh thủy quân sắc mặt cực kỳ khó coi đi tới bên cạnh Phạm Nhàn, rút lưỡi đao bên người mình ra, đặt mạnh lên lưng đám tướng lĩnh thân tín của Thường Côn, xô đám phạm nhân này ngã lăn trên đất, sau đó giơ đao chặt xuống. Bốn tiếng phập phập vang lên, lưỡi đao sắc bén cắt thẳng vào cái cổ chắc khỏe, xé toạc làn da, cắt đứt phần thịt, phun ra máu tươi, đứt lìa xương cốt, khiến cho đầu lìa khỏi thân thể, lăn lông lốc trên bục cao, phun ra một vũng máu tươi. Thân thể không cầu của tướng lĩnh thủy quân co quắp trên bục trong chốc lát, rồi trở lại tĩnh lặng, trở về với cái chết. Trên bục dưới bục lại nữa chìm vào yên lặng, quan binh thủy quân phía dưới trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này trong lòng tự hỏi, sao lại chết như vậy được? Vụ án còn chưa tra thẩm mà Khâm Sai đại nhân cứ thế giết chết mấy tướng lĩnh này à? Phạm Nhàn nhíu mày nhìn vũng máu tươi cách chân mình không xa, nhìn Đảng Tiêu Ba cũng cách mình không xa, hít thở nặng nề sắc mặt thế thảm. Y thì chợt ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, đã đáp ứng nguyện vọng của các ngươi rồi, có điều Đảng Tiêu Ba mới là kẻ cầm đầu tội ác, phải áp giải về kinh đô e rằng cần xử hắn lăng trì mới có thể khiến đề đốc đại nhân nhắm mắt xuôi tay. Câu nói này có phần vô sỉ, nhưng quan binh thủy quân dưới bục lại không cho là vậy, chỉ nhìn người trẻ tuổi mặc quan phục xa hoa phú quý trên bục, một cảm giác ớn lạnh từ sâu trong cõi lòng bắt đầu dâng lên. Thực ra, những quan binh quân này không phải loại ngu ngốc, bọn họ không tin Đảng Hiên tướng lại giết chết thường đề đốc. Đầu tiên là không có lý do đó, thứ hai là ai cũng biết quan hệ thân mật giữa hai người. Nhưng giờ phút này, bốn cái đầu người rơi trên bục, mọi người đã thấy được Khâm Sai đại nhân dám giết người, cũng sẵn lòng giết người. Thường đề đốc đã chết, Đảng Tiêu Ba đã bị hạ phục, cho dù triều đình có tiến hành thanh tẩy, nhưng bản thân mình chỉ là binh lính nhỏ, lại không hưởng lợi mấy từ chỗ hai vị đại nhân này, có thể làm gì? Chẳng lẽ lại thật sự xông cả lên, giết chết Khâm Sai đại nhân trên bục, sau đó trở thành phản tặc, đối địch với toàn bộ thiên hạ. Máu nóng không có nghĩa là mất não, vẫn biết dùng đầu óc suy nghĩ. Vì vậy hơn bạn quan binh dưới bục chìm vào trầm mặc, kể cả đám giáo quan vừa rồi còn định kích động gây bạo loạn giờ cũng phải yên lặng, cúi thấp thân thể của mình, nghĩ cách lén lút trốn ra khỏi thủy quân. Ho 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 giết người lập uy, Phạm Nhàn thỏa mãn nhìn dưới bục, biết những lời Hứa Mậu Tân đã nói quả đúng sự thật. Chương 807, mang theo mùi tanh của gió biển ba chương 807, mang theo mùi tanh của gió biển ba nhưng mọi việc còn chưa chấm dứt, trên bục vẫn có tâm phúc của Đảng Tiêu Ba, có đồng đảng của Thường Côn. Nếu không bắt giữ đám người này, làm sao thủy quân giao châu bình yên cho được? Phạm Nhàn đứng trên đài cao nói đêm qua trong thủy quân có kẻ nhận được mật lệnh của Đảng Tiêu Ba, âm mưu dẫn quân đánh thành, hành động phản loạn điên rồ này tuyệt đối không thể tha thứ. Lời nói vừa dứt, ngoài doanh trại tiếng vó ngựa vang lên như gió như mây. Tất cả quan binh nghiêng người căng thẳng nhìn về phía đó. Một đội kỵ binh toàn thân mặc giáp đen, phóng thẳng từ trên sườn đồi xuống, nọ treo bên yên, đao giáp bên eo, một tay cầm cương, tay còn lại xách bao tải, dùng thuật cưỡi ngựa hiếm thấy trên cõi đời đi tới trong doanh trại thủy quân, mang theo khói bụi mịt mù cùng với cảm giác âm u trong cõi lòng. Hắc kỵ. Các quan binh thủy quân lần đầu tiên chứng kiến một trong những đội kỵ binh mạnh nhất Khánh Quốc, nổi tiếng với khả năng giết người như gặt, di chuyển như quỷ. Họ đồng loạt kinh hô, không rõ những người này đến đây làm gì, nếu là để giết người, thì lượng người trong đội hắc kỵ này có vẻ quá ít. 100 kỵ binh hắc kỵ đi tới bên dưới bục, ngồi trên ngựa túi đầu chào Phạm Nhàn một cái, sau đó ném bao tải trong tay xuống mặt đất, cùng nhau thúc ngựa đi men theo bục chia thành hai nửa bằng cùng, phân ra hai bên bục. Cùng lúc đó, trên sườn núi phía bên trái doanh trại thủy quân, hai hàng kỵ binh âm u không chút tiếng động xuất hiện, tựa như hai đường nét màu đen cứng rắn, ghim sâu vào sườn đồi, quay về phía quan binh thủy quân bên dưới, tạo trận thế chuẩn bị đột kích. Quan binh thủy quân xôn xao. Trong bao tải toàn là đầu người, hoặc vết máu đầy mặt, hoặc thiếu mũi nước hai, hoặc trán bị bổ ra một đường rãnh lớn, hàng trăm cái đầu người từ trong bao tải lăn ra, chất đống dưới bục cao. Cảnh tượng máu me khủng khiếp này đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện trong thủy quân giao châu quen cảnh Thái Bình. Các quan binh thủy quân hoảng sợ lùi lại vài bước, nhường ra một mảnh đất trống lớn, để đống đầu người này hóa thành tu la địa ngục giữa ban ngày ban mặt. Phạm Nhàn trên đài bước lên một bước, tấm áo đồng bền, mặt mũi tuấn tú, đứng trên đống đầu người ngạo nghễ nói, đây chính là lũ phản binh đêm qua có ý đồ huyết tẩy giao châu. Các tướng sĩ đừng hoảng sợ, phản binh đã bị hàng phục, bản quan không phải là người thích trả thù. Đám binh tướng thủy quân đều cảnh giác, sợ hãi không dám lên tiếng. Thế nhưng Phạm Nhàn chậm rãi nói, ai đã âm thầm chủ trì chuyện này, bản quan tất phải bắt được. Dám to gan đối nghịch với triều đình, âm mưu tạo phản, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận chu di toàn tộc, tịch thu gia sản. Người, bản quan đã điều tra xong. Y Lìa nhìn mọi người dưới bục nói, tổng cộng 17 người, không, là 17 con chó, 17 con chó dùng động lực của triều đình nuôi dưỡng gia tâm của bản thân. 17 người, phạm vi thanh trừng cũng không lớn, cả tương lai thủy quân trên bục lẫn các quan binh dưới bục đều thở phào nhẹ nhõm. Tới giờ, 400 hắc kỵ đột nhiên xuất hiện, trên đài dưới đài lại chất đống đầu người, đã thành công chấn nhiếp tinh thần của quan binh thủy quân. Đã không có ai dám phản kháng, thế thì chỉ có chờ xem triều đình sẽ xử trí như thế nào, bắt có 17 người, không liên quan đến đa số quan binh thủy quân. Chuyện không liên quan đến mình, cứ mặc nó đi. Để bảo vệ bản thân, thậm chí còn có thể bán đứng cấp trên mà thường ngày mình vô cùng sợ hãi. Ho 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 vì vậy, theo tiếng giọng đọc tên của vị tướng lĩnh đứng thứ 3 trên đài, các quan binh thủy quân dưới bục dần dần sợ hãi xê dịch, chỉ hận không thể cách đám giáo quan bị gọi tên càng xa càng tốt. Đột nhiên trên thao trường có thêm 17 vòng tròn nhỏ, 17 mảnh đất trống, trên mỗi mảnh đất trống là một vị tướng tá thủy binh sắc mặt vàng như đất. Đây đều là đám thủ phạm đã kích động loạn lạc trong doanh trại đêm hôm qua, đồng thời khiến cho một bộ phận quan binh thủy quân đại chiến với hắc kỵ ngoài thành giao châu. Tiếng móng ngựa lộp bộp, hắc kỵ phong thả dẫn ngựa tiến vào trong biển người. Các kỵ sĩ trên lưng ngựa sắc mặt lạnh như băng, không để ý đến xung quanh, không chút căng thẳng, cho dù đi giữa vạn binh, nhưng vẫn như vào trốn không người. Thủy quân đã mất hết dũng khí, dồn dập tránh đường, để cho những hắc kỵ được phái đi bắt người tiến vào. Cứ 3 kỵ sĩ bắt một người, cho dù có quan giáo tới bước đường cùng ra sức phản kháng, khổ nôi đã là con thú trong vòng đây, vài tiếng bịch bịch thôi là bị ném lăn trên mặt đất, chẳng qua chỉ là tăng thêm nôi đau trước lúc chết. Chương 808, chuyện lớn cần làm một chương 808, chuyện lớn cần làm một lại 17 âm thanh tanh máu và tàn khốc vang lên, 17 cái đầu người trở về với đám huynh đệ của mình, máu tươi nhuộm đỏ trên bụng, mùi tanh hôi thu hút không biết bao nhiêu rồi. Phạm Nhàn đứng trinh giữa nhưng sắc mặt không hề thay đổi, khép mắt nhìn vầng thái dương dần dần đi lên đỉnh đầu, biết rằng mọi việc tại Giao Châu xem như đã kết thúc. Sau đó y mới bắt đầu tuyên chỉ. Phạm Nhàn vung tay một cái, không buồn để ý đến nghi thức lễ nghi của triều đình, để thủ hạ trong giám sát viện làm việc này, còn bản thân ngồi trở lại trên ghế, nghỉ ngơi trong chốc lát. Ho, Phụng Thiên thừa bận, hoàng đế chiếu viết Phạm Nhàn không chú tâm nghe xem hoàng đế nói gì, chỉ nhìn những quan binh thủy quân dưới bục ngã quỵ như run rế, trong lòng suy tư. Cuối cùng, y nghe được tiếng hò reo vang cả trời và tiếng hô vạn tuế rung cả núi. Quan binh thủy quân lại được tăng đồng lộc. Tin tức từ thủy quân Giao Châu đưa về kinh đô, đã là chuyện nửa tháng sau. Kinh đô nằm sâu trong đại lục, không có gió biển mát mẻ thổi qua, cho nên có vẻ nóng bức hơn so với Giao Châu, khí hậu cũng không được thoải mái, ngược lại có một số người có thân thể yếu ớt bắt đầu cảm thấy không khỏe. Mấy ngày nay Hồng Trúc những ngày này có vẻ nóng trong người đó là nóng trong người, không phải nổi nóng. Hắn xoa xoa mũi, nghĩ thầm nếu tối nay mũi vẫn chảy máu thì phải tới nhờ thái y xem thử. Trình độ đám người trong thái y địa viện thật chẳng ra làm sao, nếu Phạm tiểu thư vẫn còn học tập trong thái y địa viện thì tốt biết mấy. Hắn chậm rãi chạy tới trước cung điện, cực kỳ cung kính đẩy cửa ra rồi thì thầm vào tai hoàng hậu vài câu gì đó. Đến Đông cung được mấy ngày, hắn đã thành công giành được lòng tin của hoàng hậu, chỉ có điều thái tử cứ nhìn vào tiểu thái giám là cảm thấy không thoải mái. Một tiểu thái giám mặt đầy mụn trứng cá, trong người nóng đến mức chảy máu mũi, trông chẳng giống một người thái giám chút nào. Nghe Hồng Trúc nói vậy, hoàng hậu nhíu mày, hỏi lại, thường đề đốc bị tra xét là đương nhiên. Nhưng vụ án lớn đến kinh thiên động địa như vậy, sao lại không do Tam Ti hội thẩm mà lại để một mình giám sát viện điều tra? Xem ra hoàng hậu cũng không biết nhiều tin tức về thủy quân Giao Châu, nhưng vẫn loáng thoáng đoán được, chắc chắn chuyện này có liên quan tới trưởng công chúa. Hoàng hậu cười lạnh nói, xem bao giờ thì vị điện hạ kia sẽ tìm đến cửa. Nếu mọi chuyện đúng như trong tưởng tượng, Phạm Nhàn đến thủy quân Giao Châu chẳng khác nào là cắt bỏ cánh tay thứ hai của Lý Vân Duệ, chắc chắn vị trưởng công chúa điện hạ này sẽ phát điên. Chỉ có điều là vụ án ở Giao Châu có gì đó mơ hồ khó hiểu, một phó tướng dám cấu kết với gian tặc âm như ám sát đế đốc. Hơn nữa rất tình cờ là ngay vào đêm Phạm Nhàn đến Giao Châu, thủy quân Giao Châu lại cấu kết với hải tặc Đông Hải. Chẳng lẽ trước đây Thường Côn lại không biết? Tất cả triều thần đều nghi ngờ, quân đội cũng có lời kháng nghị, bởi vì cho dù Thường Côn có ra sao đi nữa thì hắn cũng là một vị trọng thần trong quân đội. Chẳng qua không ai dám lên tiếng, bởi vì tuy bệ hạ sắc mặt đau xót biểu đạt nỗi tiếc thương đối với cái chết của Thường Côn, tổ chức đám tang vô cùng long trọng, ban thưởng cho thường phủ cũng không hề ít, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, thực chất bệ hạ đang có tâm trạng vui vẻ. Mùa hè nắng long lanh không phải là sai, nhưng oi bức sau giờ ngọ cũng không phải nói dối. Toàn bộ kinh đô đều chìm trong cái nóng của mùa hè, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bình thường chỉ cần uống nước mát không tới nửa giờ đã thấy da rẻ đổ mồ hôi, mang theo những dư lượng trong cơ thể, hóa thành một lớp nhớt nhớt, bao phủ khắp cả người, khiến mọi người hít thở khó nhọc, toàn thân khó chịu. Đặc biệt là bách tính cũng lợi ích tầm chót, vác bao lớn trên người leo lên cầu thang trên bến tàu ở hạ du sông Lưu Tinh, mồ hôi đã ướt xuống cả người, rơi xuống trên bậc thang đá xanh, tạo thành vô số vết ướt trông khá đáng sợ. Những gốc cây lớn bên bến tàu mở rộng tán lá, nhưng hoàn toàn không thể che hết ánh nắng mặt trời, gió mát từ trên sông thổi tới cũng không thể làm dịu đi cái nói, ngược lại còn mang theo một cảm giác nặng nề. Bên thềm đá, một chú chó đen đang nằm nhoài dưới bóng cây, lè đầu lưỡi đỏ tươi ra thở hổn hển, đồng thời nhìn những người lao động nghèo khổ bị gánh nặng cuộc sống đè nặng bằng ánh mắt đầy thương hại. Trên sông Lưu Tinh, một con thuyền trang trí một mạc đang chèo qua. Nhị hoàng tử của Khánh Quốc từ thu hồi ánh mắt đồng cảm vừa nhìn lên mở, quay người lại khẽ mỉm cười nói, Phạm Nhàn này đúng là lợi hại, không chỉ kiếm thêm được đến bạc từ nội khố, mà trước đó hắn đã mua rất nhiều lương thực từ Đông Di thành và Bắc Đề, chắc đã dự đoán năm nay sẽ bận rộn tu sửa đê điều, lũ mùa hè có lẽ không vấn đề, nhưng lương thực ở phía Nam vẫn chưa hồi phục, cần cứu trợ thiên hai. Chương 809, chuyện lớn cần làm hai. Chương 809, chuyện lớn cần làm hai. Trên bến tàu sông Lưu Tinh có không ít thuyền buôn đang đậu, hàng trăm bút bắc đang vận chuyển lương thực mà Khánh Quốc đã mua lên thuyền, sau đó theo đường thủy vận chuyển về các châu quận phía Nam còn chưa hoàn toàn hồi phục sau đợt thiên tai năm ngoái. Cô nương dễ thương bên cạnh nhị hoàng tử nhấp nháy đôi mắt lấp lánh, cười một cái nhưng không nói gì. Nhị hoàng tử cười ha ha, tiếp tục lên tiếng, có phải nàng đang án lụy làm lạ vì sao ta lại khen ngợi Phạm Nhàn? Thật ra lý do rất đơn giản, Phạm Nhàn này thật sự có những điểm đáng khen ngợi, đặc biệt trong việc chính sự. Tuy hắn chưa từng một mình quản lý sự vụ trong một khu vực hoặc một bộ, nhưng hắn rất cố gắng. Có lẽ nàng không biết, vừa mới điều tra ra, khi học trò của hắn Dương Vạn Lý đến nha môn tổng đốc Hà Vận, đã có một khoản bạc lớn âm thầm chuyển tới phòng thu chi của nha môn Hà Vận. Cũng chính nhờ chuyện đó mà năm nay việc tu sửa đê điều Đại Giang mới được tiến hành một cách thuận lợi như vậy. Nói tới đây, trên mặt của nhị hoàng tử lộ vẻ chế nhạo, nếu để cho những bộ nha trong triều đình xoay ngân lượng, bộ công và bộ hộ phần cứ lèo nhèo, ủy mới biết sẽ dằn vặt tới bao giờ. Hắn tiếp tục nói đầy ẩn ý, cho nên để ai trị thiên hạ, thủ đoạn và chiêu trò đều có thể được rèn luyện, nhưng tâm tư như Phạm Nhàn lại rất hiếm thấy. Đây đều là tiền mà hắn cật lực kiếm được ở Giang Nam, lại không tiếc rẻ chút nào, chuyển toàn bộ vào việc tu sửa công trình trị thủy, người được khen là phụ hoàng, người được lợi là bách tính trong thiên hạ, thế thì hắn được cái gì? Phạm Nhàn này ngày càng ta lại càng không hiểu được hắn. Hôm nay trời nóng, tòa vương phủ trong kinh đô cũng có vẻ oi bức, vì thế nhị hoàng tử cùng thê tử mới cưới nửa năm của mình đã đến dòng sông Lưu Tinh. Vừa là để giải sầu, cũng vừa là để hai phu thê tìm một nơi yên tĩnh, trò chuyện những việc riêng tư. Chỉ có điều nhìn cảnh tượng náo nhiệt trên bến tàu xa xa, trong lòng nhị hoàng tử không khỏi sao động, chuyển đề tài sang Phạm Nhàn vốn đã rời xa kinh đô. Phạm Nhàn ơi à, ai biết hắn là người như thế nào, cũng không ai hiểu được hắn. Diệp Linh Nhĩ nhẹ nhàng mỉm cười, giữa hai hàng mi lộ ra chút cảm xúc phức tạp. Năm xưa cô nương này là một cô bé đáng yêu tinh lịch kỳ quái cỡ nào, giờ đã kết hôn với nhị hoàng tử, trở thành hoàng phi, hết sức tự nhiên có thêm một chút uy nghi quý phái, cũng có vẻ trưởng thành hơn một chút. Đúng là không thể hiểu nổi. Gương mặt giống Phạm Nhàn đến mấy phần của nhị hoàng tử nở nụ cười tự giễu, những việc hắn làm sau khi từ Đạm Châu đến Kinh Đô, liệu có bao nhiêu người hiểu được. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lắc đầu, bị cười không rõ ý gì, từ từ nắm tay Diệp Linh Nhĩ đi tới mạn thuyền đằng sau, ngắm nhìn thượng du rộng lớn của Lưu Tinh trôi rộng lớn, như muốn dùng linh khí và khoáng đạn của đất trời này để trải tấm lòng mình. Ở đuôi thuyền, đám người hầu trong vương phủ thấy tình cảnh này đều biết phải giữ khoảng cách, không dám quấy nhiều không gian yên tĩnh của vương gia và vương phi. Toàn bộ vương phủ, thậm chí toàn bộ kinh đô đều biết sau khi nhị hoàng tử và Diệp Linh Nhi kết hôn, tình cảm giữa hai người rất tốt. Tuy chưa có tin tức gì về việc vương phi mang thai, nhưng cặp phu thê trẻ tuổi này thường xuyên quấn lấy nhau. Nhị hoàng tử có dung mạo tuấn tú, Diệp Linh Nhi cũng là mỹ nhân nổi tiếng trong kinh đô, không biết đôi bên ương này đã khiến bao nhiêu người ngoài phải ghen tị. Diệp Linh Nhi tựa người bên nhị hoàng tử, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt còn trong trẻo hơn cả mặt nước nhìn về phương xa nơi xa Âu đang bay lượn. Trong lòng cô thầm nghĩ về nam nhân ở phương xa kia, sư phụ của bản thân, không nhịn được nở một nụ cười. Đám người trong kinh đô đều sợ Phạm Nhàn, đều cho rằng hắn âm hiểm đáng sợ tới tận xương thủy, chính cho nên mới gây ra biết bao nhiêu chuyện, giết biết bao nhiêu người. Nhưng theo thiết thấy, gã ta chẳng qua chỉ là kẻ phóng đãng thích làm náo loạn mà thôi. Nhị hoàng tử cũng mỉm cười. Hắn biết trước khi gả cho mình, thê tử thường xuyên qua lại với Phạm gia, cũng biết thê tử và thần nha đầu gọi nhau là tỉ muội, thân thiết tới khó tả, còn biết thê tử luôn lén lút gọi Phạm Nhàn là sư phụ. Nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ có chuyện tình cảm nam nữ nào giữa Diệp Linh Nhi và Phạm Nhàn, bởi vì tuy đôi lúc Diệp Linh Nhi có hơi nóng này, nhưng trên phương diện phóng khoáng lại là bậc nữ lưu ngay thẳng hiếm thấy. Nếu nàng không thích mình, ngay cả thánh chỉ cũng không thể bắt nàng lấy mình. Chẳng qua đôi khi nghe Diệp Linh Nhi nhắc đến Phạm Nhàn bằng giọng điệu quen thuộc, hắn vẫn không thể giấu giếm nổi, bộc lộ cảm giác hoang đường và đôi chút ghen tuông. Chương 810, chuyện lớn cần làm ba. Chương 810, chuyện lớn cần làm ba đâu chỉ đơn giản là phóng đãng thích làm náo loạn. Nhị hoàng tử ôn tồn nói, cách đây vài ngày, nghe nói có môn nhân của thái tử điện hạ làm một cuốn sách, xem Phạm Nhàn trong 2 năm qua đã giết bao nhiêu người, đã đắc tội với bao nhiêu người. Kết quả là một danh sách dài được biên soạn ra, khiến cho vị thái tử điện hạ của chúng ta hết sức vui mừng. Diệp Linh Nhi buột miệng bật cười, trong lòng thầm nghĩ sao sư phụ lại biến thành đại ác ma như vậy. Có điều, tính cả vụ án kỳ thi mùa xuân và những chuyện ý đã làm khi nắm giữ nhất sự, đúng là Phạm Nhàn đã đắc tội với hầu hết các thế lực trong triều đình. Cho nên mới nói, không ai hiểu được rốt cuộc Phạm Nhàn muốn làm gì. Cô là nhạc mẫu của hắn hơn nữa, cô đã thể hiện thiện chí từ lâu, nhưng mà hắn không chấp nhận. Ta càng không cần phải nói, từ khi hắn trở về kinh đô, ta đã cố gắng làm hòa với hắn, nhưng hắn lại cực kỳ cứng rắn lựa chọn đánh đổ ta. Nhị hoàng tử tự niệm ai, ta thừa nhận, việc ở đường Như Lan là lỗi của ta, nhưng mà cục diện trong triều đình, kẻ thù trở thành bằng hữu cũng đâu phải chuyện hiếm thấy. Diệp Linh Nhi nhìn hắn một cái, thì thầm, tính cách hắn vốn cứng cắn quật cường, lại thù rất dai, không dễ thuyết phục như vậy đâu. Nhưng như vậy thì ích lợi gì cho hắn? Nhị hoàng tử cai mày nói, đắc tội với nhiều người như vậy, tương lai, ta đang nói vặt nhất, nếu phụ hoàng không còn nữa, tân hoàng lên ngôi, chắc chắn sẽ thu hồi quyền lực của hắn. Đến lúc trên tay hắn không còn giám sát việc nữa, những thế lực này sẽ báo thù lên người hắn, ai có thể bảo vệ được hắn? Làm sao chàng biết chắc được tân hoàng sẽ thu hồi quyền lực của hắn? Diệp Linh Nhi cúi đầu nói, theo như thiết thấy, thái tử điện hạ không có nhiều cơ hội, nhưng tam điện hạ lại là học trò của Phạm Nhàn. Lao tam còn quá nhỏ. Nhị hoàng tử thở dài, quá trình trưởng thành của một người luôn bị gián đoạn bởi những biến cố bất ngờ, năm xưa ta cũng như vậy. Chờ khi lão tam lớn lên chút nữa, vị phụ hoàng của chúng ta sẽ tự tìm cách. Nếu như trong tương lai lão tam ngồi lên chiếc ghế ấy, nàng nghĩ rằng lúc đó lão tam còn là lão tam bây giờ không? Hắn có cho phép Phạm Nhàn giữ nguyên quyền thế hiện tại không? Mấy huynh đệ chúng ta không ai bằng phụ hoàng, cho nên bất luận là ai trong số chúng ta kế vị, chuyện đầu tiên phải làm chắc chắn là loại bỏ con hổ lớn Phạm Nhàn. Nhị hoàng tử mỉm cười nói, đây là điều tất yếu, với trí tuệ của Phạm Nhàn, hắn không thể không nghĩ đến điều đó. Diệp Linh Nhi lo lắng nhìn phu quân một hồi, thì thầm, chàng vẫn chưa từ bỏ. Nhị hoàng tử không tiếp lời cô, từ tốn nói, nếu Phạm Nhàn hiểu rõ điều này, hơn nữa còn biết mình đã đắc tội với phần lớn quan viên tân sĩ, thế thì hắn sẽ làm gì? Trừ phi trong tương lai hắn định đi lên một con đường hoàn toàn khác, nếu không hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi loạn lạc sau này. Con đường nào? Nhị hoàng tử quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, hắn tự ngồi lên chiếc ghế ấy, ho ho ho, đứng trên chỗ nào thì có đề tài về chỗ đó, cho dù lúc này là trên con thuyền trôi giữa dòng sông Lưu Tinh, vấn đề đang nói tới rất đáng sợ, nhưng thật ra loại đề tài này thường xuyên được thảo luận trong các phủ, Diệp Linh Nhi cũng không hề sợ hãi. Ngược lại cô cảm thấy hơi chán trường, cười khổ nói, theo như hiểu biết của thiếp về sư phụ, hắn sẽ không làm như vậy. Ồ, nhị hoàng tử thấy rất hứng thú, sao nàng lại nói như vậy? Phạm Nhàn thích chu du khắp thế giới, chàng không biết à? Diệp Linh Nhi cười nói, lần này hắn được cử tới Giang Nam, thiên hạ đều biết đây là cách mà bệ hạ biến tướng trục xuất hắn, cũng là không muốn để thân thế của hắn gây ra sóng gió quá lớn ở kinh đô, đại loại là tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng theo những gì thiếp được biết, Phạm Nhàn không có bất cứ lời oán giận nào đối với việc bị trục xuất này, hắn còn rất phấn khích khi được đi. Có cơ hội gặp gỡ và ngắm nhìn phong cảnh tình người ở nơi khác trong thiên hạ, đối với hắn mà nói, có lẽ đó mới là niềm vui lớn nhất. Không thể không nói, Diệp Linh Nhi thực sự rất hiểu Phạm Nhàn. Ngồi lên chiếc ghế đó, thế thì càng khó thoát khỏi cung thâm, Phạm Nhàn sẽ nghẹn bằng chết. Hai phu thê cùng cười. Nhị hoàng tử suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng nếu hắn không tranh giành chiếc ghế đó chẳng lẽ lại cam lòng buông tay? Hơn nữa kể cả hắn sẵn lòng buông tay, người khác liệu có bỏ qua cho hắn không? Chiếc ghế đó có tốt đến vậy không? Diệp Linh Nhi nhíu mày hỏi, hơn nữa vì sao mà Phạm Nhàn phải tranh giành? Chương 811, chuyện lớn cần làm 4 chương 811, chuyện lớn cần làm 4 vì sao ư? Nhị hoàng tử cười nói, vì phụ hoàng cực kỳ tin tưởng hắn, vì ba lão nhân gia Trần Biện Trưởng, Lâm tướng gia và Phạm thượng thư dốc toàn lực ủng hộ, vì tay trái của hắn nắm giám sát viện, tay phải của hắn cầm nội khố, hơn nữa đừng quên, hắn cũng mang họ Lý. Nói thật ra, theo như tình hình hiện tại, nếu tương lai không có biến đổi gì lớn, sau khi phụ hoàng mất nếu Phạm Nhàn muốn đoạt vị, thì chắc chắn hắn là người có nhiều cơ hội nhất. Nhưng Diệp Linh Nhi chỉ nghe được bốn chữ biến đổi gì lớn trong lời nói này. Nếu như phu quân bên cạnh mình nói thật, thế thì chắc chắn đang có rất nhiều người chuẩn bị cho biến đổi lớn này. Nhị hoàng tử tiếp tục nói, bây giờ điểm duy nhất mà Phạm Nhàn còn thiếu đó là ủng hộ từ quân đội. Hắn không có cơ hội tiếp cận hai nhà Diệp Tần, nhưng đừng quên vị đại hoàng huynh thân ái của ta, không biết gần đây thế nào mà cứ như thể người giữ nhà cho Phạm Nhàn. Nói tới đây, rốt cuộc nhị hoàng tử cũng để lộ một chút oán trách. Nghĩ mà xem, hắn và đại hoàng tử lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm tốt đến mức không thể nói hết bằng lời. Ai ngờ Phạm Nhàn vừa mới vào kinh, đại hoàng tử lại đứng về phía Phạm Nhàn, đổi lại là bất cứ ai chắc trong lòng có chút bất bình. Điều quan trọng nhất để xác định hướng gió lần này là biến cố ở Giao Châu. Nhị hoàng tử lo lắng nói, trong quá khứ tuy phụ hoàng rất tin tưởng Phạm Nhàn nhưng chưa bao giờ để hắn động đến bất cứ vấn đề nào liên quan đến quân đội. Có điều lần này người lại sắp xếp cho hắn đi giải quyết thủy quân Giao Châu. Ta lo rằng phụ hoàng đang chuẩn bị buông lỏng ở phương diện này. Diệp Linh Nhi từ túi lầu xuống, sau một hồi lâu mới đáp, nói cả nửa ngày, thật ra nói cho cùng vẫn là trong lòng chàng không cam lòng thôi. Sau một khoảng im lặng, nhị hoàng tử nói rất chậm rãi và kiên định, đúng là không cam lòng. Người khác có thể ngồi lên chiếc ghế ấy, tại sao ta lại không thể? Ta ngồi lên chiếc ghế đó, sẽ làm không kém hơn bất cứ ai. Nếu không phải trên thế gian này lại có thêm một Phạm Nhàn, làm sao ta phải thở ngắn than dài trên con thuyền này? Lại một hồi yên lặng. Ta thừa nhận, khi trò chuyện với Phạm Nhàn, ta nằm trong thế hạ phong hoàn toàn. Gương mặt nhị hoàng tử bỗng lộ vẻ thoải mái. Có điều đôi lúc cũng cảm thấy không phục. Nếu lúc trước phụ hoàng chịu giao giám sát viện cho ta, giao nội khố cho ta, chẳng lẽ ta lại kém cỏi hơn Phạm Nhàn? Ta thật sự không cam lòng, đã mưu tính suốt bao năm như vậy nhưng chỉ vì một vị huynh đệ bất ngờ xuất hiện mà tất cả hóa thành bọt nước. Ta vẫn muốn tranh thủ một lần, cho dù cuối cùng thua hắn cũng phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Sao phải khổ như vậy? Diệp Linh Nhi thở dài một tiếng, nhìn hắn. Trong lòng nhị hoàng tử chợt rung động, phát hiện ra kể từ khi thê tử gả vào vương phủ, vẻ đáng yêu và ngây thơ trước kia đã mất đi khá nhiều, có lẽ đây cũng là cái giá phải trả khi cưới mình, cuối cùng thì ngày ngày cũng phải suy nghĩ về những chuyện đấu đá lục đục này. Diệp Linh Nhi nhẹ giọng nói, thiếp biết gần đây trưởng công chúa luôn muốn chàng và thái tử hòa thuận, thiếp cũng biết đó là vì chuyện gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiếp vẫn không thích vị trưởng công chúa kia, mặc dù bà ấy là mẹ của thần nhi. Cô là một người rất đáng kinh ngạc. Nhị hoàng tử cẩn thận chọn lựa từ ngữ, cô đã làm rất nhiều việc vì triều đình, hơn nữa rất nhiều lúc chưa chắc cô đã vì mục đích riêng của mình. Lấy chuyện này làm ví dụ, nếu trước kia cô thật sự tính toán chỉ vì vinh quang phú quý sau này, thế thì lúc đó cô đã không chọn ta, không giáo dục ta. Cô hoàn toàn có thể vẫn đứng về phía đông cùng, mà đông cùng cũng cần cô. Tại sao bà ấy lại chọn chàng? Khóe môi của Diệp Linh Nhi mang theo chút trầm biếm, chẳng lẽ không phải vì chàng trông hấp dẫn hơn thái tử điện hạ à? Đủ rồi. Khóe môi nhị hoàng tử hơi mím lại, quát khẽ một tiếng. Hắn tuyệt đối không ngờ thê tử của mình lại tức giận với trưởng công chúa đến vậy. Diệp Linh Nhi hừ lạnh nói, chẳng lẽ không đúng à? Bà ta xúi dục chàng đấu với thái tử điện hạ, bây giờ lại bảo chàng hòa hảo với thái tử điện hạ để đấu với Phạm Nhàn và Lao Tam. Nhưng đấu đi đấu lại thì có ý nghĩa gì? Cho dù tương lai bà ta thành công, Phạm Nhàn bị thất thế, nhưng khi đó chàng và thái tử điện hạ thì sao? Ai sẽ ngồi lên chiếc ghế đó? Đó là chuyện của sau này. Nhị hoàng tử cúi đầu chậm rãi nói, cô thương ta. Chương 812, chuyện lớn cần làm năm chương 812, chuyện lớn cần làm năm chuyện sau này ư? Diệp Linh Nhi nổi nóng, cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ tươi sáng khi cưỡi ngựa về kinh đô ngày trước, nói thẳng thừng, bà ta chỉ đắm chìm trong quá trình của chuyện này, còn cuối cùng thái tử và chàng ai thắng ai thua, chẳng phải đều là con rối của bà ta hay sao? Vì sao chàng lại phải dính vào họ? Chuyện thái tử kế vị là điều đương nhiên, Phạm Nhàn muốn tự vệ cũng là việc của hắn, chàng chỉ cần không để ý đến nữa là có thể nhẹ nhàng thoát thân. Thế thì có gì không tốt? Đương nhiên, có vẻ Diệp Linh Nhi cũng thấy lời nói của mình hơi nóng nổi, thở dài một tiếng, giọng nói hòa hoãn lại, chàng không nghĩ tới gì khác thì cũng phải nghĩ cho thiếp ta, nghĩ cho mẫu thân ở trong cung. Phạm Nhàn từng nói một câu, lùi một bước trời cao biển rộng, cớ sao lại không làm? Lại là Phạm Nhàn, nhị hoàng tử nghe câu này, không nhịn được cười nói, vậy tại sao hắn lại không lùi? Nếu hắn lùi sẽ chết, đây là lời mà chàng từng nói. Diệp Linh Nhi không hề yếu thế nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng nếu chàng lùi, ai có thể làm gì được chàng? Có thể làm gì được ta? Nhị hoàng tử mím đôi môi mỏng manh của mình, nói một cách u ám, ta đã từng giết người của Phạm Nhàn, mai này hắn có buông tha cho ta không? Thái tử lên ngôi, liệu có thể bỏ qua cho ta? Lao Tam ai biết được hắn tương lai sẽ trở thành người như thế nào? Diệp Linh Nhi im lặng trong nỗi thất vọng. Thái tử chỉ là một biểu tượng mà chúng ta đang cần. Nhị hoàng tử nhắm mắt lại, ngửi mùi gió sông phá qua mặt, nhẹ nhàng nói, bây giờ chúng ta cần có danh phận đồng cung của hắn và sự hỗ trợ từ tổ mẫu. Diệp Linh Nhi biết rằng hắn còn nhiều điều chưa kể hay không thể kể cho mình, nhưng vẫn cảm thấy trong câu nói của hắn có một loại dấu hiệu nguy hiểm nào đó, không nhịn rét run giữa mùa hè nóng bức, nhẹ nhàng nói, thái tử không phải là kẻ ngốc, liệu hắn có đoán được suy nghĩ của công chúa điện hạ? Liệu hắn có tin tưởng bà ta? Đó chính là điều cô cần cân nhắc. Làm sao hàn gắn dạn nước trước đây, làm sao để thái tử và hoàng hậu hoàn toàn tin tưởng vào thành ý của cô? Tất cả những điều này không liên quan đến ta chỉ cần chờ đợi. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng nói, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mặt sông, nói từng câu từng chữ một, năm ngoái ta không nhẫn nhịn nên mới cho Phạm Nhàn cơ hội, bây giờ ít nhất ta đã học được cách kiềm chế. Dù sao ta cũng là con trai của phụ hoàng, cho dù tình thế biến hóa ra sao, ta cũng luôn có đôi chút cơ hội. Diệp Linh Nhi nhìn hắn một cách thất vọng, nói, thiếp hiểu ý chàng, chàng tin rằng cuối cùng trưởng công chúa vẫn sẽ chọn chàng kế vị. Nhưng được người khác đỡ lên ngôi có thật sự thú vị không? Không cần nói tới được đỡ lên, cho dù bị kéo lên cũng đã sao. Nhị hoàng tử bỗng nhiên mỉm cười. Năm xưa phụ hoàng cũng được một người phụ nữ đỡ lên ngôi hoàng đế, nhưng sau đó người vẫn trở thành hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Chỉ cần ngồi lên chiếc ghế đó, thể nào chẳng có chuyện lớn cần làm vì vấn đề liên quan đến biến cố ở Giao Châu. Trần Bình Bình vốn luôn dưỡng già ở Trần Biên, cuối cùng cũng bị ba lượt ý chỉ của hoàng đế gọi về kinh đô, trở lại kiến trúc ngay ngắn chỉnh tề nhưng u ám kia. Ngay trong mật thất âm u của giám sát viện, Trần Bình Bình nhẹ nhàng nuốt ve chiếc thảm lông dê trên đầu gối, không nhịn được ngáp một cái, nói bằng giọng khẽ khẽ, chuyện bé như cái giấm mà cũng phải làm phiền đến ta. Thật tình cờ là hôm nay Phí Giới không ở trong núi hái thuốc mà lại ngồi bên cạnh Trần Bình Bình, giọng nói khàn khàn, quan trọng là vấn đề trong cung, Phạm Nhàn lại gây náo loạn như vậy, hoàng đế bệ hạ của chúng ta càng ngày càng yêu mến hắn, nhưng những kẻ trong cung lại càng ngày càng sợ hắn, e rằng sự việc sẽ xảy ra sớm hơn. Thái tử có phải là thằng ngốc không? Trần Bình Bình chậm rãi hỏi. Đương nhiên, hắn đúng là thằng ngốc, nếu không tại sao lại theo mụ điên kia làm đến cùng? Trưởng công chúa điên thì có điên ấy, nhưng vẫn có thủ đoạn. Phí Giới trợn con mắt màu sắc kỳ quái kia lên, nhìn chằm chằm vào Trần Bình Bình nói, mà nói lại thì chẳng phải ngươi đã sắp đặt mọi việc à? Uổng công ta khổ sở chế ra loại thuốc như vậy. Trần Bình Bình thở dài nói, thái tử quá nhát gan, chúng ta phải giúp hắn một chút. Đây đúng là tội lớn đến mức tịch biên diệt tộc. Phí Giới thở dài, ta là người cô độc, còn quê hương ngươi vẫn có một ít bà con xa. Trần Bình Bình cười nhạo, ngươi nên cẩn thận với Phạm Nhàn, tới Tết hắn sẽ quay về kinh đô gây sự với ngươi. Chế thuốc cho thần nha đầu, kết quả lại chế ra loại thuốc mất giống, khiến Phạm Nhàn không có người nối dõi, ngươi cứ đợi xem hắn sẽ làm gì với ngươi. Chương 813, quân thần có lòng một chương 813. Quân thần có lòng một Phí Giới tức giận nói, chữa được bệnh lao là tốt lắm rồi, hắn còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ lại dám khi sư diệt tổ hay sao? Thế thì ta không biết, chỉ biết rằng trong thư gần đây hắn gửi đều mang oán khí ngất trời, hơn nữa vẫn luôn hỏi xem người đang ở đâu. Trần Bình Bình lạnh lùng nói, thực ra Phí Giới vẫn cảm thấy có lỗi vì việc này, nên theo phản xạ tự nhiên tránh né đệ tử thành tài nhất của mình. Nghe câu này, lão không khỏi sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói, chẳng phải hắn thu đại nha đầu động phòng rồi sao? Hơn nữa còn có hải đường thân thể của thánh nữ chắc chắn không kém, sinh đứa bé hẳn không thành vấn đề. Hải Đường Đóa Đóa không phải con gà mái, ngươi cẩn thận đừng để cho đám người Thiên Nhất Đạo biết ngươi nói vậy. Trần Bình Bình mỉm cười nói. Phí Giới cũng chẳng thèm để ý tới nữa, trực tiếp hỏi, liên quan tới vụ việc ở Châu Giáo lần này, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Trần Bình Bình hừ lạnh một tiếng, ta đã trao cho hắn cả anh tử, trao cho hắn cả hắc kỵ, trao cho hắn cả giám sát viện. Kết quả hắn chỉ trao lại cho ta một tác phẩm thô thiển và tầm thường như thế, rõ là thùng cơm. Trần Bình Bình không thể nhịn được lắc đầu. Khi Ngôn Băng Vân không ở bên cạnh hắn, gặp mấy chuyện âm mưu kiểu này, Phạm Nhàn lại thành thùng cơm. Có điều, ta thật không biết hắn có vận may bẩm sinh hơn người, hay là một lý do gì khác. Kết quả của chuyện này cũng không đến nỗi tệ. Trần Bình Bình đẩy chiếc xe lăn tới bên cửa sổ, như thói quen trong những năm qua, nhẹ nhàng vén một góc của tấm rèm đen lên, cảm nhận cái nóng bên ngoài bị ngăn bởi lớp kính dày. Lão nhìn lên nóc cung điện màu vàng nóng, khép lửa đôi mắt vô thần, co toàn bộ thân thể vào trong xe lăn. Ta sẽ để Ngôn Băng Vân đến đây. Phí Giới nghe câu này cũng không ngạc nhiên, biết rằng mỗi khi sắp làm một việc lớn, trước tiên viện trưởng đại nhân sẽ sắp xếp sẵn đường lui. Không phải là đường lui cho chính lão, mà là cho giám sát viện. Bên ngoài mật thất vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Trần Bình Bình lắng nghe một lúc, gương mặt lộ vẻ khen ngợi. Người gõ cửa không hề hấp tấp hay nóng nổi, chỉ xét riêng tâm tính thôi thì đúng là thích hợp hơn Phạm Nhàn nhiều. Ông lão nhẹ nhàng gõ ngón tay phải lên tay vịn xe lăn hai lần. Được cho phép, người bên ngoài đẩy cửa bước vào, không phải là ai khác mà chính là người đứng đầu tứ sử hiện tại, người mà Trần Bình Bình vừa nhắc tới, tiểu Nôn công tử Nôn Băng Vân. Nôn Băng Vân đã được cứu về nước gần một năm, những vết thương khắp người lúc xưa cũng đã phục hồi, trở lại dáng vẻ lạnh như băng giá, quản lý tứ sử chỉnh tề. So với thời kỳ phụ thân hắn Nôn Nhược Hải còn tại vị, tứ sử hiện nay có vẻ hùng hổ hơn nhiều. Đống chốc tiểu Nôn công tử cũng loáng thoáng trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình Khánh Quốc. Chẳng qua công việc của giám sát viện không thể đưa ra ngoài ánh sáng, cho nên tên tuổi của Nôn Băng Vân cũng không cao mấy. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc đám quan tước quyền quý trong triều đình biết được nội tình liều gái mạng ra gửi khuê nữ nhà mình tới quỷ phủ của họ Nôn. Tạm không đề cập tới quyền lực, năng lực và ngoại hình của Nôn Băng Vân, chỉ nói riêng mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và Phạm Nhàn cùng với tước vị của bản thân Nôn phủ, loại con rể như vậy ai mà chẳng muốn. Sau khi Nôn Băng Vân vào nhà, đầu tiên hắn thi lễ với Trần Bình Bình một cái, sau đó báo cáo công tác trong giám sát viện mấy ngày gần đây. Bây giờ Trần Bình Bình đang dưỡng lao tại Trần Biên, còn Phạm Nhàn lại đang ở bờ biển xa xôi, công việc hàng ngày trong giám sát viện do chính chàng trai trẻ này chủ trì. Trần Bình Bình nhắm mắt lắng nghe nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi, lúc trước Phạm Nhàn có liên hệ với ngươi không? Nôn Băng Vân lắc đầu một cái, thời gian quá gấp rút, trong viện chỉ chịu trách nhiệm gửi ý chỉ từ trong cung đến chỗ đề ti đại nhân, cần xử lý cụ thể như thế nào, nhị sử không kịp lên kế hoạch, tất cả đều là đề ti đại nhân phụ trách một mình. Trần Bình Bình gật đầu, đột nhiên mỉm cười, chuyện kết hôn của ngươi tiến triển thế nào rồi? Mấy ngày trước phụ thân ngươi đã tới Trần Biên xin ý kiến ta. Có điều chuyện này cũng không dễ xử lý. Nôn Băng Vân im lặng, chuyện của Thẩm đại tiểu thư, mấy vị trưởng bối này đều thẩm hiểu nhưng không ai bạch trần. Có điều vấn đề hôn nhân lần này lại có ý tứ từ trong cung, khiến hắn hơi khó xử. Chuyện của Thẩm đại tiểu thư, trong kinh đô không mấy ai biết. Việc này liên quan đến hành động của Phạm Nhàn ở Giang Nam nên được che giấu cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù tương lai chuyện này bị phơi bày, vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Nam Khánh và Bắc Tề, Nôn Băng Vân cũng không cách nào quang minh chính đại cưới Thẩm đại tiểu thư vào trong phủ. Chương 814, quân thần có lòng 2 chương 814, quân thần có lòng 2 trước tiên cứ chỉ hoãn một chút. Trần Bình Bình híp mắt nói, chuyện này ngươi tới hỏi ý kiến của vị ở nhà vương gia, để cô ấy giúp kéo dài thời gian một chút. Vị ở nhà vương gia, đương nhiên chính là Đại Hoàng Phi, vị đại công chúa Bắc Tề tới đây lấy chồng xa. Sau khi gả vào Nam Khánh, vị đại công chúa này thân thiện, dịu dàng, mang đầy phong cách thế gia vọng tộc, rất được thái hậu trong cung yêu mến, hoàn toàn khác với sự kỳ thị mà đại hoàng tử phải chịu. Gương mặt Nôn Băng Vân vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng sâu thẳm trong tâm can thì lại hơi cảm động. Lão viện trưởng đại nhân khéo còn chẳng muốn quản chuyện giao châu, nhưng lại sẵn lòng nghĩ kế vì chuyện kết hôn của riêng mình. Loại tình cảm chăm sóc đối với thuộc hạ này, quả thật là. Chờ Phạm Nhàn trở về kinh đô, xem hắn sẽ giải quyết như thế nào. Trần Bình Bình đột nhiên cười phá lên nói, tiểu tử này làm bà mối với phá hoại hôn nhân đúng là rất có kinh nghiệm. Lời này quả không sai. Mấy năm gần đây nhất, trong cung chỉ có tổng cộng 4 lần kết hôn, trong đó có 2 lần liên quan tới Phạm phủ. Bản thân Phạm Nhàn thì tự nảy sinh tình cảm với Lâm Uyển Nhi, nhưng lại cố tình bắt cóc suy nghĩ, tạo ra động tĩnh khiến thiên hạ khiếp sợ, dựng lên một thế cuộc nào đó, có điều chỉ là để giúp em gái mình thoát khỏi hôn ước đã được ngự ban. Mỗi khi nghĩ đến điều này, ngay cả Trần Bình Bình cũng không thể nhịn được mà cảm thấy một chút thán phục đối với tiểu tử kia, đúng là kẻ vừa hồ đồ vừa quật cường. Lúc này Nôn Băng Vân mới có thời gian rảnh tay, thi lễ với Phi Giới một cái đồng thời bày tỏ lòng biết ơn. Trong suốt 1 năm chữa thương vừa qua, Phi Giới đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Cuối cùng Trần Bình Bình lạnh lùng nói, lúc trước ta đã chuẩn bị để ngươi và Phạm Nhàn đổi chỗ một chút, để ngươi quản lý nhất sự trước, nhưng theo những việc gần đây thì ngươi cần phải chuẩn bị tinh thần. Nôn Băng Vân thầm kinh ngạc, không biết cần chuẩn bị gì. Phạm Nhàn không thể bị công việc trong viện chiếm dụng quá nhiều tâm tư. Trần Bình Bình thản nhiên nói, sau khi Vương Khải Niên trở về kinh đô, nếu không ở nhất sử, chắc chắn hắn sẽ khóc lóc van nài quấn lấy Phạm Nhàn, ngươi cần tìm một người đắc lực trong tứ sử, chuẩn bị tiếp quản vị trí của ngươi. Nôn Băng Vân loáng thoáng đoán được điều gì, nhưng không kích động, chỉ gật đầu. Ta sẽ lùi về phía sau, ngươi cần hỗ trợ Phạm Nhàn ngồi vững trên vị trí của mình. Trần Bình Bình có vẻ hơi mệt mỏi, như thể đang giao phó. Người như hắn cho dù làm viện trưởng, chắc chắn cũng không đủ kiên nhẫn để làm những việc nhỏ nhặt này. Khi ngươi lên trở thành đệ ti, ngươi nhất định phải giúp hắn xử lý thật tốt. Nôn Băng Vân lặng lặng quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, vâng. Trần Bình Bình nhìn hắn, Phí Giới cũng đang ở bên cạnh nhìn hắn, một lúc lâu sau, Lao Thuật mới nhẹ nhàng nói, mọi người đều nghĩ. Phạm Nhàn là đề ti đầu tiên kể từ khi viện được thành lập, nhưng Nôn gia ngươi vẫn luôn làm việc trong viện, đương nhiên cũng biết trước đó đã có một vị, còn ngươi sẽ là đề ti thứ 3 từ khi giám sát viện được thành lập. Nhớ kỹ điều này, đây là một chức vị vừa vinh quang vừa nguy hiểm. Nôn Băng Vân cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên hai vai mình, khiến cho bản thân không thể nhúc đích. Ngày đó sẽ tới rất nhanh, ta muốn ngươi chú ý lắng nghe lời ta nói tiếp theo. Vâng. Vị đề ti đầu tiên trong viện chính là để giám sát ta. Trần Bình Bình thản nhiên nói, không hề có vẻ khó chịu nào. Tất nhiên, hắn có đủ năng lực, do đó đề ti vị trí của hắn thực sự rất thoải mái, ngày thường cũng không phải lo nghĩ nhiều. Có điều tuy bây giờ hắn không quản lý viện, nhưng sau này nếu có cơ hội gặp hắn cho dù hắn có căn dặn việc gì đi nữa, ngươi cứ nghe theo là được. Nôn Băng Vân không trả lời ngay, mà là im lặng một lúc, sau đó mới nói. Ngay cả khi đi ngược lại với ý chỉ. Trần Bình Bình mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén như con diều hâu trên vách đá, một hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng nói, đúng ho ho ho. Nôn Băng Vân hít thở nặng nề hai hơi, cố nén nghi hoặc và bất an trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại, hỏi, làm sao ta biết được hắn là ai? Lệnh bài đề ti đang nằm trên người tiểu Phạm đại nhân. Trần Bình Bình mỉm cười, chúng ta đều gọi hắn là Ngũ đại nhân. Đương nhiên, cũng có kẻ gọi hắn là Lão Ngũ, nhưng ngươi không có đủ tư cách để gọi hắn như thế. Chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ tự biết hắn là hắn, đây là vấn đề rất đơn giản. Nhìn thấy hắn là biết hắn là hắn, một cách nói có vẻ huyền bí và khá khó hiểu, nhưng Nôn Băng Vân vẫn rất thông minh hiểu được. Chương 815, quân thần có lòng 3 chương 815, quân thần có lòng 3 sự tồn tại của hắn chính là bí mật lớn nhất của giám sát viện. Trần Bình Bình lạnh lùng nói, điều này, bệ hạ từng hạ lệnh rất nghiêm khắc, vì vậy ngươi phải giữ bí mật. Chỉ cần một ngày Ngũ đại nhân vẫn còn, cho dù sau này thế cuộc có thay đổi lớn đến mức nào đi nữa, ít nhất cái viện rách của chúng ta, cái tổ chức dị dạng này, vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Nôn Băng Vân cúi đầu quỳ xuống, hiểu được ý tứ của viện trưởng. Giám sát viện là cơ quan tình báo của bệ hạ, nhưng không chỉ giới hạn ở đó, nó như một thanh kiếm sắc bén chắn ngang trên quan trường triều đình Khánh Quốc, còn bệ hạ chính là người cầm thanh kiếm ấy. Nếu như cánh tay cầm kiếm bỗng nhiên biến mất, chắc chắn thanh kiếm giám sát viện này sẽ trở thành mục tiêu mà mọi người muốn chặt đứt. Chỉ có điều không biết Ngũ đại nhân kia là ai, không ngờ lại có sức uy hiếp tương đương với bệ hạ. Trần Bình Bình giơ ngón tay thứ hai, lạnh lùng nói, Phạm Nhàn chính là đề ti thứ hai của viện này. Chẳng qua ngươi cũng biết thân phận của hắn, vì thế giám sát viện chỉ có thể là một chặng đường trong cuộc đời hắn, không thể nào hạn chế hắn ở đây mãi được. Còn ngươi sẽ trở thành đề ti thứ ba của viện này. Những gì ngươi cần làm hoàn toàn khác so với hai người tiền nhiệm. Trần Bình Bình thở dài mệt mỏi, nói, nhiệm vụ của ngươi là, nếu có một ngày ta mất, Phạm Nhàn có nổi điên, ngươi phải thật nhẫn nhịn, dù phải nhẫn nhục sống sót tạm bợ, nhân nhượng cầu toàn, cũng phải bảo vệ được viện này. Cho dù ngoài sáng có thể không giữ nổi, nhưng những mạng lưới chúng ta vẫn giấu trong bóng tối, ngươi phải bảo lưu lại được có ho ho cuối cùng. Nôn Băng Vân không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Sắc mặt hắn đầy kinh hoàng nhìn ông lão trên chiếc xe lăn, bởi vì những gì ông lão nói về ba vị đề ti có nhiều điểm mâu thuẫn, đặc biệt là chuyện về Ngũ đại nhân và nhiệm vụ của mình. Nếu Ngũ đại nhân không chết, thì giám sát viện sẽ không sụp đổ, thế thì rốt cuộc nhiệm vụ của mình là gì? Hơn nữa, sao lời nói của lão nhân ra lại nghiêm trọng và bi ai đến vậy? Chỉ có một khả năng, đó là viện trưởng đã dự đoán trong tương lai không xa, không phải vị Ngũ đại nhân kia sẽ chết, thì sẽ là một lực lượng mà giám sát viện không thể kháng cự từ trên trời giáng xuống. Ví dụ như, cánh tay cầm kiếm kia ung dung buông lỏng, để cho thanh kiếm giám sát viện rơi xuống vũng bùn. Chỉ có điều vì sao bệ hạ lại đối phó với giám sát viện? Vì sao viện trưởng lại như đang gửi gắm? Luân Băng Vân vốn luôn sáng suốt và bình tĩnh, nhưng giờ đây cũng không khỏi bối rối. Hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, cũng không dám dò hỏi thêm bước nữa. Hắn không biết người ông lão đang ngồi trên xe lăn kia sẽ làm gì, cũng không biết sẽ có chuyện gì lớn xảy ra, chuyện đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mọi người. Ngươi nói xem, vì sao thế gian lại có giám sát viện? Trần Bình Bình như đang hỏi Luân Băng Vân, lại như đang tự hỏi mình. Luân Băng Vân nhíu chặt lông mày, thật ra trong đầu vẫn đang ám ảnh bởi những chấn động vừa rồi. Từ trước tới giờ chưa một ai nghi ngờ lòng trung thành của viện trưởng đại nhân đối với bệ hạ, ân sủng của bệ hạ dành cho viện trưởng đại nhân gần như vinh dự xưa nay chưa từng có. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao bệ hạ? Luân Băng Vân mở miệng nói theo phản xạ, nhưng lập tức ngậm miệng lại. Ta hy vọng nhân dân Khánh Quốc đều có thể trở nên ngang ngạnh. Khi bị người khác ngược đãi sẽ không chịu khuất phục, khi gặp thai ách sẽ không nản lòng, khi có việc gì bất chính sẽ không sợ hãi mà chỉnh sửa, không định nọ trước kẻ mạnh. Trần Bình Bình đột nhiên cười ha hả. Luân Băng Vân quá quen thuộc với đoạn văn này, tất cả quan viên giám sát viện đều đọc đoạn văn đó mà lớn lên, vì nó đã được khắc sâu trên tấm bia đá phía trước giám sát viện, vàng lóng lánh, bất chấp tháng năm, cuối cùng chỉ là ba chữ, Diệp Khinh Mi. Còn bây giờ thiên hạ này đều biết, Diệp Khinh Mi chính là nữ chủ nhân của Diệp gia năm xưa, mẹ ruột của Tiểu Phạm đại nhân. Thật ra phía sau đoạn văn này còn có hai câu. Trần Bình Bình nhắm mắt lại, chậm rãi nói, chỉ có điều kể từ sau cái chết của cô ấy, không ai dám đề cập tới. Ngươi trở về nhà hỏi Nhược Hải, hắn sẽ nói cho ngươi biết hai câu đó là gì. Vâng. Tuy Luân Băng Vân trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ biến thành một chữ này. Tiểu Luân công tử ngồi trên xe ngựa, đội đội vàng vàng trở về Luân phủ. Dọc đường không biết là do thời tiết quá nóng hay nỗi kinh hãi sâu trong nội tâm mà khiến mồ hôi ướt xuống cả bộ quần áo trắng phao vĩnh viễn không đổi của hắn. Hắn đi qua sân sau không mấy rộng lớn, không để ý tới lời hỏi hàn của những hạ nhân dọc đường, mang gương mặt nghiêm trọng bước vào phòng đọc sách. Chương 816, quân thần có lòng 4 chương 816, quân thần có lòng 4 trong phòng, Luân Nhược Hải đại nhân đã về hưu đang ngồi chơi cờ với một cô nương phía đối diện. Quân cờ hạ xuống bảng đá không tạo ra nhiều tiếng ồn, nhưng quân cờ im ắng kia lại loáng thoáng sát ý lẫm liệt. Thấy Luân Băng Vân vào phòng, nhận ra hôm nay tâm trạng con trai mình khá kỳ quái, Luân Nhược Hải nở nụ cười ôn hòa với người đối diện, nói: "Hôm nay tâm tư của Thẩm tiểu thư không nằm trên cờ. Con gái duy nhất còn sống sót của Thẩm chỉ huy sứ cầm y liễu vệ Bắc Đệ, Thẩm Trọng, giờ chạy trốn đến Nam Khánh." Thẩm đại tiểu thư mỉm cười gật gạo, đứng dậy, thi lễ với Luân Nhược Hải trước mặt một cái, sau đó rất thân thiết nhìn về phía Luân Băng Vân một hồi, chậm rãi bước ra khỏi thư phòng. Lúc ra ngoài, cô còn cẩn thận đóng kín cánh cửa lại. Luân Nhược Hải nhìn vào con trai mình, hạ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Luân Băng Vân im lặng trong chốc lát sau đó kể lại những gì Trần viện trưởng căn dặn trong giám sát viện ngày hôm nay. Chắc chắn Tiểu Phạm đại nhân sẽ trở thành viện trưởng. Luân Nhược Hải nhìn vào con trai mình bằng ánh mắt đầy yêu thương. Sau này hắn phải dồn công sức vào trong triều nên chắc chắn những việc cụ thể trong viện sẽ cần có người quản lý. Những năm qua con đã phải chịu không ít gian khổ, cũng đã nhiều lần làm việc cho triều đình. Tuy theo như ta thấy, con vẫn còn hơi trẻ, có điều, Tiểu Phạm đại nhân tin tưởng con như vậy, tới lúc đảm nhiệm đề ti trong viện, con phải cố gắng hỗ trợ Tiểu Phạm đại nhân. Đối với những người lâu năm như họ, kế hoạch của Phạm Nhàn dành cho giám sát viện trong tương lai đã không còn là bí mật. Trong giám sát viện, ngoài Khải Niên tiểu tổ ra thì người mà Phạm Nhàn tin tưởng nhất chính là Ngôn Băng Vân. Thực tế là những sắp xếp của y đối với Ngôn Băng Vân cũng không khiến mọi người bất ngờ. Có điều Ngôn Nhược Hải thay đổi chủ đề, thở dài nói, vì sao lại là để đi? Lý lịch, năng lực của con đều chưa đủ. Hắn cười trầm trọng, con đâu có phải là Ngũ đại nhân. Phụ thân cũng biết vị Ngũ đại nhân kia à? Ngôn Băng Vân âu sầu nói, thời gian vi phụ làm việc trong viện cũng không phải là ngắn. Ngôn Nhược Hải mỉm cười nói, dù sao đi nữa đây cũng là việc tốt ra môn được vẻ vang, sao con lại âu sầu như vậy? Đoạn văn kia hai câu cuối là gì? Luân Băng Vân lo lắng nói. Ừm. Luân Nhược Hải thản nhiên nói, đó là hai câu nói rất cực kỳ đại nghịch bất đạo, bất cứ ai nói ra cũng sẽ chết. Luân Nhược Hải mỉm cười và nói, năm xưa từng có người nói ra câu đó, vì vậy ngay cả cô ấy cũng đã chết. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Luân Nhược Hải thở dài nói, không cần nghi ngờ lòng trung thành của viện trưởng đại nhân đối với bệ hạ. Ta thấy lão nhân già chỉ lo lắng về chuyện sau thời của bệ hạ. Cái gọi là chịu đựng chắc chắn là chỉ bảo tồn thực lực của mình trong hoàn cảnh bất khả kháng, chờ đợi cơ hội trong tương lai. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt con trai mình, hỏi từng câu từng chữ một, hay là con muốn trở thành loại gian tặc bán chủ cầu đinh, thành loại vô sĩ bị ngàn người chửi rủa? Con đã chuẩn bị tâm lý cho điều này chưa? Luân Băng Vân không trả lời phụ thân, chỉ cực kỳ bình tĩnh hỏi, phụ thân, nếu con nói nếu phụ thân phải chọn giữa trong cùng và trong viện, phụ thân sẽ lựa chọn ra sao? Lựa chọn là gì? Không cần phải nói cũng biết. Luân Nhược Hải nhìn con trai mình bằng ánh mắt hài hước, thở dài nói, thằng bé ngốc nghếch này, đương nhiên vi phụ sẽ chọn viện. Nếu lao viện trưởng đại nhân không tin tưởng ta đến mức đó thì làm sao đại nhân lại nói nhiều điều với con như vậy? Luân Băng Vân cười khổ, không nghĩ rằng phụ thân lại trả lời một cách đơn giản và rõ ràng như vậy. Hắn im lặng chỉ nửa nhịp thở rồi bình tĩnh nói, con là con của phụ thân, vì vậy con đã chuẩn bị tâm lý đó rồi. Khổ cho con rồi, con trai. Nôn Nhược Hải đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi như vậy. Đúng là mấy năm nay chúng ta đã làm cổ nó. Trong hoàng cung của Khánh Quốc, màn đêm đen như mực bao phủ, từng tầng mái điện mang ý vị lạnh lẽo quỷ dị. Hoàng đế Khánh Quốc mặc một tà áo mỏng, đứng giữa gió đêm trước Thái Cực Điện, lạnh lùng nhìn ra quảng trường phía trước, tận hưởng cái lạnh hiếm hoi. Trong góc khuất của Thái Cực Điện, những thái giám và cung nữ phục vụ hoàng đế đều lặng lặng tránh xa khu vực. Đám thị vệ phụ trách an toàn cũng cẩn thận từng chút một duy trì một khoảng cách, đảm bảo rằng mình sẽ không nghe được cuộc trò chuyện giữa hoàng đế và người bên cạnh. Chương 817, quân thần có lòng năm chương 817, quân thần có lòng năm Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm thảm lông dê trên đùi, thở dài nói, từ từ rồi sẽ đỡ, oan khí trong lòng thằng bé đó thần thấy mấy năm này đã giảm đi không ít rồi. Hoàng đế mỉm cười đáp, thật ra lúc trong Tiêu Lâu đứa bé kia chắc đã tha thứ cho ta, chẳng qua vẫn cảm thấy mình hơi mắc nợ. Trần Bình Bình nói với giọng khẽ khẽ, trong các vị hoàng tử, bây giờ quyền lực của hắn là lớn nhất. Những gì nên cho hắn, chúng ta đều đã cho hắn rồi. Tuy hắn hơi cứng đầu, nhưng hắn không phải loại ngu xuẩn, chắc chắn sẽ hiểu được tâm tư của bệ hạ. Chỉ e nó còn chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Giữa hai hàng mi của hoàng đế bỗng lộ ra ý cười, mỗi dịp năm mới nó lại cố tình tới từ đường dòng họ Phạm, chẳng lẽ đây không phải cách nó thể hiện oán trách với chấm hay sao? Hoàng đế không để Trần Bình Bình kịp mở miệng, tiếp tục nói, chấm có thể ban cho nó danh phận, thế nhưng bây giờ thì chưa được. Ngươi thay chấm gửi lời này đến nó. Trần Bình Bình hiểu ý hoàng đế, thái hậu vẫn còn sống, hoàng đế vẫn phải nể mặt lão nhân ra một chút. Có điều qua những lời này, rõ ràng trong 1-2 năm qua Phạm Nhàn trở thành một cô thần giám cáng đáng công việc, đã khiến hoàng đế cực kỳ tin tưởng y lìa bệ hạ thật có lòng. Trần Bình Bình cười nói, thật ra mấy chữ thật có lòng tuyệt đối không thể dùng với một vị quân vương. Chẳng qua hắn và hoàng đế lớn lên cùng nhau từ thời nhỏ, lại thêm rất nhiều chuyện sau này, đã gây dựng được một mối quan hệ giữa quân vương và thần tử khác hẳn bình thường. Chấm có lòng chỉ là một phần. Hoàng đế chậm rãi lắc đầu, then chốt là đứa nhỏ này có lòng, hơn nữa nó có năng lực này việc ở Bắc Tề, việc ở Giang Nam, việc ở Giao Châu, đã giúp triều đình vừa giữ được danh dự, vừa đạt được mục tiêu. Hơn nữa, đứa nhỏ này một không ham tài, hai không ham danh, đúng là hiếm có. Trần Bình Bình im lặng một hồi rồi nói, có nên gọi hắn về không? Đừng nóng nội. Hoàng đế lạnh nhạt nói, cái đuôi của Minh gia vẫn chưa bị chặt đứt, cách đây mấy ngày ngươi vào cung nói về quân sân hội, để An Chi tiếp tục quét dọn ở Giang Nam. Vâng thưa bệ hạ. Hoàng đế đột nhiên lật tay nắm lấy xe lăn, đẩy xe lên, bắt đầu đi dọc theo hành lang phía trước Thái Cực Điện. Hắn vừa đẩy xe, vừa thở dài, tuổi tác của ngươi đã cao đâu, nhưng mấy năm trông già đi nhiều rồi. Thời tiết nóng nực như vậy sao ngươi vẫn còn che mình bằng tấm thảm lông dê, không thấy nóng à? Rốt cuộc cái lao phí giới kia đã đưa thuốc cho ngươi dùng chưa? Ngươi sắp chết sao phải tốn thuốc làm gì? Mái tóc hoa râm của Trần Bình Bình bung xóa trên xe, bệ hạ buông tay ra đi, lão nô không nhận nổi đâu. Chỉ khi hai người nói chuyện riêng với nhau, Trần Bình Bình mới tự xưng là lão nô. Chớ nói ngươi nhận được, thì chắc chắn ngươi nhận được. Hoàng đế bình tĩnh nói, nhớ năm xưa ở thành vương phủ, ngươi là tiểu thái giám do trong ban xuống, khi đó mỗi ngày ngươi đều phục vụ ta. Bây giờ chúng ta đều đã già đi, ngươi phục vụ ta đến mức đứt cả chân, ta giúp ngươi đẩy xe lăn một chút cũng có sao. Trần Bình Bình rú người lại, sau một hồi lâu mới thở dài nói, có những lúc nhớ lại, những chuyện ngày xưa dường như vẫn đang diễn ra ngay trước mắt, cứ như nô tài vẫn đang theo bệ hạ, đánh nhau với Tĩnh vương gia và Phạm thượng thư. Hoàng đế im lặng một chốc, sau đó thở dài nói, đúng vậy. Mấy ngày trước chấm còn nghĩ, nếu lúc nào có thể về Đạm Châu xem thử thì tốt biết mấy. Ho ho ho, hoàng đế đi tuần đâu phải chuyện đơn giản, cho nên Trần Bình Bình không chút do dự, lập tức phản đối, không được. Hoàng đế mỉm cười hỏi, ngươi lại lo lắng điều gì? Trần Bình Bình biết, chắc chắn phía sau chuyến đi Đạm Châu của hoàng đế ẩn giấu một kế hoạch lớn, lao nói với giọng khẽ khẽ, ngài đã hạ quyết tâm rồi. Hoàng đế suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói, chưa. Không đợi Trần Bình Bình mở miệng, người có quyền thế nhất thiên hạ đã lạnh lùng nói, chấm và ngươi, năm xưa đều là những kẻ leo ra từ đống xác người chết. Mấy trò hề trẻ con bây giờ chưa đủ để khiến chấm động tâm tư chỉnh đốn. Chẳng qua có khi cũng rất tham lam, nếu Vân Duệ thật sự có năng lực thuyết phục hai lão già không chịu chết kia ra tay. Nhân cơ hội này hoàn thành mục tiêu mà quân thần chúng ta vẫn muốn hoàn thành, chẳng quá tuyệt vời ư? Quá nguy hiểm. Trần Bình Bình thở dài, trong lòng lại suy nghĩ, phải làm sao để khiến bệ hạ quyết tâm hơn một chút. Hoàng đế mỉm cười nói, thiên hạ này chẳng phải là tìm phú quý trong nguy hiểm ư? Đằng xa, đám cung nữ và thái giám chứng kiến cảnh tượng bệ hạ tự tay đẩy xe cho Trần Viện Trưởng, trong lòng không khỏi khiếp sợ nhưng cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Giai thoại quân thần như thế, đúng là thiên cổ hiếm thấy. Chương 818, thiên tử có bệnh một. Chương 818, thiên tử có bệnh một. Thực ra, đi đến Đạm Châu không có ý nghĩa nào khác. Hoàng thượng đẩy xe lăn tới ngoài Thái Cực Điện, lan can phía trước phản chiếu ánh sáng trắng mờ ảo trong đêm, cảm giác cao hơn quảng trường phía trước vài thước khiến cho cặp quân thần phối hợp với nhau lâu nhất, cũng là kinh khủng nhất Khánh Quốc, thậm chí là cả thiên hạ, giờ đồng thời thở dài. Bức tường cung điện tuy cao lớn, nhưng khi so với quảng trường rộng lớn này, dường như cũng không còn cao nữa. Xa xa trên trời nam có từng ánh sao rải rác. Ta chỉ muốn đến xem thử mà thôi. Hoàng thượng rất tùy ý nói, đã lâu lắm rồi không đến đó, không biết bây giờ nơi ấy còn giống như ngày xưa không, có nhiều cá như vậy không? Nếu ta nhớ không lầm, năm ấy khi Thánh thượng đến Đạm Châu, nơi đó vẫn chưa hoàn toàn xem là trong phạm vi tài quản của đại khánh của chúng ta. Đúng vậy, từ Đông Di đi thuyền tới Đạm Châu có vẻ gần hơn một chút, nếu như phía bắc Đạm Châu không có một khu rừng lớn ăn thịt người không chịu nhà xương chắc tứ cố kiếm sẽ không bỏ qua một hải cảng tốt như vậy. May mắn mà có khu rừng này. Trần Bình Bình mỉm cười nói, cô ấy mới phải đi thuyền, còn chúng ta mới có thể gặp cô ấy trên biển. Hoàng đế im lặng, hiển nhiên không muốn hồi tưởng tiếp. Cho nên Trần Bình Bình thở dài, thay đổi chủ đề, bệ hạ đứng cao hơn những người khác, nhìn xa hơn những người khác, lão nô không dám nghi ngờ sự phán đoán và quyết định của người, chỉ có điều nô tài không thể tưởng tượng nổi, nếu trưởng công chúa thật sự có ý định đó, cô ta sẽ thuyết phục hai người kia như thế nào? Hoàng đế hề lưỡng lực, nói thẳng thừng, không cần thuyết phục, nếu có cơ hội đâm chấm dưới kiếm, đây chính là cám dỗ lớn nhất trong thiên hạ, cho dù là loại khổ tu sĩ như Khổ Hà hay loại ngu ngốc như Tứ Cô Kiếm, chắc đều không muốn bỏ lỡ. Nếu lúc này Phạm Nhàn ở đây lắng nghe, chắc chắn ý sẽ trầm trồ thán phục, vì lời phân tích của hoàng đế lúc này và phân tích của vị lao tướng gia ở thành Ngô Châu thật quá nhất trí. Khánh Quốc thiếu đi Lâm Lực Phụ, không biết trong lòng hoàng đế có cảm thấy tiếc nuối hay không. Hai tay Trần Bình Bình vẫn vuốt ve đầu gối mình, nghe vậy chậm rãi ngừng lại, như đang tiêu hóa câu nói của bệ hạ, một lúc sau mới chậm rãi nói, nếu hai người kia thật sự định được ăn cả ngã về không, triều đình đại khánh ta lấy gì chống lại? Binh đến tướng đỡ. Hoàng đế lạnh lùng nói, ai là tướng? Trần Bình 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 tĩnh nói, Diệp Lưu Vân tại chém đứt nửa căn lầu ở phương nam, dân chúng có thể lầm tưởng hắn là tên ngu ngốc Tứ Cô Kiếm, nhưng lão nô lại không thấy thế. Hy vọng hắn ra tay là điều không thể, ta còn lo hắn càng già càng điên loạn. An Chi cũng từng gửi thư nói. Hoàng đế lạnh lùng đáp, dù sao hắn cũng là người của triều đình đại khánh, cũng không thể cấu kết với người ngoài được. Về phần hai người kia, trung quy thì vẫn là con người chứ không phải thần thánh, chấm nắm cả thiên hạ trong tay, sao lại sợ kẻ tên thất phu được? Còn vấn đề về ai làm tướng, hoàng đế lạnh nhạt nói, lão ngũ chính là sát tướng đệ nhất thiên hạ hiện giờ. Ho ho ho, câu nói hết sức bình thản, tự tin phi thường, nhưng khỏe môi Trần Bình Bình nở một nụ cười khó hiểu. Có điều lão ngồi trước mặt hoàng đế không thấy cái nụ cười kỳ quái đó. Chấm sẽ cho Vân Duệ một cơ hội. Hoàng đế lạnh lùng tuyên bố. Trần Bình Bình im lặng nhưng trong lòng nghĩ, có lẽ bệ hạ chỉ muốn cho bản thân một cơ hội thuyết phục thái hậu, thậm chí là thuyết phục chính mình. Có điều cho tới tận hôm nay, Trần Bình Bình vẫn không biết rốt cuộc căn nguyên của lòng tin mãnh liệt này là đâu. Cho dù rằng lão luôn cố gắng tiếp cận chân tướng đó, nhưng trên Huyền Không Miếu do Phạm Nhàn nhúng tay vào nên vợ kịch muốn cho Ngũ Trúc xem, trung uy lại không diễn hết. Bệ hạ, nói, nô tài muốn biết ngài đã sắp đặt những chuyện sau này như thế nào. Trần Bình Bình thở dài, hỏi một vấn đề mà sau này chắc chắn không bao giờ nói ra khỏi miệng. Dường như hoàng đế cũng hơi ngạc nhiên, chợt mỉm cười nhẹ nhàng, tròm râu dưới cằm chậm rãi lay động trong gió đêm, đôi mắt thấu hiểu cuộc đời đặc trưng của người trung niên mang cũng dịu dàng hơn một chút. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Trần Bình Bình chủ động hỏi về việc này, hoàng đế suy tư trong lòng. Chẳng phải xưa nay ngươi không thích để ý đến những việc này à? Hoàng đế chế nhạo nói. Thậm chí khi xưa chấm hỏi ý kiến ngươi, ngươi cũng giống như con thỏ già, chạy được bao xa thì cố mà chạy. Trần Bình Bình chép miệng nói, chuyện của lũ trẻ, nhưng dẫu sao cũng là lũ trẻ của bệ hạ. Chương 819, thiên tử có bệnh 2. Chương 819, thiên tử có bệnh 2. Hoàng đế hiểu ý tứ trong lời nói này, sau khi suy nghĩ một hồi mới nói với giọng điệu bình tĩnh mà kiên định, chấm vẫn chưa nghĩ xong. Lần này đến phiên Trần Bình Bình sửng sốt, lão không nhịn nổi lắc đầu, thở dài giống như thầy đồ ở làng quê. Hoàng đế chậm rãi nói, thừa càn quá nhu nhược, lão đại quá mức ngây thơ, lão nhị hắn như mày, lão tam tuổi còn nhỏ quá. Trần Bình Bình lại thở dài một tiếng. Hoàng đế đột nhiên mỉm cười, thả tay khỏi lưng ghế xe lăn, chắp sau lưng, bước tới trước mặt Trần Bình Bình. Hắn đứng sau lan can bằng cẩm thạch, nhìn vào quảng trường rộng lớn trong hoàng cung sâu thẳm, như thể đang quan sát thiên quân vạn mã, quan sát tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Ta biết có rất nhiều người cho rằng chấm đã bức ép những đứa trẻ này quá thảm. Bóng lưng của hoàng đế có vẻ hơi u sầu, có một lần Thư Vu uống rượu xong, thậm chí đã nói thẳng thừng trước mặt chấm. Nói đến đây, rốt cuộc trong giọng nói của hoàng đế đã có một chút giận dữ. Nhưng mà, hoàng đế chẳng lẽ ai ai cũng làm được? Hoàng đế quay đầu lại, chăm chú quan sát vào gương mặt dàn mua của Trần Bình Bình, như thể đang hỏi lão, cũng như thể đang tự hỏi mình, hoặc đang hỏi những người còn không yên phận trong và ngoài cung. Ở phương xa, đám nữ cung và thái giám nhìn về hướng này, hoàn toàn không nghe thấy những bệ hạ và Trần viện trưởng đang trò chuyện với nhau điều gì, lại càng không biết chuyện mà bệ hạ và Trần viện trưởng đang nói liên quan đến người ngồi trên ngai vàng rất nhiều năm sau. Ho ho ho, thân là hoàng đế, không thể vô tình, cũng không thể đa tình. Hoàng đế quay mặt lại, vô tình với người xung quanh, vô tình với cả thiên hạ, thế thì thiên hạ tất loạn, đa tình với người xung quanh, ác sẽ bị người khác hại, thiên hạ mất chủ nhân, cũng sẽ loạn. Trẫm không phải hôn quân, trẫm muốn gây dựng công lao vĩ đại chưa từng có, cũng muốn có hậu duệ kế thừa mới được, chọn hoàng đế cũng không thể hoàn toàn dựa vào cá nhân yêu thích để chọn. Hoàng đế cười nhạo nói, "Trẫm đã quan sát thái tử 10 năm, hắn là người đa tình trong vô tình, giữ vững được thành quả có được. Chỉ có điều sau khi trẫm mất, chắc chắn thiên hạ này mới bắt đầu thống nhất, nguyên nhân gây hỗn loạn vẫn còn, nó vừa không có trái tim cứng như sắt đá, vừa không có thủ đoạn lợi hại, làm sao thay trẫm bảo vệ thiên hạ được thống nhất này?" Lão nhị, vẻ cười nhạo trên khuôn mặt hoàng đế vẫn không hề mất đi, ban đầu trẫm khá đánh giá cao hắn, trong những năm này tranh đấu với thừa cản, hắn không hề thua thiệt. Có điều sau đó lại khiến cho trẫm hơi thất vọng. Cứ đi mãi trên con đường che giấu vô tình bằng đa tình, nếu như hắn lên ngôi, chắc chắn sẽ là một vị quân vương nhân tử, nhưng chấm lo là mấy con trai của chấm e rằng không ai có thể sống sót. Trần Bình Bình im lặng, trong lòng thầm suy nghĩ thời thế này đúng là khó nói rõ được, cũng khó giải thích được. Năm xưa nhị hoàng tử chỉ là một người trẻ tuổi tuấn tú chỉ biết đọc sách, nếu như không phải bị ngươi ép đến nông nỗi này, không phải chịu áp lực và cám dỗ lớn như vậy, làm sao tính cách của hắn lại biến đổi đến mức như ngày hôm nay. Bệ hạ ơi, bệ hạ, phương pháp nuôi sư tử này thật không thích hợp để bồi dưỡng người nối nghiệp đế vương. Mấy năm nay hoàng đế Khánh Quốc bỏ mặc các con tranh đoạt vị trí thừa kế, suy nghĩ của hắn trong việc này rất đơn giản, ai trị thiên hạ rất khó khăn, ai có thể chịu đựng được thì thiên hạ này thuộc người đấy. Có điều hắn lại không nghĩ tới, không phải người trẻ tuổi nào cũng giống như hắn, quen đứng trong dòng sông đen như mực ngắm nhìn phong cảnh bên bờ. Hắn đã cải biến các con mình các con quá nhiều, có điều kết quả cuối cùng của thay đổi này chỉ em vẫn không phải những gì hắn mong muốn. Đại hoàng tử thì sao? Lời nói của Trần Bình Bình tối hôm nay đã vượt xa khỏi triết lý mà thường ngày Lao vẫn giữ. Chính vì vậy, khi hoàng đế nghe được câu này lại lấy làm kinh ngạc, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Hắn có vẻ rất thích thú khi Trần Bình Bình quay trở lại trạng thái có sao nói vậy năm xưa, ta không ngạc nhiên rằng ngươi sẽ nhắc đến tên nó. Hoàng đế mỉm cười nói, mạng sống của hai mẹ con này đều do ngươi và Tiểu Diệp tự cứu, chấm hiểu ngươi có đôi chút cảm tình với nó, chấm cũng vì nó. Chỉ có điều nó quá chú trọng cảm tình, trong cuộc chiến đầy nguy hiểm này, ai mềm lòng người đó có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hoàng đế thở dài, hơn nữa dù sao nó cũng mang trong mình một nửa dòng máu Đông Di, khó lòng khiến người dưới phục tùng, càng quan trọng hơn nữa là, tương lai nếu muốn tiêu diệt Đông Di thành, ngươi nghĩ nó có đủ quyết tâm không? Chương 820, thiên tử có bệnh 3 chương 820, thiên tử có bệnh 3 Trần Bình Bình thở dài, tối hôm nay trong hoàng cung, vị viện trưởng đại nhân này thở dài có vẻ nhiều hơn tất cả những lúc khác, cho nên không cần phải suy xét đến nó. Hoàng đế trầm rãi nói, Lao Tam, con nhỏ tuổi, chân vẫn có thể quan sát thêm một vài năm nữa. Trần Bình Bình đột nhiên cười một cách kỳ quặc, nói ra một đề nghị có thể khiến cả thiên hạ đều bắt đầu run rẩy. Phạm Nhàn thì thế nào? Ho ho ho, hoàng đế chậm rãi xoay người, như cười như không nhìn Trần Bình Bình. Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng suốt thời gian đó hắn vẫn không trả lời câu hỏi của Trần Bình Bình. Một lúc lâu sau, hoàng đế bỗng cười phá lên, tiếng cười vang khắp hành lang trống rỗng trước thái cực điện, khiến cho những cung nữ và thái giám ở cuối hành lang hoảng sợ. Tiếng cười dần dần lắng xuống, hoàng đế chậm rãi ngừng cười, nói với vẻ bình tĩnh nhưng cực kỳ khẳng định, không còn nghi ngờ gì, nó là người phù hợp nhất. Đa tình luôn phiền muộn vì vô tình, Phạm Nhàn đã thể hiện một khí chất đặc biệt trên thế giới này, nhưng lại vừa vặn phù hợp với những yêu cầu mà hoàng đế Khánh Quốc đặt ra cho người kế nhiệm. Có vẻ dịu dàng đa tình, nhưng thực tế lại lạnh lùng và vô tình. Có điều, ở sâu thẳm trong xương cốt vẫn có một chút khí chất trách trời thương dân. Hoàng đế luôn tự hỏi, liệu khí chất từ tận trong xương tủy của Phạm Nhàn có phải do mẹ của Y Di truyền lại không? Nếu như câu nói này của hoàng đế mà đồn ra ngoài, có lẽ toàn bộ triều đình Khánh Quốc sẽ rung chuyển, thậm chí cả thiên hạ cũng phát sinh một biến đổi mạnh mẽ nào đó. Hắn không có danh phận. Trần Bình Bình nói với nụ cười kỳ quái. Hoàng đế cũng mỉm cười kỳ quái. Danh phận chỉ là một câu nói của chấm, thể nào cũng có ngày những người từ năm đó sẽ chết sạch sẽ. Trần Bình Bình hiểu bệ hạ đang ám chỉ thái hậu trong cung, lão ho khẽ hai tiếng, nói, lão nô thấy, hay là thôi đi. Hoàng đế như cười như không nhìn lão, vì sao? Chấm tưởng vẫn cho rằng ngươi không thích Phạm Nhàn, nhưng theo như hai năm qua, hóa ra ngươi thực sự rất thương yêu nó. Thương yêu là một chuyện, Trần Bình Bình ngoài cười trong không nói, lão nô và Phạm Kiến không hợp nhau cũng là chuyện khác. Có điều, theo nhận định của nô tài, với tính cách của Phạm Nhàn, hắn cũng không muốn để hai tộc Phạm Liễu vì mối quan hệ với hắn mà trở thành xương trắng dưới lòng đất. Hoàng đế khẽ mỉm cười, không nói gì tiếp. Trần Bình Bình hiểu quá rõ vị hoàng đế trước mắt này, lão thở dài trong lòng. Nếu như hoàng đế thực sự muốn ủng hộ Phạm Nhàn lên ngôi, thế thì trước khi qua đời, hắn nhất định sẽ diệt sạch hai nhà Phạm Liễu, đổ sát không tiếc bất cứ giá nào. Còn chuyện này, chắc chắn Phạm Nhàn không thể chấp nhận nổi. Điều khiến Trần Bình Bình càng cảm thấy mệt mỏi hơn là, cuối cùng lão đã nhận thức rõ ràng rằng hoàng đế vốn không hề đặt Phạm Nhàn vào danh sách kế vị. Trần Bình Bình đứng chính giữa, biết rằng con đường kia không thể đi được nữa, mình chỉ có thể chọn một lối khác, bệ hạ có bệnh, có tâm bệnh. Ho ho ho, chấm yêu mến lão đại và An Chi, là bởi vì chấm thích tấm lòng của chúng. Hoàng đế đứng trước gió đêm trong cung điện, đưa ra quyết định quan trọng về người kế vị ngai vàng. Chấm muốn nhìn vào tấm lòng của những đứa con trai này. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì thôi, nhưng nếu có, chấm muốn xem tấm lòng của thái tử và lão nhị, rốt cuộc có thực sự quý trọng tình cảm của người phụ thân này hay không. Trần Bình Bình lên tiếng, nhưng trong lòng lạnh lùng suy nghĩ, một người cha không tiếc tình mạng của con mình, liệu có tư cách đòi hỏi người con phải trân trọng tình cảm từ cha mình? Tầm mắt của hoàng đế có lẽ còn xa xa hơn so với chúng ta. Phạm Nhàn nghĩ như vậy. Lúc này, y đang như một con khỉ, leo lên cột buồm cao tít, nhìn về phía mặt trời vừa mọc bên tay phải, đón lấy mùi mặn của biển cả, hô to trong hân hoan. Cuộc sống trên biển thật thú vị, không cần phải quan tâm đến những đầm nước đục ngầu trong kinh đô, không phải để y đến những rắc rối trên quan trường, không cần phải nhìn những cái đầu người chết ở Giao Châu. Phạm Nhàn dường như trở lại hình tượng thiếu niên năng động ở Đạm Châu, suốt ngày leo lên leo xuống trên con thuyền, cuối cùng y còn leo tới đỉnh cột buồm cao nhất của con thuyền. Hắn dựng một cái lán tre, ngắm ánh đỏ ấm áp phương xa, trong lòng thầm nghĩ mình đã nhìn đủ xa, nhưng vẫn không thể biết được rốt cuộc hoàng đế đã thấy đến bước nào. Con thuyền từ Giao Châu tới, dọc theo bờ biển quanh co phía đông Khánh Quốc, chậm rãi chạy về phương bắc, đi tới quê hương của Phạm Nhàn. Chương 821, gió biển đưa tin một. Chương 821, gió biển đưa tin một. Từ sau khi xuống lại, hay nói chính xác hơn là sau khi từ Đạm Châu về đến kinh đô, Phạm Nhàn ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen, mặc y phục màu đen, cầm một lưỡi dao vừa nhỏ vừa dài màu đen, cất bước trong bóng tối. Từ trong ra ngoài, toàn thân y toàn một màu đen. Trên biển ngày hôm nay, trên mặt biển xanh thẳm rộng lớn này, con thuyền lại rất trắng trẻo, cột buồm vương cao, tấm buồm trắng như đôi cánh chim khổng lồ tinh khiết, như muốn bay vút qua đám mây trắng nơi chân trời. Đan Trung Úy quẻ nào đó đã từng trói chính mình lên đỉnh cột buồm, bay về phía mưa gió bão bùng sóng biển dữ dội, chửi rủa bất công trong thế gian. Nhưng lúc này Phạm Nhàn đang trèo lên đỉnh cột buồm cao nhất, lại chẳng có cảm giác đó. Sau khi so sánh giữa Trần Bình Bình và người bạn thân A Cam, y mặc chiếc áo trắng mỏng manh, khẽ híp mắt lại, đón gió biển buổi sáng. Tâm trạng của y lúc này đơn thuần và vui vẻ như cảnh vật mà lúc này y đang chứng kiến. Hắn chửi thiên mắng địa, oán trời trách đất, đấu tranh với cả khôn, muốn trở thành chữ nhân với nét đầu cong và nét phẩy ở cuối. Đây không phải cuộc sống mà người ích kỷ sợ chết như Phạm Nhàn mong muốn. Y chỉ muốn tham lam hưởng thụ từng khoảnh khắc sau khi chuyển sinh, muốn minh hoa phú quý, muốn mỹ nhân hồng nhan, muốn quyền lực làm dung chuyển thiên hạ, mà những khoảnh khắc hưởng thụ tinh thần một mình, ý cũng muốn. Sau khi rời Đạm Châu, tuy có nhiều điều thú vị để giải trí, nhưng ngày qua ngày vẫn bận rộn với những cuộc mưu mô tranh đấu, vận bịu giết người và đề phòng bị giết. Cảm giác hoàn toàn thoải mái, tâm hồn không bị phân tâm bởi thứ khác, đã lâu lắm rồi y không được hưởng thụ. Không còn gì để nghi ngờ, Phạm Nhàn là giai cấp tiểu tư sản đầu tiên trên thế giới Khánh Quốc này. Mẫu thân Yiye rõ ràng là người thuộc phe nhị cô là Alexebit Osorchoki, vì vậy y không chịu bỏ lỡ cơ hội thả lỏng bản thân, hóng gió trên biển, uống rượu thượng hạng ăn thịt bò như Sở Lưu Hương, như Hứa công tử chủ nhân chức của chiếc thuyền này. Chỉ tiếc là trên tàu không có nhiều người đẹp mặc bikini. Con thuyền vượt lên trên những con sóng, để lại trên mặt biển xanh một đường kẻ màu trắng, lướt sát qua mặt trời đỏ, gần trong gang tấc. Trên buồm, thanh niên kia vẫy tay, đạp chân, miệng ngâm nga, quả thực giống hệt một con khỉ. Ho ho ho, làn gió buổi sáng trên biển thực ra có hơi lạnh, sau khi Phạm Nhàn hét to vài lần, áo hắn đã bị gió thổi đến ướt nhẹp, toàn thân cảm thấy không thoải mái. Tuy tăng văn nội lực đã giúp y không sợ nóng lạnh, nhưng cảm giác cờ bước này vẫn khiến y cảm thấy không thoải mái. Có vậy y mới biết, hóa ra làm màu cũng cần phải trả đôi chút. Y thì không khỏi tức giận, chuẩn bị đi xuống dưới sàn thuyền. Nhưng Phạm Nhàn vẫn không nhịn được, lại tham lam đưa nhìn về biển khơi như vĩnh viễn không có giới hạn, trong lòng dâng lên một loại khát vọng không biết tên. Khát vọng ấy đã bắt đầu xuất hiện từ năm ngoái, nhưng ý chưa bao giờ hiểu được nó thật ra là gì. Ý gì đã từng thảo luận với Hải Đường, nhưng vẫn không thể tìm ra nó từ sâu thẳm trong cõi lòng mình. Biển khơi bát ngát bên ngoài thuyền và tâm hồn vĩnh viễn không thể thật sự thanh tĩnh của y tạo thành một cảm giác mất tự nhiên. Ý gì cau mày, nổ một ngụm nước bọt kia vẽ thành một đường cong, rơi vào mặt biển xa xa, khiến mặt biển có thêm chút bọt nước, cũng có thêm chút ô nhiễm. Phía dưới, trên sàn thuyền, quan binh thủy quân và mọi người từ giám sát viện ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Mấy ngày qua họ đã quen với chuyện thi thoảng Khâm Sai đại nhân lại có hành động kỳ quặc. Tuy là thi tiên thời đại này, quyền thần triều đại này, đống chốc lại biến thành một con khỉ, hay đứng trên đỉnh cột buồn nhìn về phương xa. Tuy chuyện này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng mọi người lại nghĩ, phàm là tài tử thì thể nào cũng có điểm quái dị khác người, cho nên cũng thoải mái hơn. Hành động nổ nước bọt của Phạm Nhàn lọt vào mắt nhiều người trên sàn thuyền. Một thủy thủ không nhịn được thở dài nói, nổ nước bọt mà cũng nổ đẹp như vậy. Gừ gừ. Ngao ngao trên đỉnh cột buồn vang lên những tiếng kêu kỳ dị, ta là Thái Sơn. Ta là Thái Sơn, ho ho ho, mọi người trên bong thuyền nhìn nhau ngơ ngác, thủy thủ vừa định bợ to gan hơn người bình thường một chút, đánh bạo nói với quan viên giám sát viện đứng bên cạnh, đại nhân, Thái Sơn là ngọn núi gì? Người mà hắn hỏi chính là thân tín của Phạm Nhàn Hồng Thường Thanh. Hồng Thường Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Một cơn gió nổi lên, một tiếng bộp nhẹ vang lên, một đôi chân trần cứ như vậy hạ xuống vững chắc trên bong thuyền. Một thanh niên mặc áo đơn màu trắng buông sợi dây thừng trong tay ra, ngáp một cái. Chương 822, gió biển đưa tin 2 chương 822, gió biển đưa tin 2 thủy thủ bên cạnh đội vàng tới nhận dây, buộc chắc lại vào cột. Phạm Nhàn nhảy từ trên đỉnh cột buồn xuống. Tuy đã thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng mọi người trên sàn thuyền vẫn không khỏi choáng váng. Cột buồn kia cao tới mức nào? Làm sao tiểu Phạm đại nhân có thể nhảy xuống một cách nhẹ nhàng như vậy? Ánh mắt Hồng Thường Thanh nhìn Phạm Nhàn đầy ngưỡng mộ. Mọi người đều biết tiểu Phạm đại nhân là một cao thủ hiếm thấy trên thế gian này, nhưng họ thật sự không thể tưởng tượng, hóa ra một cao thủ chân chính lại lợi hại như vậy. Có người đưa ghế tựa đến, Phạm Nhàn như toàn thân ra rời, nằm ngả lên đế, hai chân gác lên trên mép thuyền, để gió biển dựa chân cho mình. Cảm giác cơn gió thổi qua từng ngón chân, dịu dàng như người tình đang vuốt ve, ý thở dài một cách thỏa mãn. Tay trái cầm ly rượu nho do nội khố sản xuất chậm rãi nhấm nháp, tay phải nhẹ nhàng buốt quả hạch đã tách vỏ cho vào trong miệng. Phạm Nhàn lại có cảm giác tiếc nuối như lúc trên cột buồm, nếu Uyển Nhi và Tư Tư ở bên thì tốt biết mấy. Đại nhân Hồng Thường Thanh đứng bên cạnh ta, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hạ giọng hỏi nhỏ, Thái Sơn là ngọn núi gì? Trên thế giới này có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, nhưng xưa nay chưa từng có ai nghe tới Thái Sơn. Hồng Thường Thanh hỏi nhỏ, có phải là mật lệnh tối nay không? Phạm Nhàn ngớ người, không nhịn được bật cười mắng, làm gì có ngọn núi nào tên Thái Sơn? Đông Sơn thì có. Đột nhiên, một thủy thủ trên thuyền hét lên, giọng đầy phấn khởi, Đông Sơn đến rồi. Phạm Nhàn lại ngẩn ra, sau đó đứng dậy, cùng các quan viên giám sát viện đang hưng phấn đi tới bên trái thuyền, chờ đợi Đông Sơn xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, Phạm Nhàn bỗng nghĩ tới, kiếp trước khi mình chưa bệnh tật đã từng ngồi trên thuyền đi qua Tam Hạp, khi sắp qua thần nữ phong hành khách cũng hào hứng như vậy. Nhưng lần đó, thần nữ phong ẩn trong mây mù của Vũ Sơn, chỉ thấy lều trại động đậy, nhưng không thấy hình dáng thần nữ, thật đáng tiếc. Cũng may hôm nay trời quang đãng, không hạt không có sương mù, Đông Sơn cũng không che giấu dung nhan của nó. Thuyền lớn đi về hướng bắc được mấy dặm, vòng qua một bãi biển đầy đá ngầm, khổ sở quẹo về bên trái, mọi người trên thuyền đều cảm thấy lập tức cảm thấy tầm mắt sáng rực lên. Phong cảnh vẫn thường thấy nhiều ngày nay đột nhiên biến mất, thay vào đó là một ngọn núi lớn đứng sừng sững giữa đất trời, cứ như vậy phủ kín tầm mắt mọi người. Đại Đông Sơn. Đây là một ngọn núi đá, có vẻ rất tầm thường, nhưng nó lại cực kỳ to lớn, cao chót vót. Hơn nữa mặt núi hướng về biển vách đá bóng loáng, trên vách đá không có chút đường vân, chân bóng như ngọc thạch, cứ như có thiên thần dùng thần kiếm để cắt qua ngọn núi này. Phạm Nhàn chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, hít một hơi lạnh, với nhãn lực của y có thể phán đoán được ngọn núi trước mặt cao ít nhất 2000m, vậy mà vách đá núi này giáp biển lại không có chỗ nào chia cắt nào sao? Tuy kiến thức của y về mặt địa chất học chẳng khác gì con heo, nhưng cũng biết rằng cảnh tượng kỳ diệu như vậy thật sự rất hiếm thấy. Đại Đông Sơn không lớn lắm, chỉ cao và dốc đứng, giống như một cột đá vô cùng to lớn. Đặc biệt là mặt núi giáp biển kia vẫn bóng loáng, gió biển đã ăn mòn không biết bao nhiêu vạn năm nhưng vẫn không thể khiến nó suy chuyển, không có bất cứ dấu vết hoạt động nào của động vật, ngay cả những con chim lớn kêu căng hung dữ cũng không thể làm tổ trên đó. Phạm Nhàn híp mắt lại, thầm nghĩ nơi này đúng là kỳ diệu, so với vách đá Tây Sơn của Bắc Tề thì đẹp hơn hẳn cũng hiểm trở hơn hẳn. Còn ở mặt khác của Đại Đông Sơn, dường như lại rất nhiều đất đai màu mỡ, rừng núi xanh um tươi tốt sinh trưởng phồn bình trên mặt núi này, tạo thành một khung cảnh xanh biết rạng rỡ. Một mặt xanh, một mặt trắng, hai mặt của Đại Đông Sơn này được tô điểm bởi hai màu sắc hoàn toàn khác biệt này, tạo ra một cảm giác hài hòa, giống như một khối phỉ thúy màu xanh nhạt, mỹ lệ đến cực điểm. Phạm Nhàn không kìm nổi lại hít một hơi lạnh, đương nhiên y biết về Đại Đông Sơn. Trên thế gian này, có hai nơi được gọi là Đông Sơn, một nằm ở phía tây ngoại ô kinh đô của Khánh Quốc, chỉ là một ngọn núi nhỏ, nhưng vì Khánh Miếu có một miếu thờ ở đó, hơn nữa có một số thần tiên dân gian cũng được thờ phụng tại đó, nên nó có chút tiếng tăm. Nơi còn lại chính là bên bờ Đông Hải này, là Đại Đông Sơn nổi tiếng khắp nhân gian. Chương 823, gió biển đưa tin ba. Chương 823, gió biển đưa tin ba. Đại Đông Sơn nổi tiếng như vậy là do cấu trúc đặc biệt và cảnh quan tuyệt mỹ của nó, cùng việc sản xuất ra những viên ngọc thạch hoàn hảo nhất trên đời. Phạm Nhàn còn nhớ một năm trước, trong dịp mừng đại thọ của Thái hậu Bắc Tề, có người dâng cống phẩm là ngọc thạch tinh khiết từ Đại Đông Sơn. Chỉ có điều sau khi Khánh Quốc tiến về phía Bắc, chiếm được vùng đất này, đã xây dựng một tòa khánh miếu khác trên Đại Đông Sơn, nghiêm cấm việc khai thác ngọc thạch. Do đó bây giờ ngọc Đông Sơn chỉ còn hàng tồn trên thị trường, giá cả ngày càng đắt đỏ. Nguyên nhân thứ ba khiến Đại Đông Sơn trở nên nổi tiếng chính là do ý chỉ của hoàng đế Khánh Quốc. Tới giờ hương khói trong khánh miếu trên Đại Đông Sơn đã nghi ngút hơn xa khánh miếu ở kinh đô. Một là dù sao khánh miếu ở kinh đô cũng khá nghiêm ngặt, khiến bách tính không dám tới, ngược lại khánh miếu ở Đại Đông Sơn không có vấn đề này. Mặt khác là theo lời đồn đại về khánh miếu trên Đại Đông Sơn thực sự rất huyền diệu. Không ít người nghèo không có tiền đi xem bệnh, sau khi lên núi cầu phúc sẽ được thần miếu phù hộ, những người mắc bệnh nặng thậm chí không chữa cũng khỏi. Hai ngọn Đông Sơn, rõ ràng là ngọn nằm bên bờ biển này lớn hơn hẳn, nổi tiếng hơn hẳn, cũng thần kỳ hơn hẳn. Vì vậy thế nhân đều biết ngọn núi này là Đại Đông Sơn, còn gọi ngọn núi gần kinh đô là Tiểu Đông Sơn. Tuy Khâm Sai trước Phạm Nhàn là người chủ nghĩa duy vật, nhưng tiếp này lại là người kiên định theo chủ nghĩa duy tâm. Nhìn vách đá của Đại Đông Sơn, y không nhịn được nheo mắt lại, cảm xúc như lần đầu tiên bước vào khánh miếu lại dâng lên. Chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có một lực lượng trong cõi u minh đang chăm chú nhìn chính mình? Có phải là thần miếu không? Ý Lia lắc đầu một cái theo bản năng. Có thể loáng thoáng thấy được những con đường núi đi xuyên qua rừng trong mặt khác của Đại Đông Sơn, giống như những sợi dây tinh tế, cố định lớp áo xanh dày đặc, cột chắc chắn trên cơ thể trần như ngọc đỏ của Đại Đông Sơn. Thị lực của Phạm Nhàn xuất sắc đến cho nên ý còn có thể thấy rõ trên đỉnh Đông Sơn, có một ngôi miếu thờ màu đen, đang hờ hững bay về phía mặt biển dưới vách núi, cùng với ánh bình minh ngay phía trước. Ý Lia lại bất giác mỉm cười, tự hỏi trong lòng liệu có khi nào sau này mình lại phải luyện tập leo tường trên vách đá này không? Thế này thì độ khó cao quá rồi. Chưa mấy chốc Đại Đông Sơn đã bị bỏ lại phía sau con thuyền, cũng bị bỏ lại sau đầu mọi người trên thuyền. Ngoài vài lời thốt lên vài tiếng trầm trồ, không ai nói thêm điều gì, mọi người trở lại vị trí công việc của mình. Hồng Thường Thanh lại chú ý thấy Khâm Sai đại nhân có vẻ trầm mặc hơn so với lúc trước, chỉ ngồi trên ghế nằm mơ màng. Con khỉ nô đùa đột nhiên trở lại thành con khỉ suy tư, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Hồng Thường Thanh cũng không dám tới hỏi, chỉ nghiêm túc đứng sau lưng Phạm Nhàn, sẵn sàng dâng lên rượu và hoa quả, đồ ăn vặt. Khi nào tới Đạm Châu? Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng hỏi. Hồng Thường Thanh mở người, đi hỏi giáo quan thủy quân sau đó quay vẻ trả lời, buổi chiều. Phạm Nhàn gật đầu một cái, đông nhiên thở dài. Hồng Thường Thanh suy nghĩ một chút, lưỡng lự mở miệng hỏi, đại nhân vì sao lại thở dài? Lần này đến phiên Phạm Nhàn sửng sốt, im lặng cả nửa ngày không trả lời. Bởi vì ý nhận ra một sự thật khá buồn cười nhưng lại không thể cười được, đó là những người tâm phúc của mình cho dù là Vương Khải Niên ban đầu, hay sau đó là Đặng Tử Việt, Tô Văn Mậu, sau khi gắn bó với mình lâu, có vẻ như ai cũng có xu hướng trở nên hóm hình hơn, dù không phải ai cũng có tài năng như Lão Vương. Ví dụ như câu này, đại nhân vì sao lại thở dài? Không phải rất giống câu, chúa công vì sao lại cười? Phạm Nhàn cười khổ, lúc này mới hiểu rõ căn nguyên của chuyện này, những tâm phúc này tập hợp vui vẻ, không phải vì lý do gì khác, chỉ vì mình là chúa công, họ dù vô tình hay cố ý thì cũng sẽ tán dương mình, khiến mình vui vẻ, giải tỏa ưu phiền cho mình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có anh bạn Tiểu Nôn là có khí chất khác hẳn so với người thường. Phạm Nhàn mỉm cười, đáp lời Hồng Thường Thanh, gần quê hương lòng bồn chồn, cũng là tình cảm bình thường của con người. Ý Lìa đã sống tại Đạm Châu 16 năm, rời đó hơn 2 năm. Giờ đột nhiên về nhà, không khỏi dâng lên những cảm xúc không tên. Ý thì không biết thân thể bà nội có khỏe không, những nữ hầu trong quý phủ lập gia đình chưa, hoa vàng trên vách đá có xào xạc trong gió nước không. Kể từ khi y đi khỏi, còn có ai sẽ đứng trên nóc nhà hô to khi trời mưa để thu quần áo? Kẻ thù công tử bột mình tưởng tượng khi còn thơ hấu, đã ra đời chưa? Đông Nhi, Đông Nhi, cô bán đậu hũ thế nào rồi? Chương 824, gió biển đưa tin 4. Chương 824, gió biển đưa tin 4. Hồng Thường Thanh cười khúc khích, nhưng lại không biết để ti đại nhân sợ hãi điều gì. Trong lòng hắn nghĩ thầm ngài đã là quan trọng trong triều đình, về quê với tư cách Khâm Sai đại nhân, đây chính là vinh dự cho gia tộc tổ tiên, mặc áo gấm đi giữa ban ngày là chuyện cực kỳ sung sướng, cơ sao vẫn lo lắng như vậy? Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, hỏi, có phải quê hương của ngươi ở Tuyền Châu? Đúng vậy, sinh sống và lớn lên. Ừm, khi nào có dịp thì trở về xem thử. Vâng. Hai người vốn có thân phận khác biệt, đương nhiên không có quá nhiều điều để trò chuyện. Sau một lúc im lặng, Phạm Nhàn nói, sau khi lên bờ, lập tức tới nhận tình báo của viện mấy ngày gần nhất. Nghe đến chuyện công việc, Hồng Thường Thanh sắc mặt nghiêm túc trầm giọng trả lời, vâng. Ngay trong khoảnh khắc này, Phạm Nhàn đã sớm kết thúc những ngày thong dong dạo chơi trên biển, trở lại với vai trò mình phải đóng, lại giấu kín cái tính như con khỉ của mình. Ý khẽ mím môi, trên gương mặt anh Tuấn không có bất cứ biểu hiện dư thừa nào. truyền lệnh về Giang Nam, tiếp tục toàn bộ thủ đoạn, nhưng không được quá giới hạn, tất cả phải chờ đến sang năm sau khi ta trở về từ kinh đô.
Vâng.
Người theo ta, 7 người từ Giao Châu đến thì tới Giang Nam, giúp Đặng Tử Việt một tay.
Vâng.
Tất cả quan viên của giám sát viện đã lộ diện trong sự cố Giao Châu đều được Phạm Nhàn đưa đi. Bởi vì cách xử lý sự vụ ở Giao Châu quá thô bạo, nếu trong quân chưa tiến hành thanh trừng, Phạm Nhàn không muốn để thủ hạ của mình chịu rủi ro như vậy. Người họ hàng của lão Tần gia đã tiếp quản thủy quân Giao Châu, còn làm thế nào để xử lý hơn 1000 quan binh tham gia vào sự cố, làm sao để thanh trừng mà không gây rắc rối lớn, đó là việc mà lão Tần phải suy nghĩ, Phạm Nhàn không cần can thiệp nữa. Y chỉ lo lắng cho môn sinh của mình Hầu Quý Thường, liên quan tới việc buôn lậu của thủy quân Giao Châu, Quý Thường đã nỗ lực không ít. Vấn đề là hiện tại Phạm Nhàn vẫn phải để hắn ở Giao Châu, sang năm sau khi sắc lệnh khen ngợi của triều đình được đưa tới đến, chắc chắn Quý Thường sẽ được thăng quan, hơn nữa Giao Châu còn có Ngô Cách Vi, cái gã thông minh ấy chắc chắn sẽ biết cách xử lý. Về phần vị kia, Hứa Mậu Tân. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười, cứ để hắn tiếp tục chôn sâu đi, không chừng một ngày nào đó sẽ có ích. Thấy để Ti đại nhân lại nữa chìm vào suy tư, Hồng Thường Thanh không dám làm phiền, lặng lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Phạm Nhàn đột nhiên hỏi, có phải ngươi đang rất muốn tiêu diệt Minh gia? Từ khi sống sót trên hòn đảo nhỏ, Hồng Thường Thanh vẫn luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng như ác mộng đó. Lúc này, đột nhiên nghe để Ti đại nhân bạch trần những tâm tư giấu giếm sâu trong cõi lòng mình, sắc mặt hắn bỗng kinh hãi, vì xuống nói, hạ quan không dám làm phiền kế hoạch của đại nhân. Phạm Nhàn mỉm cười nói, Minh gia ư không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Xuống Giang Nam tốn bao thời gian và công sức như vậy, tuy bề ngoài thì Minh gia vẫn còn đang kẹo dài hơi tàn, nhưng Phạm Nhàn biết rõ, sau khi bỏ ra một cái giá lớn như vậy, y đã sớm tròng vào cổ Minh gia một sợi dây thừng, giống như Minh Thanh Đạt đưa dây cổ lên cổ mẹ mình. Minh lão thái quân đã qua đời, chỉ cần lúc sau cuốn sợi dây thừng đó chặt một chút, Minh gia sẽ chết, chỉ xem lúc nào Phạm Nhàn rảnh rực rỡ căng sợi dây thừng đó. Minh Thanh Thành, Thứ Gia, Chiêu Thương, Nội Cố. Phạm Nhàn rất tự hào về thành quả của mình. Ho 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 tới xế chiều, thuyền lớn đi vòng qua một vùng cắt bạc tựa như bệnh, từ xa có thể chứng kiến một cảng biển không quá bận rộn. Xung quanh cảng có những con hải âu bay lượn lên xuống, tia nắng chiều chiếu rọi trên mặt biển nhấp nhô, như những con sóng vàng, dưới sóng vàng ẩn giấu như có một dòng sông ngọc chảy qua, chắc là đàn cá. Hồng Thường Thanh nhìn những con hải âu này, không nhịn được nhíu mày khó chịu. Phạm Nhàn đứng dậy, nhìn về phía bến cảng nơi các quan viên chuẩn bị tiếp đón mình, nhìn những người đã đến Đạm Châu từ trước chuẩn bị nên tiếp bản thân và Hắc Kỵ, không nhịn được cười phá lên. Đã tới Đạm Châu, cuộc sống trên biển đã kết thúc. Đến lúc này, trong lòng Phạm Nhàn lại thấy hoài niệm gấp đôi, bùi mùi gấp đôi. Lại nói, con thuyền với cánh buồm trắng màu trắng đang lướt theo những con sóng định, dần dần tiến về phía bên kia. Nơi cảng Đạm Châu đã có một chiếc thuyền nhỏ chèo tới, thuyền nhỏ đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tiếp cận thuyền lớn. Người đàn ông trên thuyền ra hiệu, hai chiếc thuyền dần dần tiến lại gần nhau. Thang dây được buông xuống, một quan viên đầy mồ hôi thở hồng hộc leo lên. Chương 825, Vinh Quang trở về một chương 825, Vinh Quang trở về một lúc này Phạm Nhàn đã thay lại bộ quần áo thông thường, đang thử ủng đi mưa trên chân. Trong lúc nhất thời y cũng không kịp nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cho quan viên kia nói. Vị quan viên kia lau mồ hôi trên trán, giọng nói run rẩy, hạ quan là điện lại Đặng Châu, đến đây cung nên khâm sai đại nhân trở về thăm quê. Nghe câu này, Phạm Nhàn không khỏi bất ngờ. Trước đó y chưa để ý đến quan phục của người kia, khi nghe người ta tự xưng là điện lại, y không khỏi ngạc nhiên. Tuy Phạm Nhàn không phải là người thích được lính hót, nhưng y cũng biết, là đề ti của giám sát viện, là khâm sai đại nhân trở về quê hương, chắc chắn quan phụ mẫu của Đạm Châu sẽ cảm thấy có vẻ bang, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để định bợ mình. Ai ngờ rằng Chi Châu không tới, chỉ một vị điện lại tới. Y liền vô thức nhìn về phía bến thuyền xa xôi nơi có đám người nhỏ như kiến, khép mắt hỏi, Chi Châu đại nhân đâu? Chỉ là câu nói vô tâm của Phạm Nhàn, nhưng trong thai của vị điện lại Đạm Châu kia thì không khác nào tiếng sấm giữa trời quang, khiến hắn sợ hãi không thể tả, mặt mày nhợt nhạt nói, đại nhân nhận được tin tức đại nhân sắp tới, chắc lúc này đang đến bến thuyền tiếp đón đại nhân. Đại nhân không nên trách tội đại nhân, thực sự là đại nhân không biết đại nhân lại tới sớm như vậy. Một chuỗi đại nhân này khiến Phạm Nhàn cũng thấy hồ đồ, suy nghĩ một lúc mới hiểu được, hóa ra là thành Đạm Châu không ngờ tới rằng thuyền của y lại đến nhanh như vậy. Y mỉm cười nói, có gì mà trách móc, chỉ là về quê một chuyến, đâu cần phải bố trí long trọng như vậy để nên tiếp. Nhưng mà bến thuyền đã trở nên cực kỳ long trọng. Phạm Nhàn có thị lực phi thường, đã loang thoang chứng kiến có người đang gấp rút lắp lều trong che nắng, cũng có quan chức đang hối hả đi về phía đó, bách tính Đạm Châu tụ tập càng không hề ít. Vị điện lại Đạm Châu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút, đánh bạo ngẩng đầu lên quan sát vị đại nhân đã 2 năm chưa trở lại Đạm Châu. Hắn mới đến Đạm Châu sau khi Phạm Nhàn đi khỏi, cho nên chỉ nghe được rất nhiều tin đồn kỳ quái về vị thiếu gia ở phủ Bá Tước. Mà 2 năm qua trên quan trường, hắn còn nghe được nhiều lời đồn đại hơn, về tiểu Phạm đại nhân đã gây dựng được sự nghiệp vẻ vang ra sao tại kinh đô, tại thiên hạ. Vì vậy lâu nay hắn cũng tò mò về nhân vật xuất thân từ Đạm Châu này. Quả nhiên là người trời. Điện lại chấn động trước dung mạo của Phạm Nhàn, lập tức cúi đầu báo cáo tình hình ngày hôm nay. Hóa ra vị quận chúa nương nương Lâm Uyển Nhi mang theo Tam hoàng tử và một đám người trở lại Đạm Châu, từ lâu đã làm kinh động toàn thành. Từ sau khi chuyện làm ăn hải cảng ở thành Đạm Châu suy tàn, lâu nay đã trở thành một nơi hẻo lánh. Mặc dù hàng năm bệ hạ giảm thuế má, người dân sinh sống yên vui, nhưng có ai đã từng thấy chuyện náo nhiệt đến vậy, dù sao đây cũng là hoàng tử và quận chúa cơ mà. Mọi người đều đang suy đoán rằng nếu thê tử và học sinh đều đã trở lại, chắc chắn tiểu Phạm đại nhân cũng sẽ về, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ai ngờ rằng Phạm Nhàn lại đến Giao Châu giải quyết công việc, cả quan viên lẫn bách tính đều không biết bao giờ Phạm Nhàn mới đến, tâm tư từ từ lơ là. Mãi cho đến ngày hôm nay, ngoài thành đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh đen tuyền, xuyên qua thành phòng, đi thẳng đến bến thuyền bố trí phòng vệ, Bách Tính mới đoán được hôm nay tiểu phạm đại nhân sẽ đến. Thời gian quá gấp cho nên chỉ có những ai vừa vặn nghe được tin này như điện lại mới kịp chạy tới, trong khi Chi Châu, Đạm Châu và những quan viên khác có lẽ vẫn còn ở trong phủ chính hệ, lúc này đang vội vàng mặc quần áo để tới đây. Điện lại Đạm Châu lo Chi Châu không kịp bố trí, khiến cho vị đại nhân phạm nhà này sinh lòng phẫn nộ, cho nên gấp rút ngồi trên thuyền nhỏ tới thỉnh tội. Hắn cẩn thận từng lợi ích từng tí nhìn vào gương mặt của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng hỏi, "Lão thái thái có khỏe không?" Điện lại cười xiểm định nói, "Lão nhân gia vẫn khỏe mạnh lắm, Chi Châu đại nhân thường xuyên tới phủ Thịnh An." "Ừm, huyện." "Ừm." Phạm Nhàn đột nhiên nhíu lông mày. Điện lại trong lòng cả kinh, cho rằng vị đại nhân này đã bắt đầu bày tỏ thái độ không hài lòng với công tác tiếp đãi hôm nay, sợ hãi đến mức mồ hôi trên lưng chảy ra càng nhiều hơn. Ngược lại Hồng Thường Thanh bên cạnh Phạm Nhàn biết rằng đại nhân chỉ là đột nhiên lúng túng, không biết nên gọi thê tử của mình thế nào trước mặt vị quan viên này, bèn mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Thiếu nãi nãi đã tới chưa?" Chương 826, Vinh Quang trở về 2 chương 826, Vinh Quang trở về 2 Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, mặc dù điện lại trước mặt này chỉ là tiểu quan, nhưng cũng không có lý do gì để cho đối phương xưng hô với Uyển Nhi là thiếu nãi nãi, tuy rằng tên điện lại này chắc chắn rất muốn nhận Lâm Uyển Nhi làm nãi nãi. "Phu nhân đang ở trong phủ." Điện lại nói một cách cẩn thận, "Lão nhân gia cũng đang ở trong phủ. Hôm nay trời nóng, Hào Quang sợ lão nhân gia lo lắng cho đại nhân, quyết định tới bến thuyền đón ngài, cho nên vẫn chưa dám báo tin về phủ." Phạm Nhàn gật đầu hài lòng, khen ngợi và vỗ nhẹ vào vai tên điện lại này, chính ý cũng đang có ý này nên không để Hắc Kỵ tới báo tin về quý phủ, còn chuẩn bị cho lão nhân gia cùng với những người khác trong thành một bất ngờ. Điện lại cảm thấy được khen mà vừa mừng vừa lo. "Bảo mọi người trên bến thuyền giải tán đi." Phạm Nhàn cười nói, "Đưa chiếc thuyền nhỏ của ngươi cho ta mượn, ta ở lại một lúc rồi tự về. Nếu Lao Thái Thái và Huyền Nhi chưa tới bến thuyền, đương nhiên y không muốn tiếp xúc với những quan viên này, các vị hương thân phụ lao trong Đạm Châu thì ngày sau còn nhàn nhã trò chuyện cũng không muộn. Trịnh Trọng ngồi trong lều trúc, chịu cảnh khổ cực đó ở Tô Châu thôi cũng đủ rồi." Không ngờ nghe câu này xong, Hồng Thường Thanh và Điện Lại kia đồng thanh nói, "Đại nhân, không được." Hồng Thường Thanh thì đương nhiên là lo lắng cho an toàn của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười và nói, "Thanh Hoa, ngươi mới theo ta chưa lâu, sau này nhớ kỹ, ngươi là người của giám sát viện, đối với quyết định của ta, chỉ cần tiếp thu là đủ. Đám hộ vệ là bệ hạ ban cho, ta muốn thoát còn không được, ngươi còn muốn quấn lấy ta, không để ta thoải mái một chút được à?" Dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa nặng nề, Hồng Thường Thanh cười khổ một tiếng, không dám nói thêm. Điện lại Đạm Châu vẻ mặt khổ sở nói, "Đại nhân, tuy nhìn bên này là bãi cát bằng phẳng, nhưng phía sau hoàn toàn là vách núi treo leo, không thể đi được. Chỉ có thể lên bờ từ bến thuyền, nếu ngài muốn đi dạo, nên chờ đến ngày sau." Phạm Nhàn đứng dậy, kéo chặt y phục của mình, chăm chú nhìn vách đá chậm rãi lướt qua bên cạnh con thuyền. Nhìn những tảng đá quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, y không khỏi thở dài một tiếng hài lòng, nói, "Vị đại nhân này, ta lớn lên ở Đạm Châu từ nhỏ, chẳng lẽ lại không biết đường về nhà?" Đạm Châu không lớn, nhưng trong vài chục năm qua đã sản sinh ra một thượng thư hộ bộ, một nhũ mẫu của bệ hạ, đủ làm đặng danh, giờ lại có thêm một khâm sai đại nhân. Hơn nữa vị khâm sai đại nhân này sinh sống ở đây đến 16 tuổi, vì vậy trong 2 năm qua, bách tính Đạm Châu đều cảm thấy kích động và hào hứng vì chuyện này, khi gặp người từ các châu lân cận cũng tự hào và mạnh mẽ hơn hẳn. Hôm nay Hắc Kỵ của giám sát viện đến bố trí ở bến thuyền, tuy bách tính trong lòng lo sợ nhưng cũng đoán được rằng vị đại nhân này chuẩn bị về quê. Vì vậy tất cả đều tụ tập lại ở đây, chuẩn bị ngắm nhìn vị thiếu gia đẹp đẽ như cô nương của phủ bá tước, xem sau 2 năm ở kinh đô dáng dấp có thay đổi hay không. Một vị đại thẩm ôm cái rổ đặt trứng gà, thì thầm, "Sau Tết đã nói sẽ về, kết quả không phải người thật trở về, lần này chắc là người thật chứ?" Bên cạnh có kẻ tươi cười nói, "Sao lại không phải là người thật? Ngươi chưa thấy Tam Điện Hạ và Phạm Phu Nhân đều về rồi hả?" Một người khác nổi hứng thú bùng bừng nói, "Không biết Phạm thiếu gia có thay đổi gì không? Nhớ khi hắn đi tới kinh đô, trong thành Đạm Châu không biết bao nhiêu tiểu thư quê các đã khóc sưng cả mắt." Vị đại thẩm kia cười ha hả nói, "Người như vậy sao có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được? Ta thấy chưa chắc, ngay cả cha đẻ cũng có thể nói đổi là vị nhân sĩ không biết tên này lập tức bị quần chúng kích động kéo vào trong hẻm nhỏ chỉnh đốn lại." Sau một hồi ngạc nhiên và im lặng, dân chúng Đạm Châu vây quanh bến thuyền chờ đợi Phạm Nhàn dần dần chuyển đề tài trò chuyện về bản thân Phạm Nhàn và những câu chuyện mà bọn họ từng nghe ngóng được năm xưa. Có ai còn nhớ không, trước đây mỗi khi gió cuốn, Phạm thiếu gia thường thích đứng trên mái nhà mình hò hét gọi mọi người thu quần áo. Mọi người cùng mỉm cười, những người trẻ tuổi cùng lứa với Phạm Nhàn không khỏi nhớ lại những chuyện năm xưa. Khi ấy, Phạm Nhàn chỉ là một đứa con tư sinh trong phủ bá tước, thi thoảng lại chạy ra vui vẻ nô đùa cùng những đứa trẻ này trên đường phố. Nhưng theo tuổi tác lớn dần, thân phận khác biệt, họ đã sớm trở thành người của hai thế giới khác biệt. Chương 827, Vinh Quang trở về 3 chương 827, Vinh Quang trở về 3 trong mắt đám nam thanh niên lộ rõ vẻ ao ước và đôi chút tâm trạng phức tạp. Một trong số họ thì thầm, "Ta từng nghe Khâm Sai đại nhân kể chuyện." Giọng nói của hắn rất nhỏ, chuyện hắn nói ra lại khó tin nên đa số mọi người đều tự động lược bỏ lời nói này. Thấy chẳng ai để ý mình, cậu thanh niên kia rầu rĩ, "Thật đấy, ta còn nhớ rất rõ, đó là câu chuyện về đi tìm kho báu." Vẫn không ai để ý đến hắn, vị đại thẩm xách giỏ trứng gà tỏ ra hứng thú hơn bao giờ hết, mỉm cười nói về Phạm thiếu gia của chúng ta, thật sự rất khác so với mọi người. Từ nhỏ thiếu gia đã biết nghe lời, hiểu chuyện, lại có mấy việc kỳ quái. Ví dụ như lúc thiếu gia cùng đám nha hoàn phủ bá tức đi trên đường phố, có khi nào để đám nha hoàn đó phải mang đồ? Cha cha cha, một vị chủ nhân như vậy mới gọi là hòa nhã dễ gần. Ho ho, trên bến thuyền bàn tán hết sức sôi nổi. Không bao lâu sau, Chi Châu, Đạm Châu dẫn theo các quan viên chạy tới. Lúc này, bọn họ đang vội vàng chỉnh sửa trang phục còn lại, nhìn về phía con thuyền lớn với cánh buồm trắng sắp cập bến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy tự đủ sau muôn vàn khó khăn chắc trở, cuối cùng cũng đến kịp. Nhưng không ai ngờ được, Khâm Sai đại nhân đã không còn trên con thuyền đó. Điện lại Đạm Châu bước xuống thang, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn thịt người của Chi Châu, vẻ mặt như đưa đám nói, đại nhân đã xuống thuyền giữa chừng, lúc này chắc đã về phủ. Chi Châu thất kinh, lườm hắn một cái, trong lòng nôn nóng muốn đến phủ bá tước, nhưng trong lúc nhất thời lại không dám rời khỏi. Lý do là vì Khâm Sai đại nhân đã rời tàu, nhưng trên tàu vẫn còn một loạt quan gia cần hắn tiếp đón, trước mặt những tâm phúc của Phạm Nhàn, hắn cũng không dám hành động quá đáng. Quần chúng xung quanh nghe thấy tin này, không kìm được xôn xao một hồi, sau đó thở ngắn thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối. Hồng Thương Thanh mặc y phục giám sát viện, dẫn theo một nhóm mật thám giám sát viện rời thuyền, nhìn đám người trên bến thuyền. Đoàn người bị ánh nhìn lạnh lùng này quét qua, lập tức im lặng không nói năng gì. Không ngờ Hồng Thương Thanh lại nở một nụ cười ôn hòa nói, "Đệ ti đại nhân tương tiếc cho chư vị hương thân trên bến thuyền phải chịu nắng nóng cho nên mới dùng biện pháp bất đắc dĩ như vậy, ngày sau sẽ tự ra ngoài gặp mặt chư vị hương thân." Hắn lại quay người sang chào Chi Châu đại nhân, thân thiết nói, "Đại nhân thật sự không muốn làm kinh động tới địa phương, vì vậy xin nhận tâm ý, kính mời Chi Châu đại nhân và chư vị trở về trước." Trên vách núi treo leo cách ngoại ô thành Đạm Châu không xa, đang có một bóng người màu trắng ra sức trèo lên phía trên. Nói ra sức có thể chưa chính xác, bởi vì bóng người nhỏ như châm trắng so với vách đá, nhưng di chuyển lên phía trên hết sức thong dong. Mũi chân đạp nhẹ, ngón tay cong cong, toàn thân người dính sát lên vách đá trơn trượt, di chuyển như đường cong tự do, không thấy chút dấu hiệu khó khăn vất vả nào. Người này có vẻ rất quen thuộc với vùng đất hiếm khi có dấu người qua lại này, quen với vách đá đầy tổ chim và rêu xanh, lựa chọn đường đi cũng vô cùng chính xác. Những chỗ y đặt tay, đặt chân không hề do dự chút nào, như thể y biết rõ nơi nào có phần lồi lên dưới đá, nơi nào có khe hở để đặt chân. Ho ho ho, không cần phải nói nhiều, người này chính là Phạm Nhàn đã thoát khỏi chiếc thuyền lớn với cánh buồm trắng. Từ thời thơ hầu y đã bắt đầu bò lên vách núi dưới sự giám hộ của Ngũ Trúc, cho đến khi 16 tuổi y đã dành tới 10 năm trên vách núi này, đương nhiên rất quen thuộc với mỗi cỏ cây, mỗi ngọn cỏ ở nơi này, không khác gì lòng bàn tay mình. Đã hơn 2 năm không trèo lên vách núi, Phạm Nhàn đã điều chỉnh hô hấp của mình, thân cận với vách đá đã lâu không thấy, với chim biển và bùn đất đã lâu không gặp, tiếp tục leo lên phía trên. Không mất quá nhiều thời gian, y đã đứng ở đỉnh cao nhất của vách núi, nhìn xuống sóng biển dồn dập đập vào tảng đá dưới chân, ngắm phong cảnh Đạm Châu xa xa. Y quay người lại, bất ngờ nhìn thấy một bụi cây to đang nở đầy hoa nhỏ màu vàng. Ngoại trừ nhiều hoa hơn một chút, tất cả mọi thứ trên đỉnh vách núi này dường như không thay đổi chút nào so với 2 năm trước. Phạm Nhàn thở dài, ngồi xuống, hai chân gác lên mép vách núi dựng đứng, đung đưa, trong lòng đống dâng lên cảm giác ưu sầu và hoài niệm. Vũ Trúc Thúc không ở nơi này. Chương 828, Vinh Quang trở về một. Chương 828, Vinh Quang trở về một. Gió biển phất qua gương mặt Phạm Nhàn, khiến ý tỉnh lại từ suy tư sâu thẳm. Lặng lẽ ngồi trên vách núi dựng đứng này, đầu óc ý nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra sau khi chuyển sinh. Chuyện này không chỉ vì y nhớ về Ngũ Trúc Thúc, mà còn do cảnh sắc quen thuộc trên đỉnh vách núi này khiến ý cảm thấy xúc động. Vài năm trước, chính trên vách núi này, Phạm Nhàn khi đó vẫn còn là một thiếu niên nhỏ bé, đã bộc lộ 3 ước nguyện lớn của mình trước mặt Ngũ Trúc. Sinh ra rất nhiều con. Viết rất nhiều cuốn sách. Sống một cuộc đời rất tốt, rất tốt. Còn Ngũ Trúc Thúc tổng kết lại, Phạm Nhàn cần rất nhiều phụ nữ, tìm rất nhiều người viết thơ hay, rất nhiều người hầu, do đó cần rất nhiều tiền tài, cũng tức là quyền lực, và vì vậy hai người hướng đi tới kinh đô. Ho ho ho, đến ngày nay, trong cuộc đời thứ hai của mình, Phạm Nhàn đã tiếp xúc với rất nhiều người khác phái, tuy người ở lại không nhiều và vẫn chưa có con nối dõi, nhưng ý cũng không đội bằng. Ý thì không thuê người viết thơ hay, nhưng Hồng Lâu Mộng cũng sắp viết tới đoạn cuối, chép thơ trước điện, chép thơ khi gặp mỹ nhân, không còn nghi ngờ gì nữa, ý đã trở thành người viết thơ nổi danh nhất trong thế giới này. Về phần tiền tài và quyền lực, Phạm Nhàn cũng có được rất nhiều. Nhưng cuộc sống thật tốt, thật tốt. Ý thì cau mày lắc đầu, con người thường không biết thỏa mãn là gì. Hồi tưởng và tổng kết cũng không khiến ý tốn quá nhiều thời gian. Sau khi xác định Ngũ Trúc Thúc không ở trên vách núi, ý rất quyết đoán sắn ống quần lên, dọc theo con đường đá quen thuộc trên vách núi, như con chim nhỏ bay xuống. Lý do trở về Đạm Châu nhưng không đội tới gặp mãi mãi mà leo lên vách đá, chính là vì Phạm Nhàn vẫn luôn lo lắng về Ngũ Trúc. Tuy trong nửa năm qua, ý không để lộ chút lo âu nào ở trước mặt mọi người, đương nhiên cũng không mấy ai biết tới sự tồn tại của Ngũ Trúc, nhưng sâu thẳm trong cõi lòng, ý vẫn cực kỳ lo lắng. Một ngày nọ trước khi rời kinh đô, trước cái ao nhỏ đã đóng băng như gương trong giám sát viện, Trần Bình Bình đã nói cho y biết tin tức Ngũ Trúc bị thương. Trên thế gian này, người có thể làm cho Ngũ Trúc bị thương, chỉ cần một bàn tay cũng đủ đến được. Mùa hè năm ngoái trong trận chiến không ai biết với Khổ Hà, Ngũ Trúc Thúc và Khổ Hà đều phải dưỡng thương mấy tháng liền, lần này, Ngũ Trúc Thúc lại phải dưỡng thương bao lâu? Vốn dĩ Phạm Nhàn đã quen với sự với vị Thúc Thúc mù xuất quỷ nhập thần, nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện lần này Ngũ Trúc bị một cách kỳ lạ, trong lòng y vẫn không khỏi lo lắng, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mà nửa năm qua vẫn không có tin tức gì càng khiến y cảm thấy bực tức, nên khi trở về Đạm Châu, y cũng cố gắng tìm kiếm tung tích Ngũ Trúc. Nhưng Ngũ Trúc Thúc không có ở đây, cũng không biết thương thế của hắn ra sao. Ho ho ho, khi hoàng hôn buông xuống, Phạm Nhàn một mình lặng lặng bước vào thành Đạm Châu, nơi y lớn lên từ thuở nhỏ. Y thì tham lam hít thở không khí mang đậm mùi mặn ở bước, tâm trạng vui vẻ lên nhiều, không còn trầm trọng như trước. Bước qua cổng thành, qua tiệm bài, qua quán rượu, sắc trời có vẻ u ám, không để ý tới người tế tự này chính là vị quan đại nhân mà bách tính thành Đạm Châu kiếm chân chờ đợi. Cứ đi thẳng như vậy cho tới khi đến tiệm tạp hóa, Phạm Nhàn nhắm mắt lắng nghe, sau đó rẽ vào con hẻm bên cạnh, bước lên lớp rêu xanh đã lâu không có dấu chân nào, lấy chiếc chìa khóa bằng sắt từ chỗ đẩy cho bụi bên cạnh, mở cửa sau ra rồi lắc người đi vào đi vào. Từ phòng trước đến phòng sau của tiệm tạp hóa đều phủ đầy bụi, có lẽ tất cả hàng hóa trên kệ đã bị kẻ trộm dọn sạch, chỉ còn lại cái thớt đầy những vết dao tinh tế vẫn gác ở phía sau, như đang kể lại câu chuyện về một chàng trai trẻ tuổi thái củ cải. Phạm Nhàn cười ha hả, đi tới nhặt lên dao thái bên thớt lên, khoa chân múa tay hai lượt, con dao này là thứ mà thúc Ngũ Trúc tặng cho mình, Ngũ Trúc thúc cắt thái sợi củ cải xưa nay chưa bao giờ để lại vết trên thớt, bản thân ý sau này cũng miễn cưỡng làm được. Sợi củ cải đó ăn cùng với rượu gạo thật không tệ. Ho không chỉ hoãn quá lâu, khi Phạm Nhàn đứng trước phủ bá tước nhà mình, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn dưới ngọn núi phía sau, ánh sáng ấm áp vẫn chiếu rọi khắp bên trong bên ngoài phủ bá tước ồn ào náo nhiệt. Hôm nay là ngày Khâm Sai đại nhân về quê thăm viếng, vì vậy tất cả hạ nhân trong phủ bá tước đều bận rộn, phấn khích, tự hào. Gương mặt mọi người giống như hai chiếc đèn lồng đỏ cỡ lớn được treo trước cửa phủ, hồng hào, hăng hái. Chương 829, Vinh Quang trở về 2. Chương 829, Vinh Quang trở về 2. Tất cả các quan viên Đạm Châu mong muốn được gặp mặt nhưng không được, đã sớm được mời đi một cách lịch sự. Người qua kẻ lại cửa phủ lúc này đều là quản gia và hạ nhân trong phủ. Phạm Nhàn cười híp mắt đứng ở cửa phủ, nhìn những gương mặt quen thuộc này, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Có vài gương mặt xa lạ, chắc chắn là những người mới được nhận vào phủ trong mấy năm qua. Cậu thiếu niên này đừng đứng ở cửa phủ. Một quản gia cao mày nói với chàng trai trẻ mặc áo trắng này, nhưng giọng điệu không hề hung dữ. Dưới sự quản lý của lão tổ tông, gia phong của phủ bá tước luôn rất nghiêm, ít khi có chuyện bắt nạt người lành ép của người tốt. Phạm Nhàn cười khổ há miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy trong phủ có một bóng người vừa la hét vừa chạy thẳng ra. A a a a, người đang la hét là một tiểu nha hoàn, chỉ thấy cô bé gương mặt đỏ mặt, hai mắt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn bên ngoài cửa, lạch bạch chạy ra, suýt nữa bấp vào bậc cửa cao chót vót, khiến Phạm Nhàn giật mình vội vàng đỡ lấy. Tiểu nha hoàn kiếp như bị điện giật giật mình trốn khỏi tay Phạm Nhàn, hai tay xoắn suýt, nhìn Phạm Nhàn nhưng lại kích động tới mức không nói nên lời. Quản sự bên ngoài cửa tò mò quan sát, có vài hạ nhân lâu năm trong phủ cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ Phạm Nhàn dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, đồng thời thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tiểu nha hoàn kia rốt cuộc cũng tỉnh lại, sắc mặt đỏ chót, bay về phía trong sân hô to, thiếu gia về rồi. Cái gì? Thiếu gia về rồi. Mau đi báo cho lão phu nhân. Thiếu gia. Theo tin tức lan truyền, bầu không khí vui mừng lập tức bùng nổ trong phủ bá tước, một loạt tiếng bước chân dồn dập kéo về phía này, không biết có bao nhiêu người muốn đến đón tiếp Phạm Nhàn về nhà. Còn lúc này Phạm Nhàn đã được tiểu nha hoàn kia dẫn vào, được các quản sự trong cửa phủ mỉm cười chào đón, đi vào trong phủ. Phạm Nhàn nhìn đám nam nhân lo sợ tới mức mặt mày tái mét ở đằng sau, cười mắng, ta còn không biết được à? Các ngươi về đi. Những người kia ai oán thốt một lên tiếng, có phần không cam lòng lùi xuống. Phạm Nhàn nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh mình, cảm giác thật quen mắt, nhưng không thể nhớ nổi tên cô nàng. Ý gì không nhịn được cười híp mắt hỏi, cô tên gì? Tiểu Thanh và Tiểu Nhã có khỏe không? Tiểu Nha Hoàn lập tức đau lòng, nghĩ thầm thiếu gia mới ra ngoài chưa đầy 2 năm sao đã quên tên của mình. Nghe các tỷ tỷ nói, từ nhỏ thiếu gia đã là vị chủ nhân hoàn hảo yêu thương Nha Hoàn, là người dịu dàng lễ độ nhất. Cô không nhịn được cú hoán liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, nói, thiếu gia, Tiểu Thanh tỷ tỷ đã lập gia đình, còn Tiểu Nhã tỷ tỷ vẫn ở trong phủ. Nô tỷ là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng. Phạm Nhàn vốn đang khó xử trước ánh mắt u hoán của Tiểu Nha Hoàn, giờ nghe được tên của đối phương lại kinh ngạc tới mức suýt bất ngã. Y quan sát kỹ lưỡng gương mặt thanh tú của cô bé này, mãi vẫn chẳng thể tin được nổi, cuối cùng không nhịn được thở dài nói, mới có 2 năm thôi, sao cô lớn lên nhiều vậy, đúng là nữ giới, trưởng thành cũng là đổi thay. Lúc Phạm Nhàn rời Đặng Châu, Tiểu Hồng mới 12 tuổi, còn là một tiểu nha đầu bưng trà rót nước, tới bây giờ đã trổ mã thành một vị cô nương, đường nét cũng rõ dần, ngũ quan cũng thay đổi đôi chút. Chẳng trách lúc đầu Phạm Nhàn không nhận ra cô nàng. Cặp chủ tớ này còn này chưa kịp trò chuyện thân mật, phía tây đột nhiên vang lên tiếng líu ríu như cả đàn chim nhỏ đang lao tới. Phạm Nhàn mắt sắc, từ xa đã thấy đám người hộ vệ và Hồng Thường Thanh bị bỏ lại phía sau, từ đó có thể mấy cô gái chạy phía trước nôn nóng cỡ nào. Một làn gió thơm nhẹ nhàng ập tới, đám nha hoàn trong phủ bá tước dừng lại cách Phạm Nhàn không xa, ai nấy mặt mày rạng rỡ nhìn về phía Phạm Nhàn, sau đó rất chân thành quỳ lạy, xin thỉnh an thiếu gia. Gương mặt đám nha hoàn đều lộ vẻ vui mừng và phấn khích, cùng với một chút u buồn vì chia lìa 2 năm. Lúc này, các quản gia và người hầu trong phủ bá tước cũng từ đằng sau chạy tới, quỳ xuống hành lễ với Phạm Nhàn. Mới đó thôi, bên trong sân đã có hơn 20 người quỳ lạy. Nha hoàn Tiểu Hồng đứng bên cạnh Phạm Nhàn không biết nên làm gì, cuối cùng định thần lại, cũng quỳ xuống. Không ngờ Phạm Nhàn lại kéo tay cô, bị cười mắng đám nha hoàn từng chung sống với mình thuở nhỏ, đứng dậy hết đi. Hồi con ở nhà đã không cho làm kiểu này rồi, sao mới đi có 2 năm mà các ngươi dám làm trái ý muốn của ta? Đám nha hoàn hồ hởi mỉm cười, đứng dậy tụ tập xung quanh Phạm Nhàn, có người ân cần chăm sóc, có người dâng trà rót nước cho ý, có người cầm quạt che mát, cũng có người lợi dụng cơ hội chỉnh lý xiêm y cho ý để thỏa mãn niềm khát khao suốt 2 năm qua không được tiếp xúc với mỹ nam tuấn tú nhất thế gian. Mỗi người đều có mục đích riêng của mình, mà còn không ít người. Cứ như vậy, Phạm Nhàn bị bao quanh, bước vào vườn sau. Chương 830, Vinh Quang trở về 3. Chương 830, Vinh Quang trở về 3. Phạm Nhàn nhìn về phía hổ vệ và Hồng Thường Thanh đang mang vẻ mặt kỳ quái đứng bên lề đường, trừng mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, ông đây từ nhỏ đã lớn lên giữa son son phấn phấn, vẫn luôn sinh sống thư thái như vậy, đám đàn ông đàn đang các ngươi nhìn cái gì? Vừa bước vào sân sau, ai ngờ lại lập tức nghe thấy một câu nói, còn ra thể thống gì nữa? Đám nha hoàn đang giúp đỡ Phạm Nhàn cười hì hì, lập tức buông lòng tay. Phạm Nhàn đang say mê trong cảm giác khoan khoái đã lâu không được hưởng thụ, nghe vậy giật mình, gương mặt lập tức nở nụ cười chân thành nhất, nhìn về phía trên cầu thang. Chỉ thấy một bà lão 10 phần quý phái đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Con Uyển Nhi đang nở nụ cười dịu dàng đỡ tay trái bà lão, Tam hoàng tử điện hạ lại cẩn thận từng chút một nắm tay phải bà lão, từ từ cầm một chiếc ô lớn, trốn sau lưng bà lão, nhìn Phạm Nhàn như cười như không, lại như muốn nói cho y biết hôm nay chàng đòi rồi. Một bà lão mà có địa vị như vậy, chỉ có thể là nhũ mẫu của hoàng đế Khánh Quốc, vị lão tổ tông ở Đạm Châu đã dịu dắt một hoàng đế, một vương gia, một thượng thư, còn dạy dỗ một vị khâm sai đại nhân của Đạm Châu, tổ mẫu của dòng họ Phạm. Thấy gương mặt hiền lành và đầy yên bình của bà lão, Phạm Nhàn cực kỳ phấn khích, hét lên một tiếng quái dị rồi chạy thẳng đến. Ai mà ngờ, bà lão lại lạnh lùng hét lên, đứng lại. Phạm Nhàn cực kỳ kinh ngạc, đứng ngây ra tại chỗ nhìn bà nội, không biết mình đã làm gì sai. Lão phu nhân chậm rãi quan sát đứa cháu đi một lẻo hai năm không về, ánh mắt từ từ di chuyển từ gương mặt Phạm Nhàn xuống dưới, xác nhận tiểu tử này đầy đủ tay, mặt cũng không bị thương gì, cuối cùng nhân mới gật đầu thỏa mãn. Nhưng tới khi nhìn xuống chân Phạm Nhàn, ánh mắt lão phu nhân lại hóa thành lạnh lùng. Đi rửa chân đi, lớn tướng rồi mà chẳng chịu chú ý gì cả. Lão phu nhân nghiêm khiển trách. Phạm Nhàn cúi đầu, nhìn đôi chân đầy bùn đất của mình, bấy giờ mới nhớ ra lúc leo núi đã vứt mất đôi giày. Y không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ nói, bà nội đi rửa trước đã. Vừa dứt lời, đám nha hoàn kia đã cười ha ha, mang ghế đến cho Phạm Nhàn, đi đun nước rót nước, hầu hạ Phạm Nhàn rửa chân. Một đại nha hoàn khác vào phòng lấy đôi giày mà Phạm Nhàn đã đi vài năm trước, câu nghiêng đầu cười hì hì nói, thiếu gia, không biết chân người có dài thêm không? Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ để mọi người tự do làm việc, nhìn Uyển Nhi có vẻ không nhịn cười nổi bên cạnh bà nội, không kiềm được trừng mắt với cô một cái. Nhưng đáp lại là Uyển Nhi lại thè lưỡi, nở nụ cười đầy đáng yêu. Trong lòng Uyển Nhi cũng hiếu kỳ, tướng công của mình vốn không sợ trời sợ đất, sao lần này về Đạm Châu gặp vị lao phu nhân này lại sợ sệt đến vậy? Rửa xong chân, đi xong giày, Phạm Nhàn gương mặt tinh lịch dựa vào bậc thang. Lão phu nhân nhìn sắc mặt đứa cháu là biết ngay nó không có ý đồ gì tốt. Bà lao chợt nhớ đến ngày tiểu tử này rời khỏi Đạm Châu, nhớ lại mấy cử chỉ điên rồ mà ý đã làm, không khỏi hoảng hốt trầm giọng khiển trách, thằng khỉ này lại định làm gì đấy? Thằng khỉ! Lâm Uyển Nhi và Tam hoàng tử ở bên không cạnh thể nhịn được cười. Sân sau cấm chỉ nam giới bình thường tiếp cận, vì thế các quản gia, người hầu và đám người hộ vệ, thông thường thanh đều ở ngoài xem chuyện vui. Người ngoài nghe câu này chỉ nhớ lại nhiều năm trước Phạm Nhàn trèo tới trèo lui trên hòn giả sơn và nóc nhà của phủ bá tước, còn Hồng Thường Thanh đã thấy đề ti đại nhân nhảy nhót tưng bừng trên con thuyền lớn có cánh buồm trắng, không nhịn được gật đầu, nghĩ thầm lão phu nhân này miêu tả thật chính xác. Phạm Nhàn cợt nhả tới gần bậc thang, nhận ra vẻ ngoài mạnh trong yếu của tổ mẫu, từ từ áp sát. Lão phu nhân hoảng sợ, chỉ vào Phạm Nhàn nói, đứng yên ở đó, đứng yên ở đó, đừng có mà tới nữa. Tiếng nói vừa dứt, Phạm Nhàn đã nhảy thẳng tới, thân pháp của cao thủ cựu phẩm thật không phải hạ soạn. Chỉ thấy y ôm chặt lão phu nhân, hơi nhiệt tình hôn một cái lên gương mặt bà lão. Một tiếng chuột vang lên, còn tạo ra cả tiếng. Tiếng cười vui vẻ lan tỏa khắp cả trong sẫn lẫn ngoài sân. Bà nội, con nhớ bà chết đi được. Phạm Nhàn thành khẩn nói, nghĩ tới chuyện vừa rồi đã phát hiện nếp nhăn trên gương mặt bà nội sâu hơn so với hai năm trước, thân hình cũng gầy đi đôi chút, trong lòng thoáng chút buồn bã. Y lìa đỡ bà nội vào phòng, giúp bà ngồi xuống ghế, sau đó mới quỳ xuống đất, chính thức làm lễ bái kiến, kính cẩn dập đầu ba cái. Có nghe nói ở Tô Châu ngươi còn có một vị cô nương. Hai bà cháu trò chuyện thân mật một lúc, lão phu nhân đột ngột thay đổi chủ đề, khiến cho Phạm Nhàn trở tay không kịp. Phạm Nhàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Uyển Nhi vẻ mặt vô tội và nghi hoặc. Chắc cô cũng không hiểu vì sao lão phu nhân lại đột nhiên đề cập đến chuyện đó. Còn Tư càng ra vẻ vô tội, tỏ ý tuyệt đối không phải mình nói gì với lão phu nhân. Chương 831, bà cháu, muội muội, phu thê, á. Một chương 831, bà cháu, muội muội, phu thê, á. Một Tô Châu. Phạm Nhàn cười ha hả, thản nhiên đáp lại bà nội, ngài đề cập tới cô nương nào đây? Nếu nói về cô nương, con đã xây một tòa báo nguyệt lâu ở Tô Châu, chỗ đó nhiều cô nương lắm. Lão phu nhân không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, đây cũng là một vấn đề khác. Không ngoan ngoãn làm con đi, lại đi nhúng tay động vào những việc làm ăn phong nguyệt này, không sợ mất mặt sao? Phạm Nhàn không hề cảm thấy mất mặt, cười híp mắt đáp, đó là việc kinh doanh của lão nhị, con chỉ giám sát một chút thôi. Nói xong, y liếc mắt nhìn Tam hoàng tử đang ngồi bên lão phu nhân. Gương mặt nhỏ nhắn của Tam hoàng tử lập tức lộ ra vẻ bối rối, ban đầu hầu báo nguyệt lâu cũng có liên quan tới thằng nhóc này. Lão phu nhân thở dài, đừng có ngắt lời nữa, ngươi biết ta đang hỏi đến ai? Phạm Nhàn im lặng một hồi, đương nhiên ý hiểu bà nội đang muốn hỏi về Hải Đường. Chuyện giữa mình và Hải Đường đã đồn khắp thiên hạ, tổ mẫu của mình vốn không phải là người không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, đương nhiên cũng nghe tới chuyện này. Chỉ có điều chuyện này vốn hơi có vấn đề, hơn nữa còn là trước mặt Uyển Nhi, ý thực sự không biết nên nói sao. Cuối cùng Phạm Nhàn ngẩng đầu, mỉm cười ôn hòa, bà nội, đừng nghe mấy lời đồn đại bên ngoài, Hải Đường cô nương chỉ là giúp con giải quyết một vài việc ở Giang Nam thôi. Đương nhiên lão phu nhân không tin, nghi ngờ hỏi, một người bất tể, sao cứ luôn bên ở bên cạnh ngươi? Cô ả đâu phải người nữ nhân bình thường. Phạm Nhàn nghẹn lời, lén lút nhìn Uyển Nhi một cái, phát hiện thê tử vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay nhỏ lại nắm chặt góc áo, không nhịn được cười khổ một tiếng, quay sang phía bà nội nói, ngài đừng hiểu lầm. Là hiểu lầm à? Lão phu nhân như cười như không nhìn y lìa, lúc này trong sảnh cũng hơi đông người, lão nhân gia cũng không tiện nói rõ, chỉ là chậm rãi đáp, có một số việc có thể làm công khai thì cứ làm công khai, ta ghét nhất chuyện che giấu. Nếu đã là quang minh chính đại thì cứ mang về xem thử, nếu ngươi không có ý định đó thế thì phải chú ý đúng chừng mực. Dù sao đi nữa, tuy cô ấy không phải người Khánh Quốc ta nhưng cũng là một vị cô nương, làm sao có thể để ngươi làm sằng làm bậy bôi bẩn danh tiếng như vậy được. Phạm Nhàn lại cười khổ. Có nghe thấy không đó? Lão phu nhân nhìn y nói. Phạm Nhàn thở dài gật đầu, Nghĩ thầm đây không chỉ đơn giản là chuyện một người có được hay không, quả nhiên hành động vô sỉ của mình đã bị bà nội nhìn ra. Còn Hải Đường, Lang Đào đã đến Tô Châu, với tính cách của Hải Đường, chỉ e cô ấy sẽ không chống đối lại sư môn của mình. Một khi cô ấy trở lại Bắc Tề, sau này muốn gặp lại cũng khó, mấy chuyện sau này càng không cần nói kỹ hơn. Bà nội nghe con nói này, ý lìa ra vẻ đau khổ nói, đã 2 năm rồi con không về, sao vừa gặp mặt đã lại giáo huấn con rồi, có đợi một chút rồi nói không? Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói, còn biết 2 năm không về ạ? Bà lao trừng mắt với Phạm Nhàn, nếp nhăn trên mặt dần dần giãn ra, cười và mắng, đến Đạm Châu rồi mà không về nhà ngay, ngươi chạy tới chỗ quái nào vậy? Lớn tướng rồi, sao vẫn chẳng hiểu chuyện gì cả? Phạm Nhàn hiểu ra, hóa ra bà nội đang ghen tị. Ý thì cười hì hì nói, dọc đường con rời thuyền đi dạo một chút. Không để bà nội kịp nói gì, ý đã nháy mắt trước. Hai bà cháu này đã sống với nhau suốt 16 năm, làm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng đối phương? Lão phu nhân khẽ ho khan 2 tiếng, nói, trời đã không còn sớm, chuẩn bị mở tiệc đi, ta còn có vài lời muốn nói với An Chi. Dứt lời, bà lao run run rẩy rẩy đứng dậy, dựa theo nghi lễ chuẩn bị hành lễ tam hoàng tử. Lão thái thái vốn là nhũ mẫu hoàng tộc, cũng coi như là người làm hạng cao nhất, đặc biệt chú trọng phân chia tôn ti trên dưới. Bây giờ Lâm Uyển Nhi là thê tử của Phạm Nhàn, bà là tổ mẫu đương nhiên không cần để ý, nhưng là tam hoàng tử ở trong nhà, bà vẫn luôn giữ lễ nghi rất cẩn thận. Chỉ có điều địa vị của bà quá đặc biệt, tam hoàng tử luôn tự xưng là học sinh của Phạm Nhàn, không dám nhận lễ từ vị lão tổ tông này. Cậu bé né đến mặt mày đỏ chót, kiên quyết không nghe theo, lách mình tránh khỏi, chạy ra ngoài cửa như thể mông đang bốc lửa. Phạm Nhàn tiến tới nhẹ nhàng nắm tay Uyển Nhi, thầm vài lời vào tai cô. Uyển Nhi gật đầu lia lịa, theo lời căn dặn dẫn từ từ ra cửa. Bây giờ trong sảnh chỉ còn lại 2 bà cháu lão phu nhân và Phạm Nhàn. Phạm Nhàn kéo cái ghế nhỏ tới bên bà nội, giống như những năm trước, ngồi ngay ngắn lắng nghe giáo huấn. Chương 832, bà cháu, muội muội, phu thê, á. Hai chương 832, bà cháu, muội muội, phu thê, á. Hai lúc này không còn người ngoài, lời nói của lão phu nhân trở nên trực tiếp hơn. Vị cô nương Hải Đường kia, con định xử lý như thế nào? Phạm Nhàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cao mày chăm chú nói, muốn rước cô ấy vào cửa có hơi khó, trước tiên kéo dài thời gian rồi nói sau. Con có ý định cưới cô ấy không? Ừm, Phạm Nhàn do dự, y luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Hải Đường còn chủ yếu dựa trên tình bằng hữu, nếu cưới vào nhà, e rằng cảm giác này sẽ thay đổi. Cứ xem ý cô ấy thế nào, nếu cô ấy muốn lấy, ta cũng muốn cưới. Vẫn câu nói đó, dù sao Phạm gia chúng ta cũng là thế gia vọng tộc, làm sao lại để cô ấy một mình bơ vơ bên ngoài được. Lão phu nhân khẽ ho 2 tiếng, nếu con đã thích, dẫu sao cũng phải đưa qua cửa. Phạm Nhàn cười khổ, thầm nghĩ đây không phải chuyện một mình Phạm gia có thể quyết định được. Chỉ có điều tổ mẫu đã đặt ra tôn chỉ, ý cũng đành phải cố gắng thực hiện. Y lìa nhẹ nhàng dùng tay xoa lưng bà nội, lặng lẽ truyền một luồng chân khí nhu hòa của thiên nhất đạo, giúp lao nhân ra điều trị cơ thể. Y lìa mừng rỡ phát hiện sức khỏe của bà nội vẫn tốt, tuy qua 2 năm qua đã già đi một chút, nhưng chưa có dấu hiệu suy giảm sức khỏe. Chẳng qua cho dù qua cửa, cũng cần phải có thứ trước sau. Lão phu nhân đống nhiên nghiêm túc nói, con không được bạc đãi Uyển Nhi, vốn dĩ theo ý ta là ta không thích cô nương Hải Đường kia, không danh không phận mà lại sống chung với con, còn ra thể thống gì nữa. Phạm Nhàn im lặng, thực ra y cũng hiểu, gần đây mình quá bận rộn với công việc, đúng là đã đối xử lơ là với thế tử. Hơn nữa Uyển Nhi cô nương này bề ngoài tĩnh lặng nhưng sâu trong nội tâm lại rất tinh tế và nhạy cảm. Nói mấy lời hơi khuôn mẫu thì địa vị của Phạm Nhàn càng cao, y lại càng không muốn để Uyển Nhi tham gia vào những chuyện âm mưu kia, do đó, Uyển Nhi sẽ có cảm giác sự tồn tại của mình mờ nhạt đi một chút, cảm giác này chắc cũng không dễ chịu gì. Nhưng cũng có thể thấy, trong những mấy ngày ở Đạm Châu, Uyển Nhi rất được lão tổ tông yêu mến. Chuyện này đừng nói ra. Lão phu nhân nhìn cháu trai của mình, thở dài, dịu dàng vuốt ve gò má y nói, mấy năm ở kinh đô, chắc cũng không dễ dàng gì. Con cũng đã biết mấy chuyện kia rồi đấy. Thực ra, trong 16 năm ở Đạm Châu, giữa Phạm Nhàn và bà nội không có nhiều cử chỉ thân thiết, Phạm Nhàn biết rõ, điều này là bà nội muốn bồi dưỡng ý trở thành một người lạnh lùng, nghiêm nghị và cứng rắn, có vậy thì ngày sau mới bảo vệ được tính mạng mình ở kinh đô. Lần trước khi bà nội dịu dàng như vậy là khi nào? Hình như là khi y còn bé, trong căn phòng nhỏ, bà nội bế y khóc không ra tiếng. Phạm Nhàn cũng hơi thất thần. Chính vì đêm hôm đó, y mới biết rằng trên đời này ngoại trừ Ngũ Trúc Thúc, còn có bà nội toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Con biết hết rồi. Phạm Nhàn cúi đầu, một lúc lâu sau mới mỉm cười thở dài nói, chuyện thân thế đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lão phu nhân mỉm cười nói, mọi chuyện đã qua, ta thấy bệ hạ vẫn rất yêu thương con. Phạm Nhàn im lặng, không đáp lại câu nói này. Bà nội chăm hoàng đế Khánh Quốc từ nhỏ đến lớn, chắc trong lòng cũng tự hào về điều này. Nhưng rất rõ ràng, câu này của bà nội là chưa nói hết lời, ít nhất là chưa giải thích những gì bà đã nói trong buổi tối 18 năm trước. Y thì chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào gò má đầy nếp nhăn của bà nội, nhẹ nhàng hỏi, bà nội, mẹ con rốt cuộc đã chết như thế nào? Lão phu nhân ngỡ ngàng, dường như không ngờ được ý sẽ đặt câu hỏi như vậy. Sau lúc hồi do dự, bà mới từ từ nói, phụ thân con vẫn chưa kể cho người nghe sao? Phạm Nhàn cười một cách bất lực, phụ thân đã từng kể, nhưng con luôn cảm thấy chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mẹ của con là người phi thường. Lão phu nhân yêu thương đuốt viết gò má y, nói, ta tin bệ hạ đã trả thù cho cô ấy, còn nếu có kẻ thù nào xuất lại chắc chắn sẽ có mấy đứa trẻ kia lo. Mấy đứa trẻ kia, đương nhiên là đám người ngày nào còn hay đánh nhau trong thành quân phủ. Phạm Nhàn cười khẽ, có vẻ như tổ mẫu cũng không biết chi tiết. Hay có lẽ bà không muốn nói với y những điều bà đang nghi ngờ. Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là bất cứ ai khác nhìn vào, mình đã được hoàng thất bồi thường đầy đủ, sao lại phải cố chấp muốn biết chuyện năm xưa liệu còn cái đôi nào không? Hó hó hó, Tư Triệt là một đứa trẻ như thế nào? Lao tổ mẫu đột nhiên hỏi. Phạm Nhàn ngớ người, sau đó chợt mỉm cười, mãi tới lúc này y mới nhớ ra từ khi sinh ra em trai mình vẫn luôn sống ở kinh đô, chưa từng gặp bà nội. Y liền lựa chọn câu từ, chậm rãi trả lời, Tư Triệt ta có lẽ năm xưa hơi nghịch ngợm, nhưng bây giờ đang dần đến tuổi trưởng thành, làm việc cũng có cởi mở hơn. Chương 833, bà cháu, muội muội, phu thê, á. Ba chương 833, bà cháu, muội muội, phu thê, á. Ba ử, kể ta nghe thêm đi. Rõ ràng, lão phu nhân rất quan tâm đến cháu trai duy nhất của mình. Phạm Nhàn cười khẽ, kể lại toàn bộ quá trình tiếp xúc với Tư Triệt sau khi tới kinh đô, thậm chí cả chuyện về Bão Nguyệt lâu cũng không giấu giếm. Câu chuyện này khiến lão phu nhân nghe mà mặt mày trầm tư, thi thoảng lại nở nụ cười. Con nói hai đứa trẻ này đã mở kỹ viện trong kinh đô sao? Lão phu nhân thở dài, tự đủ đúng là mình đã già rồi, không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa trẻ bây giờ, nhưng mà Tam Điện Hạ vẫn còn bé tí, con nhỏ mà đã lắm chờ. Nhớ tới chuyện này, Phạm Nhàn lại không khỏi tức giận, lạnh lùng nói, Tam Nhi không chỉ là một đứa trẻ. Lão phu nhân bật cười, Tư Triệt sống một mình ở phương Bắc, có được không? Thường xuyên có thư từ bên phía Bắc Tề gửi về, do đó Phạm Nhàn biết rất rõ về cuộc sống của nhị đệ ở phương Bắc, an ủi, yên tâm đi, con đã bố trí người ở đó phối hợp. Lão phu nhân suy nghĩ một chút rồi lo lắng nói, dù sao cũng ở nước ngoài, nếu như vị cô nương Hải Đường kia vẫn ở kinh thành Bắc Tề thì không sao, nhưng bây giờ trong Bắc Tề con không có người nào đáng tin cậy. Đương nhiên Phạm Nhàn không thể tiết lộ hiệp nghị bí mật của mình với tiểu hoàng đế Bắc Tề, sau khi suy nghĩ một lúc, ý nói, bà nội cứ yên tâm đi. Chẳng phải Nhược Nhược cũng ở kinh thành à? Bây giờ con bé là đệ tử cuối cùng của Khổ Hà đại sư, dẫu sao triều đình Bắc Tề cũng phải nể mặt con bé chút, có con bé trông coi, Tư Triệt không dám làm trái đâu. Nói tới cũng thật kỳ lạ, trong hai năm qua Phạm Nhàn đã tìm mọi cách để đưa cả muội muội lẫn đệ đệ của mình đến Bắc Tề. Phạm Thượng Thư loáng thoáng đoán được một số ý đồ nhưng không vạch trần, trong khi lão thái thái rõ ràng không nghĩ tới đó, chỉ cười nói, nhắc tới Nhược Nhược, không biết thân thể của con bé đã khá hơn chưa? Thật nhẫn tâm đầu không còn sợi tóc nào. Phạm Nhàn đột nhiên chớp mắt, nói, bà nội, lần này bà theo con về kinh đô đi phụ thân rất nhớ bà. Lão thái thái im lặng một hồi, một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Phạm Nhàn thở dài một tiếng, không hiểu vì sao bà nội vẫn muốn ở Đạm Châu. Nhược Nhược đã 17, 18 tuổi. Lão thái thái lo lắng nói, vẫn chưa hứa hôn, con phá hoại chuyện hôn nhân giữa con bé và Tư Thành. Thế thì con tự để ý xem có ai phẩm chất tốt, gia thế tốt, lại đáng tin cậy. Phạm Nhàn vỗ ngực bình bịch, đắc, bà cứ giao cho này cho con sẽ xử lý ổn thỏa. Tuy nói rất chắc chắn nhưng trong lòng ý lại không nghĩ như vậy. Theo ý thấy, Nhược Nhược mới lớn chừng này, sao phải vội vàng lập gia đình? Con bé nên ngắm thêm, đi thêm nhiều chỗ, đó mới là quan trọng. Ý thì nghĩ vậy nhưng lại hoàn toàn quên mất khi mình và Huyền Nhi kết hôn, thực ra tuổi tác hai người cũng không hơn Nhược Nhược bao nhiêu. Ừ, ngươi làm ca ca rất tốt. Lão thái thái dịu dàng nhìn Phạm Nhàn, khen ngợi, con chăm lo rất tốt, Phạm gia thật may mắn. Nếu sau này đệ đệ, muội muội của con thành tài, hết thảy đều là công của con. Phạm Nhàn đỏ mặt, nghĩ thầm một cô gái thông minh nhanh trí như Nhược Nhược đâu cần mình chăm lo cho. Bản tính của Tư Triệt bị mình ép buộc điều chỉnh nhưng cũng chỉ là suy nghĩ theo góc độ lợi ích của bản thân mà thôi. Còn về mặt năng lực, ngay mấy vị diệp trưởng quầy của Khánh Dư Đường cũng thừa nhận rằng Tư Triệt là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh. Cuối cùng cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai bà cháu cũng kết thúc, lúc này Lao Thái Thái mới do dự hỏi, vị kia thì sao? Lần này có theo về không? Lão nhân gia đang hỏi vị chủ quán mù đã làm hàng xóm với mình suốt 16 năm. Phạm Nhàn ngớ người, lập tức hiểu, vẻ mặt đau khổ, nói, con còn đang định hỏi bà nội, gần đây có thấy hắn trở về hay không? Sắc mặt lão phu nhân nghiêm túc hẳn lên, hóa ra hắn không ở bên cạnh con. Thế thì ngươi đừng có đi lung tung khắp nơi nữa, như chiều hôm nay nay chẳng, tuyệt đối không được lặp lại, bằng không có chuyện gì xảy ra, ta biết giải thích ra sao với bệ hạ và phụ thân của con. Phạm Nhàn ra vẻ thần bí ghé sát hai bà nội, nói thì thầm, đừng lo, bà nội, bây giờ cháu trai có thể coi là cao thủ rồi. Lão thái thái thấy buồn cười, che miệng không nói lời nào, còn lộ ra vài phần quyến rũ như nhiều năm trước. Trong lúc trò chuyện, bên ngoài có người đến thông báo mở tiệc, hai bà cháu rất ăn ý nhìn nhau một cái, Phạm Nhàn đỡ lão nhân ra đi ra ngoài. Người đến truyền tin là thê tử của Đằng đại gia, túi đầu dẫn đường phía trước. Chương 834, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi một. Chương 834, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi một. Phạm Nhàn nhìn bóng lưng cô nàng, đột nhiên nói, Huyền Nhi có uống thuốc tiếp không? Thê tử của Đằng đại gia hơi nghiêng người, hạ giọng trả lời, thiếu nãi nãi vẫn dùng thuốc đúng giờ đúng liều. Đại bảo ở đâu nhỉ? Sao hôm nay không thấy hắn? Phạm Nhàn buồn bực, hôm nay không thấy đại bảo đến đón mình. Phu quân nhà ta cũng đã tới. Hôm nay không biết thiếu gia đến sớm, cho nên đã đưa Lâm đại thiếu gia đi câu cá trên biển. Thê tử của Đằng đại cười híp mắt nói, Phạm Nhàn vui vẻ đáp, Đằng đại cũng đến rồi hả, lát nữa bảo hắn đến gặp ta. Vâng. Ngay lúc này, lão thái thái đang được Phạm Nhàn đỡ bỗng mở miệng nói, gần đây Huyền Nhi luôn uống thuốc. Ta vốn rất hiếu kỳ, đó là viên thuốc gì, người có vẻ rất thơm. Phạm Nhàn bất ngờ, nghĩ thầm trong lòng liệu có nên nói rõ chuyện này với bà nội hay không. Sau một lúc suy nghĩ, y vẫn giữ nụ cười ôn hòa, hạ giọng cực nhỏ, kể lại chuyện tình trạng thân thể và con gái của Huyền Nhi. Lão phu nhân im lặng một hồi, sắc mặt có vẻ rất tốt cho lắm, sau một lúc lâu mới ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, con người là quan trọng nhất, còn trẻ tuổi, không cần bội bằng. Phạm Nhàn bình tĩnh cười nói, cho nên con thích bà nội nhất. Sau bữa tiệc, trong lúc trò chuyện với Đằng đại, Phạm Nhàn hỏi về tình hình kinh đô gần đây, sức khỏe của phụ thân và Liễu thị, đồng thời hỏi về một số tin tức phố phường kinh đô mà giám sát viện không tiện tiếp xúc. Chẳng mấy chốc Phạm Nhàn đã cảm thấy mệt mỏi, khuyên mọi người trở về, thỉnh an bà nội, sau đó dẫn Uyển Nhi trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ này vẫn giữ nguyên dáng vẻ như mấy năm về trước, tất cả trang trí đều không hề thay đổi. Phạm Nhàn nằm trên giường, vừa lơ đãng nhìn Uyển Nhi ngồi bên bàn chọn hoa đăng, bên hai lại vang lên tiếng tư tư chuẩn bị nước nóng ở ngoài phòng. Ý Nhi đột nhiên mở miệng, "Tiểu Bảo, lại đây." Uyển Nhi quay đầu lại cười hì hì, nhưng gương mặt cũng có vẻ ngượng ngùng. Cô nhìn ra ngoài một chút rồi sáng giọng, "Không biết đường nhỏ giọng một chút à?" Cái gọi là niềm vui nơi khuê phòng, hoàn toàn không chỉ là chuyện nam nữ mà thường thường giấu trong những chi tiết nhỏ. Cái gọi là tiểu bảo, chính là ám hiệu nho nhỏ, chi tiết nho nhỏ, thủ đoạn nho nhỏ giữa Phạm Nhàn và Uyển Nhi. Những chi tiết nhỏ, những thủ đoạn nhỏ. Uyển Nhi là muội muội của Đại Bảo, đương nhiên là tiểu bảo, hay còn gọi là tiểu bà bối. Sau khi rửa mặt xong, Tư Tư mỉm cười rồi ra khỏi cửa, giống như những ngày tháng ở Đạm Châu khi xưa, ngủ trên chiếc giường nhỏ phía bên kia. Ngọn nến đỏ tắt lịm, Phạm Nhàn và Uyển Nhi nằm song song trên giường. Uyển Nhi như con mèo nhỏ giúp trong lòng Phạm Nhàn, cả hai tay nắm chặt và táo trên ngực Ý, nắm rất chặt, cứ như lo sợ ai đó sẽ bỏ chạy. Ta đã nằm trên chiếc giường này 16 năm. Trong bóng tối, Phạm Nhàn mở to đôi mắt sáng ngời. Từ nhỏ, ta đã luôn mê ngủ, lúc ngủ chưa không cần các nha hoàn dỗ dành, tự mình đi ngủ. Lâm Uyển Nhi ừ một tiếng, nhìn Ý Phạm Nhàn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng của cô, tiếng nói mơ hồ, nhưng ta vẫn cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ, làm sao lại cưới được một cô vợ ngoan hiền như nàng, có phải vẫn đang nằm mơ không? Lâm Uyển Nhi khép chặt hàm răng, cắn y một cái, nhìn y rồi hung hăng nói, muốn nói gì thì cứ nói đi. Ho ho ho, Phạm Nhàn đau đớn, vẻ mặt khổ sở, thẻ lưỡi ra liếm vào đôi môi đang dỉ máu, đột nhiên phát hiện ra một chút vị ngọt, thế mới biết rằng tất cả lửa giận của Uyển Nhi trong những ngày qua đều được thể hiện trong nhát cắn này. Y lựa chọn từ ngữ, cẩn thận từng chút một nói, ta không muốn nói gì khác, chỉ cảm thấy mấy ngày qua nàng đã khổ cực rồi. Lâm Uyển Nhi xoay người trong lòng Y, nói loang thoáng không rõ hỏi, sao lại khổ? Ta không có thời gian ở bên nàng. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ muội muội và đệ đệ đều đã đến Bắc Đề, Diệp Linh Nhi đã gả cho người ta, Nhu gia cũng không thể chơi cùng nàng. Rời kinh đô, xuống Giang Nam, đến Tô Châu, có lẽ bên cạnh nàng không còn tán gẫu, hơn nữa tất cả đều là những nơi xa lạ. Còn chưa nói hết lời, trong đôi mắt to tròn của Lâm Uyển Nhi đã phủ đầy sương mù, nhẹ giọng thở dài nói, chàng ấy định nói là vô tâm nhưng chàng lại biết tất cả những điều này. Nếu chàng ngươi có tâm, thế thì sao lại nhẫn tâm đối xử với thiếp như vậy? Phạm Nhàn nghe mà lòng se lạnh, ho khẽ hai tiếng, hỏi, ta đã làm gì với nàng? Chẳng lẽ những gì chàng muốn nói chỉ có thế thôi sao? Lâm Uyển Nhi chăm chú nhìn vào đôi mắt Y Dị, chương 835, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi hai, chương 835, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi hai. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Lâm Uyển Nhi cười lạnh nói, lại bắt đầu vô sỉ rồi đấy. Trước đây lúc ở kinh đô, thiếp đã nói với chàng, chàng muốn làm gì thì làm, thiếp không ngăn cản. Dẫu sao thì lời nói của người theo nữ tắc vốn không có mấy tác dụng. Thiếp chỉ hy vọng chàng có thể thẳng thắn hơn, có thể nói với thiếp một tiếng trước khi sự việc xảy ra. Cho dù bây giờ thiếp có vô dụng đến đâu đi chăng nữa thì cũng là con dâu trưởng trong Phạm gia của chàng, có những việc cuối cùng cũng chẳng thể giấu được thiếp. Nói đi đâu vậy? Phạm Nhàn thoáng tức giận, cho dù thế nào cũng không nên tự bi ai đến mức đó. Uyển Nhi mà ta yêu mến là cô bé dịu dàng nhưng tinh lịch, đi nói được nửa chừng lại ngừng lại. Ngược lại Uyển Nhi bỗng nở nụ cười dịu dàng xinh xắn nói, sao lại không tiếp tục giáo huấn nữa? Phạm Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, cho dù nàng có tin hay không, thực ra hôm nay ta không có ý định nói về chuyện khác. Ồ, thật à? Lâm Uyển Nhi thở dài, nói, thế đến khi nào chàng mới kể cho ta nghe chuyện về Hải Đường cô nương? Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, không giống, hoàn toàn không giống. Nói xong câu này, y ôm chặt Lâm Uyển Nhi đã quay người giận dỗi, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt bờ eo mềm mại của cô, miệng thì thầm vào tai cô, xa cách mười mấy ngày, nói mấy chuyện ấy làm chi? Nếu là Hải Đường, hoặc cô gái chịu sự ảnh hưởng bởi quan điểm nữ quyền hiện đại từ Phạm Nhàn như nhược được, chắc đã giơ chân đạp Phạm Nhàn khỏi giường từ lâu rồi. Chẳng qua Uyển Nhi lớn từ nhỏ lên trong hoàng cung, đầu óc đầy những suy nghĩ tinh tế và sâu sắc, nhưng đối với chuyện nam nữ lại chịu giáo dục truyền thống nhất. Cô giận dỗi nói, thân phận của cô nương kia không giống người khác, vốn đã phiền phức, lại thêm chẳng cứ làm theo ý mình, sau này không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Phạm Nhàn nghe câu này của cô có vẻ như đã chấp nhận, nhưng trong lòng không hề buông lỏng, ngược lại còn dâng lên một chút áy náy. Con người, đặc biệt là đàn ông, nếu nói không trung tình với người nào đó thì có vẻ là sai, nhưng nếu nói suốt đời chỉ trung tình với người nào đó mà không bao giờ nhìn ngang người khác, thì càng giả dối. Thường Ngọc ở Đông Sơn, ngắm hoàng hôn ở Tây Sơn, địa điểm khác nhau thì việc làm cũng khác nhau, ai cũng muốn mình không phải lừa dối bản thân, tẩy nào thiên hạ. Nhưng ngày ngày nàng đều phải ở nhà, lại không có ai chơi mặt trực cùng, đúng là rất nhàm chán. Phạm Nhàn không muốn tiếp tục vấn đề kia nữa, bởi vì y đột nhiên hiện vị trí của Hải Đường vẫn chỉ ở mức bằng hữu, chưa chắc cô gái đó đã chấp nhận gả vào nhà họ Phạm. Sao mình phải phiền não về mấy chuyện này vội, mà sao lại phải để thê tử cũng phiền não và ghen tuông theo? Những các vị nương nương trong cung chắc cũng phải trải qua những ngày tháng như vậy. Lời nói của Phạm Nhàn đã chạm vào điểm yếu sâu thẳm trong lòng Uyển Nhi, khiến cô không khỏi thở dài. Từ nhỏ Uyển Nhi đã sống trong cung, mẫu thân là trưởng công chúa hiển hách đương triều, phụ thân là lâm tướng gia uy danh lẫy lừng. Nhưng đáng tiếc, Uyển Nhi như bị nhốt lâu ngày trong cung, thậm chí không được gặp mặt cha mẹ mấy lần, cứ như những các nương nương cùng nhau nuôi lớn. Uyển Nhi bẩm sinh đã thông minh, lại lớn lên trong hoàn cảnh đó, chưa nói đến sự thông minh linh hoạt, ít nhất cũng hiểu rõ về những mánh khóe trong cuộc chiến quyền lực, cô tin rằng năng lực của mình có thể phát huy được tác dụng lớn hơn nữa. Chẳng qua, một phần vì quan hệ với trưởng công chúa, Uyển Nhi hơi phản cảm với việc vận dụng âm mưu, chấp nhận yên bình. Mặt khác do mối quan hệ đối địch giữa trượng phu và mẫu thân của mình, Uyển Nhi không thể tìm được một lĩnh vực phù hợp để tỏa sáng, tỏa nhiệt. Đây là việc mà Phạm Nhàn và cô đã thảo luận từ rất lâu trước kia. Một người không tìm được vị trí cho mình trong môi trường xung quanh, chung quy cũng có cảm giác mất mát. Nếu cô chỉ là một phụ nữ bình thường thì việc chăm lo cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ chồng, phục vụ tướng công đôi chút, nuôi dạy con cái, vậy cũng đã đủ. Nhưng chính vì gốc gác của Lâm Uyển Nhi, nếu cô chỉ sống một cuộc đời bình thường như vậy, trong lòng sẽ luôn mang chút tiếc nuối, đặc biệt khi nhiều người bên cạnh Phạm Nhàn đã bắt đầu tỏa sáng. Trong một thời điểm nào đó, Lâm Uyển Nhi đã chuẩn bị chấp nhận vận mệnh, cô sẵn sàng ôm lấy những kỷ niệm đẹp đẽ khi trèo qua tường năm xưa, cố gắng sinh con cho Phạm Nhàn, buộc chặt trái tim tướng công bên mình. Chính vì thế cô mới dám mạo hiểm ngừng uống thuốc mà phí giới đã kê. Chương 836, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi ba. Chương 836, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi ba. Phạm Nhàn là một người tinh tế nhạy cảm, hiển nhiên y biết ý nghĩa sâu xa trong hành động này của thế tử, đương nhiên cũng hiểu nỗi ưu phiền mờ nhạt giữa hai hàng mi của thế tử trong những tháng ngày gần đây là gì. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được phương pháp giải quyết thích hợp. Lý tưởng sống của Phạm Tư Triệt là vì làm ăn buôn bán, vì thế Phạm Nhàn có thể giơ chân đạp hắn đến phương Bắc đi buôn lậu. Giấc mơ cả đời của Nhược Nhược được hình thành bởi Phạm Nhàn, vì thế Phạm Nhàn có thể dùng mọi biện pháp để đưa cô vào môn phái của Khổ Hà, đi hàng xa ngàn dặm để thấy những con người khác biệt. Nhưng đối với Uyển Nhi thân phận lại khác, cô ấy là thê tử của Y Y, lý tưởng trong cuộc đời của cô hay có thể nói một cách tầm thường hơn, con đường mà cô cần tìm để thể hiện giá trị của mình là gì. Kỳ thi mùa xuân cùng với một vài sự việc trước sau nó cũng khiến Phạm Nhàn hiểu rõ, thế mạnh thực sự của Uyển Nhi nằm ở trong cung, trong việc lưu tính, đúng là có thể giúp mình không ít việc. Nhưng vấn đề là, trước mắt y và phe Tín Dương như nước với lửa, làm sao lại đặt Uyển Nhi vào cảnh khó xử đứng giữa hai bên. Phạm Nhàn thở dài một hơi, nói, nếu trong tương lai thật sự có ngày gặp nhau bằng binh đao, ta cũng biết nên tự xử thế nào. Cuộc trò chuyện thẳng thắn thế này thực ra rất ít xảy ra giữa hai phu thê bọn họ, ngược lại luôn tránh né chuyện này. Lâm Uyển Nhi im lặng một hồi lâu rồi mới nói, chàng biết đấy, thiếp không có quá nhiều tình cảm với mẹ. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẫu thân của thiếp. Ta hiểu mà. Phạm Nhàn kề sát miệng mũi vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu, tin ta đi, ít nhất thì, ta nhất định không để nàng phải đau lòng. Câu nói này có ai tin không? Phạm Nhàn đột nhiên mỉm cười, mở miệng nói, Uyển Nhi, ở nhà suốt đúng là kẻ nhạt. Ta có một số việc muốn nhờ nàng giúp làm, chẳng qua có thể sẽ khá là khó khăn và mất công. Lâm Uyển Nhi tò mò mở to mắt, quay người lại đối diện với Y, nói, chuyện gì vậy? Hương thơm dịu dàng trong lòng khiến Phạm Nhàn ôm lấy thê tử của mình, không nhịn được xoa nhẹ hai lần vào chỗ đầy đặn ấy, cười nói, nàng cũng biết ta là người có tiền mà. À đúng. Lâm Uyển Nhi không thể nhịn cười, lật tay đánh rơi bàn tay giàn tặc kia. Phạm Nhàn nói một cách nghiêm túc, lần đầu tiên xuống Giang Nam, ta đã phát hiện cho dù Giang Nam giàu có thật đấy, nhưng thực ra vẫn còn nhiều người dân áo rách quần bá, không được ăn no. Nàng xem, ngay cả Giang Nam còn vậy, nói chi đến Giang Bắc và những người dân vùng Trung Du của Đại Giang đang chịu cảnh lụt lội, họ thậm chí không biết làm thế nào để sống sót. Lâm Uyển Nhi tò mò nói, chẳng phải chàng nói mình đã tìm thấy khoản bạc trong nội khố, cũng đã nghĩ ra cách chuyển nó đến nha môn tổng địa đi một hà vận. Đó chỉ là một phần thôi. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi rồi nói, chuyện trong triều đình thì nàng hiểu rõ hơn ta, đám quan viên này không mấy ai đáng tin cậy. Ta đưa bạc vào triều đình, cho dù có giám sát viện và Dương Vạn Lý canh chừng, nhưng thể nào cũng chạy ra ngoài. Chưa nói đến những người khác, ít nhất Phạm gia ta và Liễu gia, thậm chí cả trong cung cũng ăn mất một ít trên khoản bạc này, vì thế ta nghĩ có một số việc nếu chúng ta tự mình làm sẽ thuận tiện hơn. Chuyện gì? Giang Nam thật sự rất giàu có, những phú thương này có thể bỏ ra cả chục triệu lạng bạc. Phạm Nhàn cười lạnh, tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều người nhỏ khổ. Đây cũng là một vấn đề không công bằng. Y tiếp tục thở dài nói, ta không có bản lĩnh có thể thay đổi tình hình này, ta chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp ôn hòa để cải thiện một chút. Ý chàng là Lâm Uyển Nhi cố gắng đoán ý tướng công, do dự nói, chàng chuẩn bị cướp của người giàu để chia cho người nghèo. Phạm Nhàn phá lên cười, không ngờ vị thê tử xuất thân cao quý lại sử dụng ngôn từ của lũ giặc cướp thông thường xuất hiện trong thoại bản, không nhịn được đuốt cái mũi nhỏ xinh đẹp của cô một cái. Uyển Nhi lẹ cái lưỡi nhỏ thơm tho cười hì hì. Ho ho ho, nhưng cũng có thể coi là cướp của người giàu chia cho người nghèo thật. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc nói, ý tưởng của ta như thế này, dù sao cũng đã cạo được nhiều bạc như vậy từ nội khố và từ tay đám quan viên, ta cần tìm cách để dùng nó, dù sao nhà ta cũng không thể tiêu hết. Lúc trước ta cũng nói rồi không muốn thông qua con đường của triều đình, vậy phải làm thế nào mới có thể dùng số bạc này để giúp đỡ bách tính trong thiên hạ đây? Chương 837, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi bốn. Chương 837, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi bốn. Lâm Uyển Nhi ừ một tiếng, nói, xưa nay thường thấy mở quán phát cháo, xây dựng trường học từ thiện. Nhớ lại hồi nhỏ, khi phương Bắc gặp hoạn nạn, dân chúng bỏ nhà chạy lụt đều hồi tụ về kinh đô. Trong triều có mấy vị đại thần đề nghị bệ hạ đưa quân trấn áp, đuổi những dân chúng lang thang này về châu quận xung quanh. Nhưng hoàng đế cứu cứu không chấp thuận ý kiến này, ngược lại còn đuổi mấy vị đại thần đó đi, đồng thời mở kho hoàng gia. Năm đó khi phát cháo, thái hậu lão nhân gia còn vẫn dẫn những người trong cung như thiếp tới phụ giúp. Phạm Nhàn gật đầu, ý đã nghe qua câu chuyện này, hoàng đế không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết cách xử lý, nói, chỉ tạm thời mở quán phát cháo thì không đủ, việc mở trường học từ thiện cũng khó mà lan rộng, nên ta đã quyết định sẽ tập hợp bạc mình kiếm được vào một cơ cấu chuyên trách, sau đó sẽ làm việc thiện trong nhiều năm. Hắn nằm trong chăn mỏng, vung tay lên nói, học sinh khốn khổ không có tiền, cứ đến trường học do chúng ta thành lập để học, không có cơm ăn, chúng ta mua gạo phát, mùa xuân không có mầm, chúng ta cung cấp. nói chung, những việc mà triều đình không nghĩ tới hoặc không thực hiện được, chúng ta đều sẽ làm. Lâm Uyển Nhi nhìn thần sắc tràn ngập tự tin của Y, lòng cũng kích động hẳn lên, nhưng lập tức cười khổ nói, ngốc ạ, chẳng có biết việc này cần tiêu bao nhiêu bạc không? Kiếm được bạc chẳng phải để tiêu hay sao? Phạm Nhan cười nói, dù sao thì bạc mà ta kiếm được cũng từ triều đình và các thương nhân, còn triều đình và các thương nhân lại lấy bạc từ tay bách tính. Cái gọi là lấy của dân, dùng cho dân, chính là đạo lý này. Lâm Uyển Nhi nghe câu lấy của dân, dùng cho dân, ánh mắt không khỏi sáng rực lên, nói, câu nói này thật mới mẻ, nhưng có đạo lý. Phạm Nhan cúi đầu nhìn vẻ mặt sùng bái của thế tử, không hiểu vì sao lại nghĩ tới cảnh năm ngoái trong hoàng cung kinh thành Bắc Tề, khi tiểu hoàng đế của Bắc Tề và Hải Đường Đoá Đoá nghe mình hô hoán trước lo cho nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui vì niềm vui của thiên hạ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Không ngờ ngay sau đó Lâm Uyển Nhi lại nghiêm túc lắc đầu nói, vẫn không thể thực hiện được. Chưa nói đến việc đó là một cái hố sâu không đáy, cho dù chàng có bỏ vào đó nhiều hơn cũng chưa chắc đã lấp đầy được, chỉ nói về ảnh hưởng của việc này thôi cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng, việc mà triều đình đang làm lại bị chàng giành mất, chuyện này rất phạm vi. Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến, nếu không để tên thì sao? Lâm Uyển Nhi nhìn y như thể nhìn kẻ ngốc, đắc, nếu không để tên, làm sao mà mở được cửa tiệm lớn như vậy được? Đâu phải chàng chỉ muốn cứu giúp bách tính của một huyện, một châu? Nếu không biết là chàng đứng ra chủ trì việc thiện này, quan viên ở các nơi thấy miếng mỡ béo như vậy còn không chạy ngay tới cắn. Cho nên để tên là nhất định phải làm. Phạm Nhàn nghĩ lại cũng thấy có lý, nhưng vừa phải để tên, lại vừa không muốn khiến triều đình phẫn nộ, đúng là rất khó khăn. Lâm Uyển Nhi đột nhiên mở miệng nói, chàng xem thử có thể dùng danh nghĩa của hoàng cung để tổ chức chuyện này được không? Dùng tên của Thái hậu lão nhân ra, mà lại không cần những người quyền quý trong cung phải bỏ tiền, chúng ta tự chi tiền ra, để họ nhận thanh danh này, vừa làm khiến cho mặt mũi triều đình sáng sủa, họ cũng được thể diện, đương nhiên bệ hạ cũng sẽ vui mừng. Phạm Nhan ngẩn người, nhìn Uyển Nhi một lúc lâu mà không nói lời nào, nghĩ thầm trong lòng cũng rất có lý. Có những quý nhân trong cung đứng ra, chắc chắn việc tổ chức này sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, cái này chẳng phải là tổ chức từ thiện mà mình thường thấy ở kiếp trước. Chỉ có điều, Khánh Quốc mới chỉ bắt đầu tiến hành, chắc chắn sẽ có nhiều chỗ thô sơ, nhưng có khởi đầu như vậy chắc chắn cuộc sống hàng ngày của bách tính sẽ được cải thiện. Lâm Uyển Nhi đầy hứng thú, tiếp tục nghĩ kế, nhưng cho dù chẳng có nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi chi tiêu như vậy, thiết nghĩ chúng ta nên cứu giúp những trường hợp khẩn cấp hơn là giúp đỡ người nghèo. Trọng tâm thực sự cần đặt vào việc học tập và cứu trợ nạn nhân thiên tai, những việc cần làm hàng ngày nói được một nửa, cô đông im lặng, Phạm Nhàn cũng ngừng nói. Cả hai nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, nụ cười mang một chút ngượng ngùng và tự giễu. Rốt cuộc phải những làm gì để khiến cho Khánh Quốc thậm chí là tất cả mọi người trong Thái Hậu sống tốt hơn? Cặp phu thê này đều là những người xuất thân giàu sang, làm sao biết được những chi tiết nhỏ? Chẳng qua chỉ là mấy lời tuyên bố hời hợt của giới quyền quý mà thôi, thật sự nói đến vấn đề cụ thể thì chỉ biết xoay quanh học tập và phát cháo. Chương 838, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi năm. Chương 838, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi năm. Sau khi cười một lúc, Phạm Nhàn nói một cách nghiêm túc, vẫn cần phải hành động, có người hiểu những chuyện này, Dương Vạn Lý xuất thân bần hàn, chúng ta có thể để tạm gác việc đê điều lại, gọi tới kinh đô bàn bạc thử. Trong đầu y nghĩ đến những biện pháp cải cách từ kiếp trước, như việc xây dựng các mô hình mạ non, tuy trông rất ấn tượng nhưng Phạm Nhàn tự biết rằng mình không có khả năng để thay đổi thế giới như vậy. Ý thì thấy mình chỉ có thể làm việc may vá bù đắp thôi, mặc dù khá vụ vặt, mặc dù không thể thay đổi quá nhiều nhưng ít ra cũng có thể giúp đời sống của bách tính chịu hơn một chút. Cho dù chỉ là một chút, việc này vẫn đáng giá. Thực ra, không cần hắn Phạm Nhàn đau đầu suy nghĩ, chỉ cần bỏ một ít tiền ra thôi. Việc này, giao cho nàng lo. Phạm Nhàn cười ha hả nhìn Uyển Nhi. Uyển Nhi giật mình, bật thốt lên, việc lớn như thế này, làm sao lại để thiết lo. Nàng làm ta mới yên tâm. Phạm Nhàn cười nói, hơn nữa, nếu muốn kéo các quý nhân các nương nương trong cung thăm ra, không có nàng ra mặt, làm sao mà được. Để các phu nhân làm việc, rủi ro phải chịu cũng nhỏ hơn so với ta đứng ra, nàng cũng đừng nói là mình không chịu làm. Chịu. Lâm Uyển Nhi nghe vậy trong lòng hưng phấn không thôi, cuối cùng cũng có việc để làm sao cô chịu bỏ lỡ cơ hội này. Hai phu thê lại nói chuyện một lúc, chuẩn bị sau một thời gian nữa sẽ bắt tay vào làm. Trong lúc này, Phạm Nhàn không khỏi nói thêm vài lời hay ý đẹp như dạy cách câu cá hơn là đưa cá cho người khiến cho Uyển Nhi không ngừng chấn động. Cặp đôi nói chuyện không ngừng, thậm chí không còn cảm thấy buồn ngủ. Trang chuẩn bị việc này bao lâu rồi? Lâm Uyển Nhi vùi đầu vào lòng Ilya, nhẹ nhàng hỏi. Phạm Nhàn lỡ miệng trả lời, gần nửa năm rồi. Lâm Uyển Nhi nhìn vào gương mặt điển trai của Phạm Nhàn, sâu thẳm trong lòng cô cảm giác được tâm ý ấm áp, cô biết Phạm Nhàn làm việc này phần lớn là vì mình. Thực ra, xét theo quan điểm của Phạm Nhàn đúng là y làm việc này hoàn toàn vì Uyển Nhi. Chẳng qua lúc này cặp phu thê trên giường không hề nghĩ tới, một tổ chức xuất hiện trong thiên hạ chỉ vì ý tưởng tức thì, sau này lại vì Phạm Nhàn kiểm soát được quá nhiều tài nguyên, lại thêm vào năng lực của Uyển Nhi, dần dần thoát khỏi suy nghĩ ban đầu của họ, từ từ phát triển thành một tổ chức mà không ai có thể dự đoán được, mang lại rất nhiều lợi ích cho thế gian này, cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho chính Phạm Nhàn. Nhiều tiền bạc như vậy, chàng đừng để hết vào một nơi. Lâm Uyển Nhi nháy cặp mi dài, nói một cách chân thành, tuy thiếp ta cũng không hiểu về thời thế và kinh tế, nhưng từ những gì chàng và Tư Triệt làm, thiếp cũng hiểu được rằng tiền có thể sinh ra tiền. Phạm Nhàn gật đầu một cái, đương nhiên mấy chuyện thế này y sẽ không tự làm của mình, lão nhị đang kiếm chắc ở phía Bắc, Sử Xiển Lập và Tang Văn làm ăn ra thịt ở phía Nam, sau một thời gian lượng lớn sản nghiệp sẽ từ sau tiền trang sẽ chạy vào, đương nhiên sẽ trở thành nguồn vốn phong phú. Thấy Uyển Nhi khôi phục được tính cách trong sáng, biết cô có việc để làm nên bắt đầu hưng phấn, trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Những việc mà y đã suy nghĩ từ lâu cuối cùng cũng đã mang lại hiệu quả mong đợi, điều khiến y cảm thấy vui mừng nhất là sau một hồi quấy nhiễu như vậy, mấy chuyện nhà chuyện cửa kia sẽ dần dần phai nhạt. Nào ngờ, việc đời không như ý muốn thường chiếm tới 89/10. Lâm Uyển Nhi cắn môi nói, nhưng chuyện vừa rồi chàng vẫn chưa trả lời tiếp. Phạm Nhàn ngớ người, cười hì hì, kéo cô vào ôm chặt trong lòng mình, rồi nói mờ, yên tâm đi, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Vẫn là câu châm ngôn kia, lời nói của đàn ông, ai mà tin được. Quả nhiên Lâm Uyển Nhi cũng không tin, cô liếc mắt nhìn ra ngoài, nói nhỏ, tuy Tư Tư đã vào cửa, nhưng chưa có một nghi lễ nào, dẫu sao cũng là oan ức cho cô ấy. Thiếp đã nói với bà nội, sau vài ngày nữa sẽ xử lý một chút. Phạm Nhàn mỉm cười nói, cứ theo bố trí của nàng đi, dù sao cô cũng lớn lên cùng ta từ thuở nhỏ, chắc không thèm để ý đến cái này đâu. Hai phu thê trò chuyện nhỏ giọng, lại thấy lúc này có tiếng ho khan vang lên từ chiếc giường nhỏ ở ra ngoài, trong tiếng ho của Tư Tư đầy vẻ xấu hổ và phiền não. Lâm Uyển Nhi nhìn Phạm Nhàn, cười hì hì nói, nghe thấy chưa? Ai bảo cô ấy không thèm để ý? Phạm Nhàn lúng túng vỗ một cái lên mông cô, nói, bình thường đại nha đầu này ngủ say như lợn, sao hôm nay lại thức giấc thế? Chương 839, hôm nay Đạm Châu không có đầu hũ một. Chương 839, hôm nay Đạm Châu không có đầu hũ một. Nói đến chuyện ngủ say như lợn, Lâm Uyển Nhi lại nghĩ đến Tứ Kỳ theo mình vào Phạm phủ. Người này cũng là đại nha hoàn thân cận của cô, năm xưa lúc ở biệt viện ngày nào cũng bị Phạm Nhàn chuốc thuốc mê, không có công lao nhưng cũng trải qua khổ cờ ư cờ gì. Cô nhíu mày nói, Tứ Kỳ thì sao? Nhìn vẻ mặt của Uyển Nhi, Phạm Nhàn biết vị phu nhân đương gia này rất đưa cả đại nha đầu của mình qua cửa. Có điều Phạm Nhàn thực sự thấy sợ những chuyện này, y năn nỉ nói, hay là thôi đi, vi phu đâu phải loại làm được tới 7 lần trong một đêm. Uyển Nhi nhìn y với ánh mắt đầy trách móc. Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng hai phu thê đều mệt mỏi. Phạm Nhàn hài lòng ôm thê tử của mình, thì thầm vào tai cô, ngày mai sẽ đưa nàng tới một nơi. Lâm Uyển Nhi mơ mơ màng màng đáp, thành Đạm Châu này đâu có lớn, thiếp đã đi dạo hết rồi còn định tới chỗ nào. Trước hết, không nhắc tới việc phu thê Phạm Nhàn du ngoạn Đạm Châu trong một ngày, dù sao sau khi trở về Đạm Châu cũng có một khoảng thời gian dài bận rộn. Phạm Nhàn còn phải tiếp đại những người quen năm xưa, làm sao có thể rút ra thời gian đi chơi. Lại thêm một ngày nào đó, cuối cùng do tổ mẫu chủ trì, đại nha đầu Tư Tư vốn đã có sự cố bất ngờ với Phạm Nhàn trên chiếc thuyền trên dòng Đại Giang, cuối cùng không có gì bất ngờ được thu vào phòng. Chỉ có điều Tư Tư đã quá quen với việc hầu hạ Phạm Nhàn, trong thời gian ngắn vẫn không quen với việc thay đổi vai trò như vậy, dáng dấp trông hơi ngơ ngác và bối rối. Chuyện này thì mọi người đã chuẩn bị tinh thần từ đâu? Tư Tư lớn lên cùng Phạm Nhàn từ thuở nhỏ, tình cảm rất tốt, rất nhiều hạ nhân trong phủ vẫn còn nhớ rõ năm xưa, Phạm Nhàn 12 tuổi đã đứng ra bảo vệ Tư Tư, đánh cho gã quản gia đến từ kinh đô kia một trận, đến mức mặt nợ đầy hoa đảo. Sau khi chịu đủ, gã quản gia kia đã bỏ đi, chẳng qua tiếp đó không còn nghe được tin tức gì, không biết đã đi đến đâu. Hơn nữa sau khi Phạm Nhàn đến kinh đô, phía Đạm Châu nhận được tin tức y kết hôn, lão tổ tông bèn đưa Tư Tư tới kinh đô, ai mà không hiểu ý nghĩa đằng sau việc này. Từ trên xuống dưới hai gian nhà tại kinh đô và Đạm Châu đều biết sẽ có một ngày Tư Tư được đưa vào phòng. Chẳng qua sau khi mọi việc diễn ra, đám nha hoàn trong phủ bá tức chúc mừng Tư Tư xong, lại không thể ngăn được chút hâm mộ và đố kỵ. Lão thái thái tặng cho Tư Tư một bao lì xì lớn, lại ôn tồn trò chuyện một hồi lâu, Tư Tư cô nương khóc thút thít, cặp mắt đỏ bừng, thậm chí Lâm Uyển Nhi ở bên cạnh cũng lau lệ. Sáng sớm hôm sau, cánh cửa sau Phạm phủ kêu lên ken két rồi bị kéo ra, Phạm Nhàn kéo tay Tư Tư lén lút đi ra khỏi cửa. Y thì quay đầu lại nhìn nha đầu với đôi mắt sưng đỏ như quả đào, không khỏi buồn cười hỏi, là ta đã bắt nạt nàng hay sao? Tư Tư bị y làm cho nghẹn lời, lườm y một cái, dù sao trong phủ này chỉ có cô dám đối xử với Phạm Nhàn không lớn không nhỏ như vậy. Cô nhìn làn sương mù vừa dâng lên của Đạm Châu cùng con đường yên tĩnh phía trước, không nhịn được hỏi, thiếu gia, thế này là định đi đâu? Xem đó, sương hô vẫn chưa thể thay đổi. Phạm Nhàn nắm lấy bàn tay của cô, cảm thấy có phần kích thích như đang vụ trộn, nhưng rõ ràng chỉ mới qua hôm qua đã quang minh chính đại đưa vào phòng. Từ đó có thể thấy, đàn ông đúng là loài động vật bị ổi. Ánh mắt y lóe lên vẻ dịu dàng, nụ cười hiện lên trên gương mặt, chúng ta đi mua đậu hũ về ăn. Sáng sớm, thành Đạm Châu rất yên tĩnh, đặc biệt là phủ bá tước càng không có âm thanh dư thừa. Đạm Châu không lớn, thậm chí người đang sống trong thành còn có thể nghe được tiếng gà gáy chó sủa từ các làng xóm ngoài thành. Nếu chú tâm lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng nhà ai đổ nước vệ sinh, tiếng nhà ai đang đun nước chuẩn bị bữa sáng. Chợ bán thức ăn ở đằng xa đã thức dậy từ sớm, giao rau quả xanh mơn mận và thịt tươi để mời gọi các vị phu nhân nội trợ dậy sớm. Buổi sáng mùa hè, không khí trong lành, hai người Phạm Nhàn và Tư Tư dạo bước trên con đường yên tĩnh trong thành, tới bên chợ thức ăn quen thuộc. Y Li ngửi mùi vị càng lúc càng đậm trong không khí, lắc đầu thỏa mãn nói, hai năm qua đúng là ta cũng ít tới chỗ này. Tư Tư nhìn hắn từ mẹ bên, trong lòng thầm nghĩ, đường đường khâm sai đại nhân tất nhiên là không còn cơ hội đi mua thức ăn. Chương 840, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ hai. Chương 840, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ hai. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, còn nhớ không, ngày xưa ở Đạm Châu, chúng ta thường hay đến chợ thức ăn mua đồ. Tư Tư gật đầu một cái, tươi cười, phân bua, từ bé thiếu gia đã cùng các tỷ tỷ đi chơi trong thành, còn cầm đồ cho các tỷ tỷ nữa, lúc đầu còn khiến cho không ít người hoảng sợ, khi mới vào phủ thiếp đã nghe nói, cũng thấy ngài thật kỳ lạ. Bây giờ nàng còn thấy ta kỳ quái không? Phạm Nhàn mỉm cười đáp, bước vào chợ thức ăn trước. Khi đi qua một căn lầu nhỏ hai tầng, y vô thức dừng chân lại, nghiêng mình nhìn chằm chằm sang đó. Tư Tư cảm thấy kỳ quái, hỏi, có chuyện gì vậy? Phạm Nhàn chỉ vào căn lầu đó, hiếu kỳ nói, đây không phải là nhà của lão cấp bán rau hả? Nghe nói căn nhà này đã bị tiêu rụi, bây giờ ai đang ở đây? Nghe y nói như vậy Tư Tư cũng nhớ ra, câu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, ngại ngùng nói, thiếp cũng chưa nghe ai nói. Phạm Nhàn ngây ngốc nhìn căn nhà nhỏ 2 tầng vừa được xây dựng lại, lao các bán rau và sát thủ từ khu vực Đông Sơn của giám sát viện đều đã chết ở đây, sau đó bà nội đã cho người châm một mồi lửa đốt cháy căn lầu này, hủy thi di tích. Còn dân chúng Đạm Châu hoàn toàn không biết sự thật trong vụ việc này, chỉ cho rằng đây là một vụ hỏa hoạn bình thường. Sắc mặt y dần khôi phục mặt bình tĩnh, đó là lúc mình mới đến thế giới này 12 năm, đây chính là nơi y giết người lần đầu tiên. Ó ó chợ thức ăn đâu đâu cũng náo nhiệt. Trên biển, người đánh cá đang đợi xe, lặng lặng so sánh giá cả ngày hôm nay của những người bán cá ở chợ, còn trong xe là những con cá nhỏ tươi mới lấp lánh ánh bạc dãy rủa không ngừng trong chiếc rổ trên xe, phát ra tiếng đập liên hồi. Thỉnh thoảng có xe đẩy vào, những người bán hàng la lối để mọi người tránh đường. Rau cỏ xếp trên hàng thứ hai còn đọng sương sớm, tươi ngon mê người. Trên quầy bán gà cách đó một gian, tiếng gà kêu quang quắc vang lên kèm theo mùi hôi thối. Ở góc phía tây, một con lợn trắng to béo đang phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng dưới con dao của đồ tể. Đã có không ít người dân Đạm Châu bắt đầu đến mua rau và thực phẩm, nhất định phải đến sớm mới mua được đồ ăn tươi ngon nhất. Phong cách của người dân Đạm Châu rất chất phác, thêm vào đó, hoàng đế Khánh Quốc đặc cách tân sủng, hàng năm thi ân cho dân chúng, do đó cuộc sống hàng ngày của bách tính cũng không tồi, ít nhất cũng được ăn thịt mỗi ngày. Thấy cảnh tượng này, Phạm Nhàn không khỏi có xúc động, Khánh Quốc này thực sự không tệ chút nào. Chưa đi được bao xa, Phạm Nhàn đã đến góc yên tĩnh nhất của chợ thức ăn. Đứng xa xa nhìn bóng dáng ở gian hàng đậu hũ, Phạm Nhàn dừng chân, khép mắt nhìn những đường cong quen thuộc kia, ngắm gương mặt hồng hào của thiếu phụ, quan sát thân hình đầy đà của cô, mỉm cười dịu dàng. Ý liền nghĩ thầm trong lòng, mình được cô ấy chăm sóc từ bé, sao vẫn nhìn không biết án. Từ từ nhìn người phụ nữ kia, nở nụ cười vui vẻ, định chạy về phía kia nhưng không ngờ lại bị Phạm Nhàn kéo tay. Cô quay đầu nhìn y với vẻ khó hiểu. Phạm Nhàn mỉm cười, nói, có cần gặp mặt không? Đứng xem từ xa là đủ rồi, nhìn sắc mặt Đông Nhi tỷ, xem ra cuộc sống cũng là không tệ, chúng ta không nên quấy rầy. Từ từ không hiểu, đã lén lén lút lút rời nhà, chẳng lẽ nào lại không gặp mặt, chỉ đứng ngây ra nhìn từ đằng xa. Mỗi tháng trong phủ đều cấp cho tỷ ấy một khoản đồng lộc, đó là ý của ta. Phạm Nhàn như đang an ủi bản thân, có số tiền đó, cuộc sống của tỷ tỷ chắc không có vấn đề gì. Cô gái bán đậu hũ tên là Đông Nhi, năm xưa là đại nha hoàn của phủ bá tước Đạm Châu. Cô gái bắt đầu chăm sóc Phạm Nhàn từ khi mới 10 tuổi và vẫn tiếp tục cho đến khi Phạm Nhàn 10 tuổi. Đương nhiên tình cảm giữa cô và Phạm Nhàn cũng không hề ít. Chỉ có điều đến khi Phạm Nhàn 10 tuổi, cô nương này đã càng ngày càng trưởng thành, lại thêm Phạm Nhàn biết chắc chắn cuộc sống sau này của chắn sẽ đầy giấy nguy hiểm, vì thế y tìm cớ đuổi cô ra khỏi phủ. Tuy vậy, Phạm Nhàn vẫn âm thầm giúp đỡ cô. Y thì thực sự quý mến Đông Nhi, cho nên muốn sắp xếp cho cô một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống bình thường và hạnh phúc có vẻ không dễ dàng như vậy. Phạm Nhàn cùng Tư Tư nhìn một hồi, chợt phát hiện có 4-5 gã cao to vây lấy cửa hàng đậu hũ của Đông Nhi, đang lớn tiếng nói gì đó với vẻ mặt kích động. Ánh mắt Phạm Nhàn híp lại, gương mặt anh tuấn toát lên ý lạnh, chỉ có điều đám nam nhân cao to kia tuy có vẻ kích động, nhưng hình như không có ý định hùng hổ đe dọa ai, cũng không có hành động quá đáng, vì thế tạm thời Phạm Nhàn cũng chưa có phản ứng quá khích. Chương 841, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ 3. Chương 841, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ 3. Y Y ra hiệu cho Tư Tư theo mình tới gần cửa hàng đậu hũ thêm chút nữa để nghe rõ hơn đám người kia nói gì. Y Y cũng thấy do nếp nhăn nơi khỏe mắt của Đông Nhi tỷ, trong lòng không khỏi buồn bã. Đông Nhi cô nương, chúng ta không muốn ép ai cả, nhưng khoản nợ này đã kéo dài 1 năm rồi, dù sao đi nữa cũng nên trả lại thôi. Gã cao to cầm đầu cao mày nói, ngài đi hỏi mọi người xem, chúng ta đã cho nhà ngài vay là rộng rãi nhất rồi, làm gì có lãi thấp hơn nữa. Đông Nhi luống cuống trả sát hai tay. Đôi tay đó đã ngâm trong nước làm đậu hũ nhiều năm, hơi ửng đỏ, cũng hơi thô ráp. Cô cúi đầu, có vẻ khó xử, có thể thư thả thêm vài ngày được không, thêm vài ngày nữa thôi. Người cũng biết mà, 1 năm nay nhà ta bệnh nặng, chữa bệnh đã tiêu tốn không ít tiền. Người đàn ông kia nhìn cô một lúc, đột nhiên mở miệng nói, ta nói này, Đông Nhi cô nương, sao cô chẳng hiểu lý lẽ gì cả vậy? Đông Nhi hoang mang ngẩng đầu lên. Gã đàn ông kia cười khà khà, chúng ta không nói về việc khác, quan quản lý khu chợ thu tiền của cô là ít nhất, và đại ca nhà chúng ta cũng không đòi lãi nặng từ chỗ cô. Mọi người trong chợ tính nể cô 3 phần, điều này tại sao? Chẳng phải vì cô từng là người trong phủ bá tước à? Tuy bề ngoài là cô đã bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng đám người già dặn trong Đạm Châu này có ai không biết? Phạm gia thiếu gia yêu mến cô nhất, từ khi còn nhỏ đã hay lêu lổng ở hàng bán đậu hũ của ngươi. Gã hắng giọng một cái, nói, chúng ta đều nể mặt Phạm thiếu gia, cũng không ai dám ức hiếp cô. Nhưng hắn đột nhiên tức giận nói, khoản bạc này không nhiều, cô chỉ cần tới phủ bá tước nói 2 câu với lao phu nhân, chẳng lẽ lao nhân gia lại không giúp cô? Đông Nhi cắn chặt môi, quyết không nói thêm một lời nào. Cuối cùng gã cao to kia không thể nhịn được, la lớn, cho dù cô không dám gặp tới nói với lao phu nhân, nhưng bây giờ mọi người đều biết về việc lớn trong phủ Đạm Châu, Phạm thiếu gia đã trở về, bây giờ ngài ấy đường đường là Khâm Sai đại nhân, tùy tiện chiếu cô cho cô một chút thôi là cả nhà cô có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, sao phải quan tâm đến số bạc còn con này. Đông Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt đầy kiên quyết nói, chuyện của ta, ngươi đừng làm kinh động tới trong phủ. Ta nợ ngươi tiền, đương nhiên ta sẽ trả lại dần dần. 2 năm qua Hồ đại ca ngài chăm nom, Đông Nhi vô cùng cảm kích. Nhưng rõ ràng lời nói này không có tác dụng gì. Tuy gã đàn ông cao lớn kia dám ép buộc Đông Nhi, nhưng dẫu sao cũng phải kiếm tiền bằng việc này. Gã tức giận nói, cô đã nói rằng mình không còn mối quan hệ nào với phủ bá tước nữa, thế thì chúng ta cũng không phải khách khí. Số bạc cần trả, hôm nay cô nhất định phải trả. Nghe đến đây, cuối cùng Phạm Nhàn hiểu rõ nguyên nhân, không thể không cười khổ. Chắc sức khỏe phu quân của Đông Nhi không tốt, nhưng tiền mà mình đã bảo trong phủ cung cấp hàng tháng chắc cũng đủ rồi. Nhìn thân sắc của Đông Nhi tỷ, e rằng 1-2 năm qua tỷ ấy không dám sợ tới số bạc mà mình đưa, chỉ tự mình gồng gánh cửa hàng đậu hũ này, miễn cưỡng kiếm sống. Không cần phải tiếp tục lắng nghe, Phạm Nhàn cũng không có cái sở thích nghiệp dư đợi tới khi tình thế căng thẳng mới đi ra giả vờ làm đại gia, tuy rất rõ ràng, bây giờ y là đại gia lớn nhất trong thành Đạm Châu. Ý Liệt gật đầu với Tư Tư một cái. Tư Tư ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi vài bước đến trước cửa hàng đậu hũ, nhìn đám đàn ông cao to kia, bình tĩnh hỏi, thiếu bao nhiêu tiền? Đám đàn ông cao lớn này lại bị cô nương bất ngờ xuất hiện làm cho giật bắn mình. Tuy hôm nay ra ngoài, Tư Tư không cố ý an diện nhưng ngày ngày sống trong gia đình quyền quý, trên người cô không chỗ nào không lộ rõ vẻ xa hoa phú quý. Đám nam nhân kia mắt sắc, biết cô nương này lai lịch bất phàm, bèn ho nhẹ hai tiếng rồi kính cẩn nói, chính xác là 10 lượng bạc. Trong lúc đang nói chuyện, con mắt của mấy gã này đảo khắp nơi xung quanh cửa hàng đậu hũ. Còn Đông Nhi, khi Tư Tư xuất hiện trước cửa hàng đậu hũ của mình, cô đã ngớ người, một lúc sau trên gương mặt đỏ ửng lại toát lên một nụ cười bất đắc dĩ. Gã cao to cầm đầu bỗng thấy vị công tử đứng bên mé phía sau cửa hàng đậu hũ, nhìn gương mặt thành tú rất dễ nhận ra của vị công tử kia, rồi liên tưởng đến lai lịch của Đông Nhi ở hàng đậu hũ và cô nương như hoa như ngọc đang đứng trước mặt mình. Gã lập tức đoán ra thân phận của vị công tử kia, nhanh nhanh chóng chóng run run rẩy rẩy bỏ thêm một câu, thật sự là 10 lạng, tiền lời thì từ đầu chúng ta đã không dám thu cao, hôm nay nếu cô nương ra mặt, đương nhiên là miễn toàn bộ. Chương 842, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ 4. Chương 842, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ 4. Tư Tư vẻ mặt tươi cười quay đầu lại nhìn Đông Nhi một cái, nói, tỷ tỷ, có phải trường đó không? Đông Nhi vẫn chìm đắm trong nỗi kinh ngạc, hơi bối rối gật đầu. Tư Tư nhìn Phạm Nhàn bên kia một cái, tất nhiên cô nàng này cũng hiểu tâm tư của Phạm Nhàn, bèn quay về phía đám nam nhân kia cười nói, ta cũng thấy rồi, các vị cũng có ý che chở tỷ tỷ nhà ta, tâm ý này ta xin thay mặt công tử nhà ta cảm ơn. Nói xong, cô lấy từ trong tay háo ra một tấm ngân phiếu nhỏ, đưa tới, dịu dàng nói, ngày sau phiền các ngươi chiếu cố cửa hàng này nhiều hơn. Gã cao to kia nhận lấy tấm ngân phiếu xem thử, trên phiếu ghi giá trị 20 lạng. Gã không khỏi lộ vẻ đau khổ muốn trả lại, nhưng lại liếc mắt nhìn qua gương mặt không chút cảm xúc của vị công tử đang đứng sau tiệm đậu hũ, gã không dám nói thêm một lời nào nữa, run rẩy đám, không dám, không dám, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Khi nói xong, gã vội vàng kéo mấy tên thuộc hạ vẫn còn ngây ngốc đứng đằng sau, nhanh chóng đi khỏi. Lúc đi ngang qua bên cạnh Phạm Nhàn, gã cúi người sâu đến chấm đất, không dám nói một lời. Phạm Nhàn lắc đầu, bước vào tiệm đậu hũ, quay về phía Đông Nhi vẫn còn không tin vào mắt mình, tức tối nói, có tiền mà không dùng, sao phải đi vay nặng lãi? Đông Nhi cố mỉm cười nhìn hắn y một chút, nhỏ giọng nói, thiếu gia, sao người lại đến đây? Phạm Nhàn đầy oán trách nói, câu này tỷ tỷ hỏi cách đây mấy năm rồi, bây giờ vẫn còn hỏi, tỷ là nha đầu của ta đến thăm tỷ không được à? Tư Tư đứng bên cạnh che miệng cười nói, vừa rồi cũng không biết ai đứng đằng đó không dám bảo. Nói xong, Tư Tư đi tới bên Đông Nhi, thân mật nắm tay cô. Đông Nhi hơi bối rối, lao tay lên tà áo trước ngực mình, nở nụ cười dịu dàng. Phạm Nhàn chăm chú quan sát gương mặt Đông Nhi, ngắm nghĩa kỹ lưỡng hơn những nếp nhăn nổi lên nơi khóe mắt. Thời gian chưa quá vô tình, không hề để lại dấu vết quá sâu trên gương mặt thiếu phụ này. Chẳng qua ngày ngày lo toan việc nhà và chuyện làm ăn, đôi lúc có phần mệt mỏi. Đặc biệt khi đứng cùng Tư Tư, so với đại nha hoàn này vốn sống trong sung sướng an nhàn này, cô lại càng có vẻ khang khổ. Phạm Nhàn thở dài, đột nhiên thấy không biết phải lựa lời nói thế nào, sầm mặt nói, tiểu nha đầu kia đâu? Đang ở nhà với cha nó, cha của nó sức khỏe không tốt. Đông Nhi nhìn Phạm Nhàn, mỉm cười dịu dàng thân thiết. Cô chăm sóc Phạm Nhàn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cũng biết tâm tư của y, cũng có thể đoán được lý do y khó chịu. Đông Nhi nhẹ nhàng nói, tiền mà thiếu gia đưa, chúng ta không dám dùng phung phí, cả lại vẫn có thể duy không đợi cô nói hết lời. Phạm Nhàn tức tối vung tay lên, nói, dẫn ta đến nhà tỷ ngồi nói chuyện. Đông Nhi nhìn qua cửa hàng đậu hũ của mình, lúng túng không biết phải nói gì. Phạm Nhàn nổi giận nói, cái sạp hàng bỏ đi, còn để ý làm gì? Năm xưa ta nên làm gắt, cái gì mà cuộc sống bình thản chứ, tỷ cứ đi theo ta, làm sao phải chịu cảnh bẩn thỉu như thế này. Thấy y nổi giận, Đông Nhi không dám nói thêm điều gì, Tư Tư bước tới nắm tay cô đi ra phía ngoại chợ thức ăn. Phạm Nhàn theo hai người rời khỏi tiệm đậu, lạnh lùng đảo mắt đáp lại những cặp mắt quan sát trong chợ thức ăn xung quanh. Y thì suy nghĩ một chút, lại cầm hai miếng đậu hũ đã chuẩn bị sẵn lên tay, sau đó mới thong dong bước ra ngoài. Chờ đến khi y đi khỏi, toàn bộ chợ thức ăn mới bùng nổ như vỡ tổ. Lúc này, tất cả những người bán hàng đều nhận ra y là ai, không thể không chìm vào trong nỗi khiếp sợ và phấn khích. Khâm Sai đại nhân tới chợ thức ăn, đây là tin tức thú vị biết bao, đặc biệt là có cả đại nha hoàn năm xưa, khiến người ta không khỏi suy đoán về nàng Tây Thi đậu hũ. Nhìn thấy không, ta đã nói mà. Phạm thiếu gia là người nhớ tình cũ, đã trở về Đạm Châu, đương nhiên cũng muốn đến thăm Đông Nhi tỷ. Có người tặc lưỡi thở dài, Khâm Sai đại nhân, đây là chức quan lớn đến mức nào mà vẫn nhớ tình cũ như vậy? Có người nói linh tinh, lại có người mắng trả, ngươi không thấy Tư Tư tỷ cũng tới à? Nếu các ngươi còn dám nói linh tinh, cẩn thận người trong phủ đến đưa các ngươi tới miền Tây đánh người hồ đấy. Tạm gác lại chuyện trong chợ thức ăn bàn tán luyên thuyên ra sao, uy danh của Phạm phủ và tiếng tăm của Phạm Nhàn ở đó, một số lời đồn đại vô căn cứ sẽ tự động kết thúc. Chỉ có điều là Phạm Nhàn đột nhiên xuất hiện, cửa hàng đậu hũ đột nhiên ngừng buôn bán, đã đẩy chợ thức ăn bốn náo nhiệt lên mức náo nhiệt nhất. Lúc này không ai ngờ được, hôm nay cả thành Đạm Châu đều không có đậu hũ mà ăn. Chương 843, chỉ theo độ thân thiết một chương 843, chỉ theo độ thân thiết một nhà của Đông Nhi nằm trong một khu nhỏ ở bên mé Đạm Châu, tiên tính ẩn khuất trong hẻm sâu. Một căn nhà riêng lẻ như vậy tuy cũng không hiếm thấy trong thành Đạm Châu, nhưng giá trị của nó cũng không nhỏ. Nhà này, Phạm Nhàn đã dùng tiền bán báo trong cung và tiền bán bút tích của Phan Linh, đặt mua vào thời điểm Đông Nhi lập gia đình. Khi đó Phạm Nhàn đã hạ quyết tâm, Đông Nhi cũng không dám làm trái ý tứ của tiểu thiếu gia 11 tuổi, nên vẫn ở đến ngày hôm nay. Chỉ có điều vật dụng trong khu nhà này đều hơi cũ kỹ, Phạm Nhàn đi vào trong gian nhà, quan sát xung quanh một lượt, thấy nó cũng khá gọn gàng và sạch sẽ. Ý Địa gật đầu hài lòng, đặt hai miếng đậu hũ trong tay lên thớt đá, sau đó vắt chéo tay sau lưng, bước vào sảnh chính. Đông Nhi vội vàng pha trà, mang điểm tâm lên. Phạm Nhàn dừng bước, cười nói, có phải tỷ không phải không biết tính ta đâu, ta không thích ăn những thứ này. Đông Nhi nhẹ nhàng mỉm cười nói, lúc đó mọi người trong phủ đều nói thiếu gia là quái thai, một đứa trẻ mà lại không thích ăn đồ ăn vặt, mà thích gặm xương. Đúng vậy, ta là quái thai. Phạm Nhàn thở dài nói, cũng chỉ có mọi người mới không thấy ta quái gì. Từ từ lau qua trên giường nhỏ, biết rằng Phạm Nhàn cũng không để tâm tới mấy thứ này, bèn mời y ngồi xuống. Phạm Nhàn lắc đầu, kéo rèm phía bên trái sảnh chính, không chút do dự bước thẳng vào. Vừa bước vào bên trong, chỉ thấy một nam nhân khoảng 30 tuổi đang cố gắng đứng dậy khỏi giường. Nam tử này có gương mặt đoan chính, có vẻ rất trung hậu thật thà, có điều gương mặt hơi tái, xem ra sức khỏe không tốt. Vừa thấy Phạm Nhàn bước vào, Đông Nhi gấp tới mức giật bắn mình, nhanh chóng vào theo, nói: "Thiếu gia, đây là nơi ở của bệnh nhân, ngài vào làm gì?" Nam nhân trên giường là tướng công của Đông Nhi, họ Mạch. Hắn cũng đã đoán ra danh phận của người vừa đến. Từ khi biết Phạm thiếu gia sẽ trở về Đạm Châu, tuy hắn vẫn luôn bàn bạc với Đông Nhi về việc liệu Phạm thiếu gia có tới thăm không, nhưng hắn cũng biết thân phận và địa vị giữa hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ cần nghĩ đến việc này thôi cũng thấy không thể nào. Vì thế, cả hai cũng yên tâm, không chuẩn bị gì thêm. "Phạm thiếu gia, ngài đừng vào đây." Hắn hoảng loạn nói, có vẻ khá sợ hãi. Phạm Nhàn chỉ mỉm cười, ngồi xuống bên hắn, đặt một tay lên mạch môn của hắn rồi ra hiệu bằng ánh mắt, bảo hắn bình tĩnh lại. Đông Nhi đứng ở cửa, đoán chắc thiếu gia đang xem bệnh cho tướng công của mình, không khỏi nghi hoặc. Năm xưa ở trong phủ, cô từng thấy thiếu gia đọc sách thuốc, nhưng các đại phu trong thành Đạm Châu đều nói bệnh này khó chữa. Còn tướng công của cô càng căng thẳng mà chẳng có cách nào. Nhìn ngón tay của Phạm Nhàn đặt lên mạch môn của mình, hắn thầm nghĩ, vị thiếu gia này bây giờ không chỉ là khâm sai đại nhân, mà theo như lời đồn đại trong thành, còn là hậu duệ của rồng. Sao thiếu gia lại xem bệnh cho mình? Hắn kích động không thôi, ánh mắt dần ướt đẫm. Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, Tư Tư không vào nhà, chỉ đứng sau Đông Nhi, cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu, Phạm Nhàn buông ngón tay, mở đôi mắt ra, mỉm cười nói, thật tình cờ ồ, là bệnh phổi, có thể chữa được. Nghe được câu này, hai phu thê Đông Nhi vui mừng quá đỗi, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Tư Tư đứng phía sau che miệng cười nói, hai người nhà tỷ cứ yên tâm đi, tiểu thư nhà chúng ta cũng mắc bệnh phổi, ngự y trong cung cũng không thể điều trị được, toàn là nhờ thiếu gia chữa khỏi. Ho ho ho, nghe Tư Tư nói vậy, Đông Nhi và tướng công của cô đều không nén nổi vui mừng, liên tưởng lại những khó khăn trong nhà đã gặp phải suốt một năm qua vì căn bệnh này, Đông Nhi càng không nhịn được nâng góc tay áo lên, cẩn thận từng chút một lau khỏe mắt mình. Phạm Nhàn bảo Đông Nhi chuẩn bị bút mực, sau một lúc hồi suy nghĩ, y viết ra một phương thuốc, kiểm tra lại hai lần, xác nhận không có vấn đề mới thổi khô tờ đơn rồi trao cho Đông Nhi, nhắc nhở phải pha thuốc đúng giờ, không được tiếp chỗ bạc kia nữa. Đông Nhi nhẹ nhàng mỉm cười đáp ứng. Phạm Nhàn nhìn thần sắc cô là biết chưa chắc vị tỷ tỷ này đã nghe lời mình, không nhịn được nổi giận nói, có lý nào lại tự làm khổ mình. Đông Nhi chỉ biết cười biết ơn nhưng cô không đáp lại lời nói này. Phạm Nhàn càng bực bội, hôm nay trời nắng nóng, y chỉ mặc một bộ áo mỏng, lại ở Đạm Châu, không có gì phải lo lắng, nên không mang theo một thuốc. Y Lìa bèn quay sang nói với Tư Tư, buổi tối về nhớ nhắc ta kiếm vài viên thuốc. Y Lìa lại quay đầu sang phía tướng công của Đông Nhi, nhẹ nhàng nói, Mạch Tân Nhi, thuốc này phải dùng thường xuyên, có điều ở Đạm Châu chắc không đủ thuốc để bào chế. Sau vài ngày ta sẽ trở lại kinh đô, gia đình các ngươi cứ đi theo ta. Dù sao ngươi cũng là trụ cột của gia đình, ta cần hỏi ý kiến của ngươi trước, xem Đạm Châu có cái gì mà ngươi không thể từ bỏ được. Chương 844, chỉ theo độ thân thiết 2 chương 844, chỉ theo độ thân thiết 2 Mạch Tân Nhi há hốc mồm, một lát sau vẫn không nói nên lời. Hắn biết thiếu gia nói vậy là có ý gì, gia đình mình theo thiếu gia đến kinh đô, không còn phải sống những ngày tháng khó khăn cực khổ nữa, nhưng hắn ho khẽ hai tiếng, ánh mắt nhìn sang phía Đông Nhi hỏi ý kiến. Tư Tư đứng bên chứng kiến mọi chuyện, không nhịn được mỉm cười, tính khí thiếu gia vẫn luôn như vậy, cứ gặp mấy nữ nhân nha đầu thân thiết là không thể ương ngạnh nổi, cũng không thể ép Đông Nhi tỉ tỉ làm gì, đành phải bắt tay vào theo hướng Mạch ca. Làm sao Đông Nhi lại không hiểu ý định của Phạm Nhàn? Cô thở dài nói, thiếu gia kê đơn thuốc, chắc chắn rất tốt. Đông Nhi hứa với thiếu gia, sau này sẽ không vay nặng lại nữa. Bao năm qua, thiếu gia đã cho gia đình nô tỷ hơn 100 lạng bạc, nô tỷ cũng hứa với thiếu gia là sẽ lấy ra dùng. Ở thành Đạm Châu này, hơn 100 lạng bạc cũng đủ để sống an ổn cả đời, thiếu gia đừng lo lắng. Tư Tư nhìn sắc mặt Phạm Nhàn, đứng bên khích lệ, viên thuốc kia dẫu có tiền cũng không mua được, cho dù thiếu gia có tìm đến cửa tiệm bán thuốc tốt nhất kinh đô, chẳng lẽ còn có thời gian chạy ngàn dặm xa xôi đưa thuốc về cho tỷ không? Đông Nhi nhìn cô với vẻ khó xử, nói, viên thuốc gì mà phải tốn công như vậy? Phạm Nhàn ở bên cạnh lắc đầu cười nói, còn nhớ năm xưa trong phủ có một vị tiên sinh dạy học mặt mũi khó coi không? Nghe lời này, Đông Nhi lập tức nhớ tới một đống tóc rối bù, đôi mắt lấp loe ánh sáng xanh lục như con sói đói. Cô bất giác cớ lạnh, che miệng chán ghét, nói, nhắc tới phí tiên sinh làm gì? Năm đó bọn nô tỳ rất sợ thấy ông ấy. Thuốc này do phí tiên sinh bảo chế. Phạm Nhàn cười ha hả nói, tuy lão nhân ra không mấy dễ nhìn, nhưng tỷ có biết không, hắn là phí giới phí đại sư tiếng tăm lừng lây trong triều đình đại khánh ta. Đông Nhi giật mình kinh ngạc, tới hôm nay cô mới biết vị tiên sinh dạy học trông như dâm tặc năm xưa lại có thân phận lớn đến vậy, nhưng liên tưởng tới địa vị của thiếu gia, cô cũng thấy chấp nhận được. Phạm Nhàn quay người lại, mỉm cười nói với tướng công của Đông Nhi, về việc theo ta vào kinh, ngươi chuẩn bị chút đi. Tướng công của Đông Nhi là người trung hậu thành thật, nhưng có vẻ không có chính kiến. Nghe Phạm Nhàn nói chém đinh chặt sắt như vậy, hắn vô thức hừ một tiếng. Nhưng Đông Nhi lại hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, Mạch Tân Nhi vội vàng im lặng. Thấy cảnh này, Phạm Nhàn không nhịn được bật cười, hóa ra trong nhà này Đông Nhi mới là người có quyền lên tiếng. Rõ ràng đang ốm, còn lo nghĩ làm gì? Đông Nhi tức tối quát nam nhân của mình, đứng dậy kéo Phạm Nhàn và Tư Tư ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống ở giữa sảnh chính. Uống hai chén trà, nói chút chuyện phiếm, chỉ có điều cho dù Phạm Nhàn có nói nghiêm khắc ra sao, nhưng cứ nhắc tới đề nghị đến kinh đô là Đông Nhi lại ương ngạnh im lặng, không chịu mở miệng đáp lại. Phạm Nhàn nhìn gương mặt người phụ nữ này, không khỏi thở dài, trong lòng thầm nghĩ hóa ra một vị tỷ tỷ dịu dàng như vậy cũng có bộ mặt cố chấp đến thế. Tiếng ho khan vang lên từ phòng ngủ, Phạm Nhàn lắng tai nghe, hạ giọng xuống một chút, dịu dàng nói, "Đông Nhi tỷ tỷ, năm xưa trước khi tỷ tỷ lập gia đình, ta đã dẫn tỷ tới nhìn trộm Mạch huynh đệ, là tỷ chấp thuận nên ta mới không để tâm đến chuyện này. Năm đó ta cũng đã hỏi rõ ràng năm đó, Mạch huynh đệ mồ côi từ nhỏ, là người trung hậu thành thực, trong thành Đạm Châu này cũng không có gì phiền toái về tam thân lục thích, nói vậy là sau kết hôn chắc chắn hắn sẽ đối xử tốt với tỷ, ta mới yên tâm. Chuyện này là sự thật, khi Đông Nhi tỷ tỷ kết hôn, Phạm Nhàn chỉ mới 11 tuổi, nhưng y đã bí mật quan sát một lúc lâu, sau đó mới yên tâm gả đại nha hoàn của mình cho Mạch gia." Đông Nhi căng thẳng xoa xoa bàn tay đường đỏ, ngượng ngùng nói, "Bây giờ huynh ấy đối xử với nô tỳ vẫn rất tốt. Người mà thiếu gia đã chọn, làm sao lại kém được? Hai người đã không có thân thích gì ở Đạm Châu, sao lại không chịu theo ta đến kinh đô? Năm đó đúng là ta đã sai lầm rồi." Phạm Nhàn hồi tưởng lại, nói, "Để hai người ở bên ngoài, những ngày này sau này cũng chưa đã bình an." Không đợi Đông Nhi trả lời, y lại thêm, "Không cần phải lo rằng ta sẽ nuôi tỷ ở kinh đô. Tỷ cứ tiếp tục mở hàng đậu hũ của mình, chẳng qua ở gần nhau, chúng ta cũng tiện chiếu cố cho nhau." Phạm Nhàn đâu cần Đông Nhi chiếu cố gì, ý tứ trong lời nói đã cực kỳ nghiêm nghị. Tư Tư ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, "Đúng vậy Đông Nhi tỷ tỷ, tỷ có biết không, khi thiếu gia đến kinh đô, việc đầu tiên mà thiếu gia đã làm chính là mở một cửa hàng đậu hũ. Bây giờ ngay cả vương phủ ở kinh đô cũng ăn đậu hũ của chúng ta." Chương 845, chỉ theo độ thân thiết 3 chương 845, chỉ theo độ thân thiết 3 Phạm Nhàn nhíu mày, nở nụ cười khổ, nghĩ thầm sao cô nàng nói nghe có vẻ mất tự nhiên đến vậy. Tư Tư mỉm cười tiếp tục nói, "Nếu thì đến, chẳng phải đậu hũ càng bán chạy hơn à?" Đông Nhi do dự một chút rồi nói, "Ý của thiếu gia, thực ra trong lòng Đông Nhi cũng hiểu rõ, hết sức cảm kích, nhưng Đông Nhi thật sự không muốn đến kinh đô." "Vì sao?" Phạm Nhàn cau mày hỏi. Đông Nhi suy nghĩ một chút, gương mặt đột nhiên lóe lên nụ cười cực dịu dàng, chậm rãi nói, "Sống lâu ở Đạm Châu, ai lại muốn đi xa xứ, rời khỏi quê hương? Hơn nữa, tuy kinh đô rất tốt nhưng nơi đó quá lớn, nô tỳ sợ tới đó sẽ hoảng sợ. Hơn nữa, nô tỳ cũng không muốn làm phiền thiếu gia phải luôn chăm sóc cho mình. Kinh đô có ma quỷ gì đâu, có gì mà hoảng sợ?" Tư Tư ở bên cạnh thì thầm nói. Đông Nhi che miệng cười, "Ai như nha đầu nạp muội, từ nhỏ đã to gan lớn mật." Đang lúc trò chuyện, đột nhiên bên ngoài sân vang lên tiếng trẻ con, sắc mặt Đông Nhi dường như trở nên dịu dàng hơn, đứng dậy đi tới cửa, nhìn ra ngoài. Lúc này vầng thái dương đã lên đến giữa trời, ánh nắng chói lọi lướt qua mép mái nhà, chiếu xuống gương mặt vẫn giữ được nét xinh đẹp của người phụ nữ này. Ánh sáng cũng như dịu dàng hơn, biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ trở nên điềm tĩnh và mãn nguyện. Cô bé đi chơi bên ngoài đã trở về. Đông Nhi dắt con gái vào phòng, chỉ vào Phạm Nhàn ngồi bên trong và nói, "Chào thiếu gia đi." Phạm Nhàn nhìn cô bé mà Đông Nhi dắt tay, gương mặt hiện lên nụ cười chân thành. Y thì chợt nhận ra, sau hơn 2 năm không gặp, gương mặt cô bé đã dần dần phát triển, thừa hưởng vẻ đẹp thanh tú bắt mắt từ mẫu thân, nét trẻ thơ trong sáng trên gương mặt càng khiến người khác thương yêu, đặc biệt là đôi mắt linh động đang tò mò nhìn mình. "Cứ gọi là cứu cứu đi." Phạm Nhàn dịu dàng ôm cô bé vào lòng, thấy cô bé có vẻ căng thẳng bất an, bèn lên tiếng an ủi, "Mấy năm không gặp, không nhận ra cứu cứu nữa à?" Cô bé ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt tuấn tú của Phạm Nhàn, suy tư một chốc, đột nhiên cười tít mắt nói, "Cứu cứu, cứu cứu đi đâu chơi vậy?" Cũng như Phạm Nhàn được Đông Nhi bế từ nhỏ đến lớn, khi còn thiếu niên Phạm Nhàn thường xuyên ghé qua cửa hàng đậu hũ, đã bế bé gái này không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, y luôn yêu thương, cưng chiều cô bé, thường xuyên mua mấy món đồ chơi cho bé. Vì vậy tiểu cô nương nhà này cũng có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với tiểu cứu cứu này, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ký ức vẫn rất rõ ràng. 9 tuổi rồi hả?" Phạm Nhàn quan sát gương mặt cô bé, hỏi Đông Nhi tỷ. Đông Nhi mỉm cười dịu dàng đáp, "Trí nhớ của thiếu gia tốt thật, qua mấy tháng nữa là tròn 10 tuổi." Phạm Nhàn nhìn túi vải lớn trên người bé gái, nâng cô bé lên ước lượng cân nặng, hài lòng nói, "Thân thể khỏe mạnh, nhưng một tiểu cô nương đừng mãi chơi bên ngoài như vậy. Con nhỏ tuổi lắm, Đông Nhi tỷ đừng để bé làm việc, đừng làm khổ nha đầu nhà chúng ta." Đông Nhi ở bên cạnh cười nói, "Đâu ai nỡ để nó làm việc, nó mới từ học đường về." Phạm Nhàn đảo mắt hiếu kỳ nhìn cô bé một cái, thuận tay đặt tiểu cô nương xuống mặt đất. Tiểu cô nương lễ phép chào Tư Tư, lúc này Tư Tư mới yêu chiều nắn nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, lấy ra món quà mà Phạm Nhàn đã chuẩn bị từ trước, đặt vào tay cô bé. Tiểu cô nương liếc nhìn mẹ một cái, được cho phép mới mừng rỡ nhận món quà, vừa xoa xoa hai má hơi đau, vừa nói với mẹ, "Mẹ, con đi nấu thuốc cho cha đây." Đông Nhi nhìn cô bé với vẻ thương tiếc, gật đầu một cái. Tiểu cô nương nhảy chân sáo, hân hoan cầm món quà vào nhà trong. Thấy cảnh này cộng với câu nói trước đó, Phạm Nhàn bỗng nhìn Đông Nhi bằng con mắt khác xưa. Dạy dỗ được một đứa bé hiểu chuyện như vậy, Đông Nhi tỷ thật không đơn giản. Tuy trong Khánh Quốc có không ít tiểu thư quý tộc lúc nhỏ được đến đọc sách trong học đường, thậm chí ở kinh đô còn có trường tư thục riêng cho nữ giới, nhưng trong dân gian, địa vị của bé gái vẫn rất thấp, chuyện đến trường đọc sách thậm chí còn chưa từng nghe đến. Đông Nhi lại có thể cho con gái mình đi học, có thể nói là quyết đoán vượt xa nữ giới bình thường. Phạm Nhan nhìn cô, khen ngợi, tỷ tỷ làm tốt lắm, đứa bé này nhất định phải tiếp tục học. Đông Nhi nở cười ôn hòa, suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ có điều dù sao nó cũng chỉ là một bé gái. Tuy biết nhiều chữ, hiểu một chút đạo lý sẽ có lợi, nhưng vẫn không biết ngày nên làm cái gì. Làm cái gì ư? Phạm Nhan cười ha hả, nói, có tiểu cứu cứu của con bé ở đây, khắp thiên hạ này, con bé muốn làm gì thì làm. Chương 846, chỉ theo độ thân thiết 4 chương 846, chỉ theo độ thân thiết 4 đây cũng là một lời hứa, Đông Nhi vui mừng quá đỗi, nhưng cũng biết thiếu gia không thích mình hành lễ, vì vậy cô chỉ mang lòng cảm kích nhìn y một cái. Phạm Nhan tiếp tục nói một cách nghiêm túc, đừng hứa hôn tùy tiện, cho dù có gả đi đâu chăng nữa cũng phải cho ta biết trước. Đông Nhi cười mãn nguyện, gật đầu một cái. Bọn họ tiếp tục trò chuyện cho đến giờ ăn trưa, Đông Nhi có vẻ khó xử, thiếu gia, ngài hãy ngồi chờ một chút, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị. Phạm Nhan biết nếu mình ăn cơm ở nhà Đông Nhi tỷ, chắc chắn lại làm phiền cô thêm, có thể còn phải đi mượn một số nguyên liệu nấu ăn từ nhà hàng xóm. Y Lìa bèn nhanh chóng ngăn cản, đương nhiên ta sẽ ăn ở nhà tỷ, chỉ là đừng làm quá lên. Cứ ăn cơm đậu phụ mà mấy năm trước tỷ tỷ thường làm thôi. Đông Nhi đột nhiên á một tiếng, che chắn căm tức nói, không có nước đậu rồi, vẫn để trong cửa hàng, e là không ăn thế được. Phạm Nhan mỉm cười đáp, thì quên ta mang hai miếng đến à? Sau một hồi bận rộn, cuối cùng tướng công của Đông Nhi cũng được cô bé hỗ trợ bước ra khỏi phòng ngủ. Tuy chưa sử dụng loại thuốc do Phạm Nhàn phối chế, nhưng vừa rồi khi trần bệnh Phạm Nhàn đã truyền một luồng chân khí tự nhiên của Thiên Nhất Đạo, cho nên lúc này tinh thần của Mạch Tân Nhi có vẻ khá hơn nhiều. Mọi người trong nhà tụ tập bên giường, ăn một bữa cơm trộn đậu hũ đầy nhộn nhịp. Ba người trong gia đình Đông Nhi có phần ngại ngùng và khó xử, nhưng Phạm Nhàn lại ăn rất vui vẻ. Trước đó, nhìn thấy dáng vẻ của Đông Nhi tỷ như người mẹ hiền tựa người vào cửa đợi con về, y đã biết chung quy thì cuộc sống của Đông Nhi tỷ vẫn sẽ hạnh phúc, không cần thiết phải theo y đến kinh đô. Tiểu cứu cứu, kinh đô có vui không? Tiểu cô nương mở to đôi mắt, cầm bát cơm lớn, vừa dùng chiếc đũa dài và cơm trộn đậu hũ mềm mại, vừa hỏi với vẻ tò mò. Kinh đô thật sự không vui. Phạm Nhan đặt bát xuống, nhìn cô bé và nói một cách nghiêm túc, rất không vui. Nhưng nếu không tới chơi thử thì làm sao mà biết được? Sau này con có muốn đến thăm tiểu cứu cứu không? Muốn. Tiểu cô nương hớn hở trả lời. Trở lại phủ bá tước, Phạm Nhan kể lại cho Huyền Nhi những chuyện ngày hôm nay. Huyền Nhi cô nương nghe Phạm Nhan thuật lại, cũng không cầm lòng nổi hai mắt đỏ hoe, nghe Đông Nhi quả quyết không muốn đến kinh đô, trong lòng càng thêm phần kính trọng. Bước ra khỏi cửa, Phạm Nhan chậm rãi xoay người, xoa xoa cái bụng no căng, nhẹ nhàng vỗ bàn tay. Một cái bóng từ từ hiện lên trong ánh nắng bên cạnh của trụ. Bây giờ, các hộ vệ đã biết tính cách của Phạm Nhan, cũng biết thực lực của Ilya, nên họ không còn bám sát ý như năm ngoái. Chỉ có Ảnh Tử sau khi ngăn chặn các thủ kiếm thủ cựu phẩm của Đông Di Thành, lúc trở về lại thành dòi bám trong xương của Phạm Nhan. Phạm Nhan nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ngày nào cũng bám theo ta như vậy, có chán không? Ảnh Tử chăm chú suy nghĩ một hồi rồi trả lời, đúng là rất chán. Phạm Nhan cười nói, lẽ nào đi theo lão thọt kia thì không chán? Ảnh Tử trực tiếp trả lời, bên lão thọt kia có mỹ nữ. Phạm Nhan nghẹn lời, không khỏi lắc đầu một cái, sáng nay ngươi cũng chứng kiến rồi đấy, ngươi thấy sao về bệnh tình của Mạch Tân Nhi? Nếu trước đây không có dấu hiệu gì, cơ thể của hắn cũng tốt, không lý nào lại mắc bệnh nặng như vậy. Ảnh Tử hạ giọng nói, hắn bị ngoại thương trước, sau đó mới nhiễm bệnh. Phạm Nhan im lặng gật đầu, phán đoán này rất gần với tình huống mà y tự mình chẩn đoán. Một lúc lâu sau y bình tĩnh nói, ta không tiện hỏi thẳng bọn họ, với tính khí ngoài mềm trong cứng của Đông Nhi, e là sẽ không chịu nói. Trong thành Đạm Châu này kẻ dám không nể mặt ta không tồn tại, vì thế có lẽ chuyện này chỉ là hiểu lầm. Ngươi đi điều tra, dạy bọn họ một bài học là được, không được giết người. Phạm Nhan đưa ra giới hạn, hắn bình tĩnh nói, nếu là dùng chân đá, ngươi cũng dùng chân đá, đã cho kẻ đó 3 năm không thể rời giường. Ảnh Tử nghiêng đầu nhìn Y Lìa, một lúc lâu sau mới nói, ngươi muốn ta đi đá người à? Giọng điệu có vẻ kỳ quái. Cũng đúng thôi, vị này chính là thủ lĩnh nhóm thích khách của giám sát viện, sát thủ lợi hại nhất thiên hạ, mà Phạm Nhan lại vì một chuyện nhỏ ở vùng ngoại ô xa xôi mà ra lệnh cho hắn đi đá người. Về bản lĩnh giết người, ngươi là số một thiên hạ. Phạm Nhan mỉm cười ôn hòa, vỗ vai hắn, nói vậy thì bản lĩnh đá người chắc cũng không kém, làm phiền ngươi rồi. Ảnh Tử không nói thêm câu nào, lại chìm vào bóng tối. Chương 847, chỉ theo độ thân thiết năm chương 847, chỉ theo độ thân thiết năm khi đến phòng ngủ của tổ mẫu, Phạm Nhàn tuân thủ nghi thức năm xưa, nghiêm túc hành lễ vấn an sau đó kể lại chuyện hôm nay đến thăm Đông Nhi. Phạm Nhàn cũng biết trên mặt đất của thành Đạm Châu này, không chuyện gì có thể giấu được bà nội, nên trong lòng y có phần không thoải mái. Chắc bà nội cũng biết suy nghĩ của mình, sao lại nhẫn tâm để đại nha hoàn của mình phải chịu khó khăn khổ sở như vậy trong thành, thậm chí cả tướng công của mình cũng bị người ta ức hiếp đến mức nằm bẹp trên giường. Nhìn thân sắc của Phạm Nhàn, Lão Thái Thái cũng nhận ra suy nghĩ trong lòng Ilya, bà cười nói, đang oán trách ta đấy à? Không dám. Phạm Nhàn nói vậy, nhưng giọng điệu có vẻ cứng ngắc. Lão Thái Thái thấy hiếm khi cháu trai lộ vẻ giận dỗi như vậy, không nhịn được mỉm cười, sau đó kể lại nguyên nhân của sự việc. Hóa ra, không biết vì sao mà công tử của Chi Châu tiền nhiệm lại để ý đến Đông Nhi. Chẳng qua, vị công tử đó cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không dùng bạo lực trong thành Đạm Châu, trước mặt phủ bá tước, chỉ không ngừng đến tiệm đậu hũ của Đông Nhi, trơ mặt ra tại đó. Đông Nhi bị hắn ta bám lấy mà không biết phải làm sao. Nhưng đối phương không dùng bất kỳ thủ đoạn nào quá đáng, nên cô chỉ có thể chịu đựng. Nhưng phu nhân chịu được chứ phu quân thì không. Cuối cùng có một ngày Mạnh huynh đệ bộc phát tiểu vũ trụ của nam nhân, đánh cho tên công tử kia một trận. Sự tính nhanh chóng trở nên nghiêm trọng, dù sao thì cha của tên công tử kia cũng là Chi Châu đương nhiệm. Tuy tướng công của Đông Nhi thân hình rắn chắc, nhưng thân đơn thế cô làm sao địch nổi nắm đấm của số đông, bị đánh ngã xuống đất, còn bị giam vào ngục. Cuối cùng cũng là nhờ Lao Thái Thái lên tiếng, vị Chi Châu kia mới không tiếp tục dây dưa. Có điều chính vì vụ việc đó, Mạnh huynh đệ bị đạp một cái vào ngực, lại còn bị khí lạnh ở mức trong ngục xâm nhập, từ đó lưu lại mà bệnh, vẫn phải nằm trên giường. Nghe Lão Thái Thái kể lại, Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh, hiểu được nguyên nhân của vụ việc, cũng hiểu vì sao Đông Nhi lại im lặng. Dù sao, chuyện này cũng do Mạnh huynh đệ ra tay trước. Hơn nữa mặc dù người dân Đạm Châu đều biết mối quan hệ giữa mình và Đông Nhi, nhưng trong mắt họ thậm chí trong mắt Lão Thái Thái, Đông Nhi chỉ là một đại nha hoàn đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu. Cô chỉ là kẻ hạ nhân, trong khi đối phương lại là công tử của Chi Châu, giai cấp hoàn toàn khác biệt. Với kết quả như vậy, dân chúng Đạm Châu không cảm thấy Phạm Phủ làm vậy có gì thiếu sót, ngược lại họ còn cảm thấy rằng Phạm Phủ đã giúp Đông Nhi một đại ân. Chẳng qua, Phạm Nhàn lại không nghĩ như vậy. Trong lòng y kể, cách phân chia mọi người không phải dựa vào giai cấp, chỉ theo độ thân thiết. Lão Thái Thái thấy vẻ suy tư trên mặt y kể, không nhịn được hỏi, sao vậy? Không sao cả. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, cười nói, con cũng sẽ sai người đạp tên công tử kia một cái. Lão Thái Thái kinh ngạc, đột nhiên mỉm cười nói, thế thì cứ đạp đi, miễn con vui là được. Sau khi trò chuyện một hồi, Phạm Nhàn nhân cơ hội lại tiếp tục đề nghị bà nội đi cùng mình tới kinh đô dưỡng lão. Chẳng qua vẫn như đêm hôm đó, lão phu nhân rất thẳng thắn thể hiện thái độ của mình bằng cách im lặng. Phạm Nhàn không nhịn thở dài, hỏi, sao chẳng ai muốn đi? Lão Thái Thái biết y đang nói về gia đình Đông Nhi, không khỏi cười nói, kinh đô rất khó ở, huống chi Đông Nhi và còn quan hệ thân thiết như vậy, đừng quên, đám nha đầu lớn lên bên cạnh con từ nhỏ đều bị con dạy dỗ thành tâm cao hơn trời, cứng đầu cố chấp, chẳng ai làm gì được. Phạm Nhàn ngơ ngẩn gãi đầu, nghĩ thầm trong lòng cũng có lý, hiện tại Tiểu Nhã vẫn ở trong phủ, là người nhỏ tuổi nhất trong số những người theo chân mình. Xem cái miệng đó chắc cũng cực kỳ sắc bén không chịu tha cho ai, còn có Tiểu Thanh, mấy ngày trước đã dẫn nam nhân của mình về phủ để gặp ý đi. Nam nhân của Tiểu Thanh là người đọc sách có công danh, nhưng trước mặt Tiểu Thanh cũng không dám to tiếng một câu. Tiểu Thanh, Tiểu Nhã còn như thế, càng không phải nói tới Đông Nhi tỷ và Tư Tư hay làm loạn. Những đại nha đầu trong phủ này đều bị mình nuông chiều, dạy gương, ai cũng là người mạnh mẽ, trong mắt không có những quy tắc mà thế gian này cho là đúng, bên ngoài thì dịu dàng nhưng trong lòng rất cởi mở. Phạm Nhàn suy đi nghĩ lại, bỗng nở nụ cười tự đắc. Cho dù mình không thể thay đổi thế giới này được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng thay đổi tư tưởng và cuộc sống của mấy cô gái, cũng coi như không tệ. Chương 848, những ngày trước khi rời khỏi Đạm Châu một chương 848, những ngày trước khi rời khỏi Đạm Châu một đương nhiên cũng phải là nha đầu theo chân y mới có thể có loại phúc lợi như vậy. Nếu không có ngọn núi lớn như y làm chỗ dựa phía sau, với tính khí của bốn đại nha hoàn này, chỉ e vào đời là khó bước nổi nửa bước. Một đêm trôi qua không có giọng điệu dáng nói. Ngày hôm sau, thành Đạm Châu đông có tin tức, nói là công tử nhà nào đó bị ai đó đạp một cho một cái, nôn ra vài bát máu tươi, phải nhanh chóng đại phu cứu chữa, hiện đang nằm rên rỉ trên giường. Không ai thấy kẻ đã hành hung, còn tác phong dân chúng Đạm Châu từ xưa đến nay vẫn luôn chất phác, an ninh tốt, bách tính đều ngoan ngoãn trong bổn phận của mình, không có bất cứ dấu hiệu nổi loạn nào. Việc một công tử quyền quý bị đánh đập như vậy đúng là chưa từng nghe qua. Toàn bộ thành Đạm Châu đều kinh hãi. Chi Châu đại nhân nổi giận, chuẩn bị điều tra kỹ lưỡng vụ án này, tìm cho ra kẻ phạm tội và trả lại thể hiện lớn bằng trời cho người thầy tiền nhiệm của mình. Có điều, sau khi sư gia ghé sát hai nói vài câu, Chi Châu đại nhân lập tức bình tĩnh trở lại, về phòng tĩnh tâm của mình uống trà. Người thông minh trong Đạm Châu chậm rãi đoán ra nguyên nhân của sự việc này, không ai dám bàn tán nhiều về nó. Còn quý phủ của vị công tử bị đánh kia, tuy trong lòng chắc chắn có oán hận nhưng càng không dám lên tiếng kêu oan khắp thiên hạ, thay vào đó còn cung khính cho người đến gian nhà nhỏ của Đông Nhi, dâng cả hai tay đưa chi phí y thuốc thang và tiền bồi thường cho hai năm qua. Chuyện này nhanh chóng trôi qua, mọi người ở Đạm Châu biết thiếu gia nhà họ Phạm không phải là người thích gây rối, chỉ phải cái hay người hay bên người mình, cũng không quá lo lắng. Vài ngày sau, một mật chỉ tới từ kinh đô và một báo cáo tới từ Giang Nam viện đồng thời được đưa vào trong phủ bá tước. Phạm Nhàn cúi đầu nhìn hai tờ giấy mỏng manh kia, biết chuyến đi tới Đạm Châu của mình đã tới hồi kết thúc, trong lòng không khỏi dâng trào lên một chút tiếc nuối. Dù sao hắn cũng là đề ti của giám sát viện, khâm sai toàn quyền của khu vực Giang Nam Đường, hơn nữa vẫn còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, không thể nào học theo Trần Bình Bình trốn ở nơi mà mình thích để dưỡng già. Cho dù Đạm Châu tốt đến mấy đi nữa cũng phải rời khỏi. Sáng ngày hôm sau, Đàng Tử Kinh dẫn theo Lâm Đại Bảo và Tam Hoàng Tử lại ra biển câu cá. Còn Phạm Nhàn cuối cùng cũng thực hiện lời hứa với Viễn Nhi, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, chậm rãi bước đi trên mảnh đất Đạm Châu, cảm nhận bầu không khí nơi đây. Tiến hành một chuyến du ngoạn phong phú ở Đạm Châu trong suốt một ngày. Cặp phu thê trẻ tuổi cải trang qua một chút, đến chợ thức ăn náo nhiệt, đến bãi cát bên bến tàu, ngắm những con chim trắng mướt xinh đẹp mà Hồng Thường Thanh ghét đến tận xương thủy, ngồi xổm ở cửa sau của phủ bá tước kể chuyện vài chuyện, sau đó mới đến cửa hàng tạp hóa yên tĩnh đến cực điểm kia. Dọc đường Nguyễn Nhi luôn cười cách dịu dàng, mặc cho phu quân nắm tay mình dạo bước hoặc nhanh hoặc chậm. Cô biết, tất cả những thứ này đều là ký ức đẹp đẽ nhất của Phạm Nhàn. Hôm nay y dẫn mình theo, chính là hy vọng cô cũng có thể chia sẻ phần dịu dàng đẹp đẽ nhất trong lòng y đi trong cửa hàng tạp hóa không một tiếng động, cho bụi vẫn động dày như trước. Hai phu thê đều là người lười, đương nhiên cũng lười dọn dẹp, chỉ đứng trong phòng, nhìn xung quanh kể lại chuyện về quá khứ. Uyển Nhi im lặng lắng nghe Phạm Nhàn bùi ngùi hồi tưởng lại tuổi ấu thơ, trong lòng không khỏi rung động, nhận ra không chỉ cô sinh sống trong hoàng cung phải chịu căng thẳng và nguy hiểm, mà ngay cả tuổi ấu thơ của tướng công nhà mình, ngoài vui sướng ra cũng có nhiều gian nan khôn khó như vậy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy con dao thái rau, mỉm cười nói, thúc thúc kia đã dùng con dao này để thái chỉ củ cải cho chàng nhắm rượu à? Phạm Nhàn tươi cười, gật đầu. Cô Uyển Nhi lườm y một cái, nói, mới tí tuổi đã uống cao lương, không sợ say chết à? Phạm Nhàn chỉ cười mà không nói gì. Lâm Viễn Nhi đột nhiên mở to đôi mắt tròn của mình, tò mò hỏi, vách đá mà chàng luyện công ở đâu? Có phải nó giống như con dốc trên Thương Sơn không? Chàng có thể dẫn thiếp tới xem được không? Phạm Nhàn bỗng kinh ngạc nói, nơi đó rất hiểm trở, nàng không lên được đâu. Lâm Viễn Nhi ả một tiếng, hai gò má tròn trịa lộ rõ vẻ tiếc nuối mãnh liệt. Phạm Nhàn nhìn cô, đột nhiên mở miệng nói, ôm chặt lấy ta. Lâm Viễn Nhi thoáng sửng sốt, chợt cười hì hì, hai tay vòng qua dưới cánh tay của Phạm Nhàn, ôm chặt lấy Ý, giống như đêm hôm đó ở trên giường, chỉ e Ý cứ thế biến mất, càng lo Ý sẽ đắm chìm trong không khí của Đạm Châu. Chương 849, những ngày trước khi rời khỏi Đạm Châu 2 chương 849, những ngày trước khi rời khỏi Đạm Châu 2 trên vách núi dựng đứng bên biển của Đạm Châu, Phạm Nhàn và Lâm Viễn Nhi tay trong tay đứng bên vách núi, chỉ cần tiến thêm vài bước sẽ là vực sâu, sẽ là đại dương, sẽ là từng đông hoa tuyết. Gió biển phả vào mặt, so với lúc nhìn từ mặt đất thì mặt trời trên đỉnh đầu có vẻ xa hơn một chút, ánh sáng trong trẻo bao quanh, nhưng tạo cảm giác chói chang. Hơi thở của Uyển Nhi hơi loạn nhịp, gò má đỏ bừng, ánh mắt còn lưu chút sợ hãi. Quãng đường được Phạm Nhàn cõng lên trên vách núi, quả thực là trải nghiệm kích thích nhất kể từ khi cô nương này sinh ra tới giờ. Những vách đá này trơn trượt và dựng đứng, cô cũng không biết mình đã lên thế nào, cho nên lúc này đứng trên vách đá, Uyển Nhi lại không hề sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác chết lặng. Cô hơi rụt rè nhìn thoáng qua thành Đạm Châu ở phía xa, phát hiện ra với thị lực của mình thậm chí còn không thấy rõ hình dạng nhà dân ở đó. Cô quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Trước đây mỗi ngày đều leo lên." "Phải?" Phạm Nhàn mỉm cười nói, "Bắt đầu từ khi ta 6 tuổi hay 7 tuổi, ta không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn ngoài ta và thúc thúc, nàng là người thứ ba đặt chân đến nơi này." Lâm Viễn Nhi cúi đầu lẻ lưỡi, biết chắc chắn nơi này là bí mật lớn nhất trong lòng Phạm Nhàn, mà mình lại được y dẫn đến. Trái tim cô nương này bỗng dâng lên cảm xúc ngọt ngào, nhưng sau đó lại kèm theo cay đắng. Cô chậm rãi dựa vào cánh tay Phạm Nhàn, nói, "Thiếp cứ nghĩ mình sống trong hoàng cung đã khổ sở lắm rồi, nhưng bây giờ mới biết chàng còn phải chịu khổ hơn thiếp. Con nhỏ tuổi đã bị ép buộc phải leo núi, vì lý do gì? Rõ là vì lo sợ có kẻ muốn giết chết mình. Lớn lên trong một hoàn cảnh đáng sợ như thế, là đầy đọa cỡ nào đối với cậu bé năm xưa." Nghĩ đến điều này, Uyển Nhi càng thêm đồng cảm với nam nhân nhìn như cực kỳ cường đại bên cạnh mình. Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười, "Có gì khổ đâu? Đã không muốn chết, đương nhiên cần bỏ chút sức lực. Thật ra so với những người khác trong thế gian này, nàng và ta đã xem như tắm trong vũ mật. Đừng nên than phiền về cực khổ, ít nhất chúng ta không cần lo xem có được ăn bữa sau hay không, có quần áo mặc hay không, có bị cha mẹ bán vào kỹ viện làm kỹ nữ hay làm tôi tớ không." Uyển Nhi ngồi bên cạnh lặng lặng lắng nghe. "Vẻ tiêu sái mà ta thể hiện chỉ là giả tạo." Phạm Nhàn nói. Ánh mắt Phạm Nhàn nhìn mặt biển sáng lấp lánh, thật ra nàng nên biết, có thể nói ta là người sống cố gắng nhất, khổ cực nhất và chăm chỉ nhất trên thế giới này. Uyển Nhi gật đầu. Cho dù là trong những năm tháng ở Thương Sơn sau ngày cưới, Phạm Nhàn vẫn không quên việc tu hành hai lần mỗi ngày. Thực ra, với cảnh giới và quyền lực hiện tại của Phạm Nhàn, ý hoàn toàn không cần phải chăm chỉ khắc khổ đến vậy. Mọi người thường chỉ thấy vẻ ngoài lộng lẫy rực rỡ của tiểu Phạm đại nhân, nhưng thực sự không thể tưởng tượng được, ý đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và nỗ lực để đạt được như vậy. "Từ khi còn nhỏ, ta đã sống như vậy rồi." Phạm Nhàn chậm rãi nói, "Không ai hiểu được vì sao ta lại đối xử khắt khe với chính mình như vậy." Uyển Nhi chỉ hiểu một phần, nên cô lặng lẽ lắng nghe ý nói. Phạm Nhàn dừng lại một chút, chậm rãi nhắm mắt, đối mặt với gió biển Đạm Châu, thì thầm, "Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, ta không muốn chết. Ta không muốn chết." Giống như một câu ta thường nói lúc còn nhỏ, sau cơn say mới biết tình yêu sâu đậm, sau khi chết mới nhận thức được giá trị của sinh mệnh. Người chưa từng chết vĩnh viễn không thể hiểu cái chết đáng sợ cỡ nào. Ta muốn sống sót trên thế gian này, cho nên ta nhất định phải trở nên tàn nhẫn, phải khiến mình trở nên cường đại. Hơn nữa, nàng không biết đâu, khi nàng đã quen với việc nằm trên giường không thể nhúc đích, muốn tự hành hạ mình nhưng cũng không thể cử động nổi một ngón tay. Rồi bỗng nhiên trời cao ban cho nàng một cơ hội tự hành hạ mình, nàng sẽ vô cùng biết ơn trời xanh, đồng thời cực kỳ hứng thú đi tự hành hạ mình. Phạm Nhàn đắm chìm trong hồi ức của hai kiếp. Uyển Nhi ở bên cạnh ý lại hoàn toàn không hiểu gì cả, có phần bối rối khi nhìn vào dung mạo thanh tú của ý, thấy trên gương mặt ấy đột nhiên toát lên một vẻ thành thục, tang thương không phù hợp với tuổi tác của ý, trong thâm tâm cô cũng thầm xúc động, cảm thấy cõi lòng mình cũng hòa theo Phạm Nhàn, dâng lên một nỗi buồn khó mà tả nổi, khó mà giải thích nổi. Uyển Nhi đôi mắt vấn lệ, khó khăn lắm mới nhón chân lên, nắm góc áo, giúp Phạm Nhàn lau khóe mắt. Chương 850, những ngày trước khi rời khỏi Đạm Châu 3 chương 850, những ngày trước khi rời khỏi Đạm Châu 3 chuyến viếng thăm Đạm Châu đã kết thúc như vậy. Chỉ có điều trước khi rời khỏi, Phạm Nhàn đã ghé thăm thư phòng của Lao Thái Thái, thì thầm với bà cả nửa ngày. Dựa theo tin tức từ kinh đô đưa tới, hai bà cháu trông có vẻ ôn hòa nhất nhưng thực chất lại là lạnh lùng nhất đã tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc. Khi rời thư phòng, gương mặt Phạm Nhàn hơi nặng nề. Quay lại trong phòng, Uyển Nhi cẩn thận hỏi, "Có chuyện gì vậy?" "Không có gì nghiêm trọng." Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh trả lời, "Việc ngự sử trong triều dâng thư là điều đương nhiên. Ta được phái tới khu vực Giang Nam để làm khâm sai, nhưng lại chạy đến Đạm Châu chơi, chắc chắn đã làm chướng mắt rất nhiều người. Mấu chốt là, ta nghe được một tin tức không mấy dễ chịu." "Tin tức gì?" Uyển Nhi thấy trên mặt phu quân của mình lóe lên vẻ buồn bực hiếm thấy, không nhịn được bật cười, mà khiến chàng cũng phải bối rối. Phạm Nhàn thở dài, cười khổ, "Vào dịp Tết, Tiến Tiểu Ất cũng sẽ về kinh đô báo cáo công việc, ước tính sẽ cùng thời điểm ta về kinh đô." "Tiến Tiểu Ất?" Trinh Bắc đại đô đốc của Khánh Quốc, nguyên là đại thống lĩnh của cấm quân, cường giả siêu cấp cựu phẩm y danh hiển hách của Khánh Quốc. Mấu chốt nhất ở chỗ, hắn là tâm phúc của trưởng công chúa, lại rất có danh vọng trong quân, ngay cả bệ hạ cũng không dám tùy tiện ra tay trấn áp hắn khi chưa có chứng cứ. Và một nhân vật như hắn trở về kinh đô, chắc chắn sẽ đối đầu trực tiếp với Phạm Nhàn. Đến tận hôm nay Phạm Nhàn vẫn còn nhớ rõ, năm đó khi lẻn vào hoàng cung, ý đã từng gặp phải một mũi tên kinh thiên động địa. Ho ho ho, Huyền Nhi cau mày hỏi, chẳng lẽ hội nghị quân sự trước điện lại được khôi phục? Phạm Nhàn giật mình nhìn cô một cái, sau đó bật cười, xoa đầu cô, thầm nghĩ thê tử mình đúng là nhạy bén trong phương diện này. Ý liền gật đầu nói, nghe nói là ý kiến của khu mật viện, quân đội đề nghị khôi phục hội nghị quân sự để củng cố sĩ khí dân chúng trong nước. Vậy hạ phản ứng thế nào? Tuyển Nhi lo lắng hỏi. Trong lòng cô thầm hiểu, Khánh Quốc là quốc gia gần đoạt được cả thiên hạ, luôn coi trọng quân công. Chỉ có điều sau 3 lần phát bắc, vậy hạ đã dành thời gian để điều dưỡng sinh lợi, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Hoàng đế cũng đưa ánh mắt sang hướng Văn Trị, từ vài năm trước đã tạm dừng hội nghị quân sự quan trọng hàng năm. Đương nhiên bệ hạ sẽ không phản đối. Phạm Nhàn mỉm cười nói, đây vốn là một việc tốt, triều đình yên ổn quá lâu, thậm chí quân đội ở Giao Châu cũng đã biến chất, đương nhiên cần một lý do để ổn định quân tâm. Lâm Uyển Nhi im lặng một hồi rồi đột nhiên nói, chỉ sợ là nhắm vào chàng. Ta là quan văn. Phạm Nhàn cười nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rõ ràng có vấn đề. Cái nhìn của y và nhị hoàng tử lúc ở trên sông Lưu Tinh không giống nhau. Nhị hoàng tử luôn cho rằng hoàng đế bảo Phạm Nhàn tới xử lý chuyện thủy quân Giao Châu là để Phạm Nhàn tiếp xúc và làm quen với công việc quân sự. Nhưng Phạm Nhàn lại thấy, suy nghĩ của vị phụ hoàng ương ngạnh tới cực điểm của mình là hoàn toàn ngược lại. Ý y đã giết Thường Côn, hãm hại Đảng Tiêu Ba, cho dù là phe phái nào trong quân đội, chỉ e những vị đại soái tướng quân này đều âm thầm oán hận y bệ hạ vẫn không muốn để ti giám sát viện tới dịu dàng chạm vào bị quyền. Huyền Nhi nhìn y, thở dài nói, chàng là quan văn, nhưng chàng cũng là một cao thủ võ đạo mà thiên hạ đều biết. Phạm Nhàn nhướng mày nói, ý của nàng là, sau khi Yến Tiểu Ất trở về kinh đô, là muốn trên khiêu chiến ta trên hội nghị quân sự. Người Khánh Quốc mê võ nghệ, cho dù những năm gần đây bầu không khí dần dần suy giảm, nhưng ý vị mãnh liệt ăn sâu trong lòng dân chúng và quan viên vẫn không thể xóa bỏ. Ví dụ như Diệp Linh Nhi có thể ném dao khiêu chiến Phạm Nhàn bên ngoài biệt viện hoàng cung, chuyện quyết đấu ở Khánh Quốc vẫn luôn hợp pháp, huống chi là trong bối cảnh hội nghị quân sự trước điện, không ai muốn lùi bước. Nhưng Phạm Nhàn lại sẵn lòng lùi bước, ý lạnh lùng cười nói, đúng là ấu trí. Hắn muốn đánh với ta là ta phải đánh với hắn à? Trong lòng ý, võ công được dùng để giết người chứ không phải để đấm đá quyết đấu. Nếu muốn giết người, Phạm Nhàn tự nhận mình có vô số cách thức hiệu quả và an toàn hơn. Quyết đấu, trò chơi của trẻ con. Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy quân đội Khánh Quốc có phần trẻ con, không khỏi thịt mũi coi thường. Huyền Nhi thở dài, đừng nói, biện pháp này tuy trực tiếp và hiệu quả, nhưng thật sự ngu xuẩn. Chắc chắn mâu thân sẽ không ngốc đến mức để Yến Tiểu Ất khiêu chiến với chàng trong cung. Dù thắng hay thua, Yến Tiểu Ất cũng không dám gây tổn thương gì cho chàng ngay dưới sự chứng kiến của bệ hạ. Vì vậy, thiếp cũng thấy khó mà hiểu được đạo lý nằm trong vấn đề này, có thể chúng ta đang nhìn sai hướng. Yến Tiểu Ất là Trinh Bắc Đại Đô Đốc, đã 2 năm chưa về kinh đô, cũng đã đến lúc báo cáo công việc mới đúng.